Chương 201, quan ngoại đình nghỉ mát, hai người hẹn hò, chỉ là cùng bàn bạc quốc sự. 47K2, chương 201, quan ngoại đình nghỉ mát, hai người hẹn hò, chỉ là cùng bàn bạc quốc sự. 47K2, Bạch tướng quân, vì sao không khai chiến? Xương Linh quân cái đó ăn cây táo rào cây sung lao thất phu, ta thật nghĩ trực tiếp chặt hắn đầu chó đưa cho đại vương. Doanh đãng, doanh tật, sử nội đằng tam tướng có hiểu, như vừa nãy Bạch Khởi muốn động thủ, vẹn vẹn mấy chục mét khoảng cách, tuyệt đối không người nào có thể ngăn cản. Không nội, không nội, bây giờ trừ ra Sở Đường Tề bên ngoài, Triệu Ngụy Hàn thám tử ngay tại cách đó không xa, nếu là Xương Linh quân vừa rồi nâng toàn quân cưỡng ép công thành, cho dù năng lực thủ dưới, chúng ta cũng sẽ hao tổn không ít binh lực, đến lúc đó còn lại tam quốc xâm phạm, đại tần thật sự nguy cũng, huống chi còn có đăng lâu vật trung nguyên tuyệt binh tồn tại. Chúng ta tạm thời muốn làm chính là và đại vương đích thân tới hàm cấp quan, sau đó trước lập quốc uy, lại diệt liên quân. Cưỡi tại lưng ngựa bên trên Bạch Khởi mở miệng nói, là tam triều lão thần, trung nguyên tứ đại danh tướng đứng đầu, Bạch Khởi nghĩ tự nhiên đây những người còn lại muốn nhiều. Với lại từ doanh lâu bố thí hết quốc vận về sau, chiến trường liền đã xảy ra chuyển biến. Mặc dù trấn thủ Tây Thủy biên tái nhiều năm Mông gia quân, năng lực rút ra thân vệ đến Hàm Dương, nhưng biên cương đường xa, cho dù nhận được Vương Triệu sau ngay lập tức rút quân về triều, hiện tại chỉ sợ ngay cả một nửa đường cũng không đi đến. Bạch tướng quân, liên quân rút khỏi ngoài 300 dặm, xuất binh lâm thành sợ sẽ không bị ngăn trở. Hôm nay mặt trời xuống núi trước, ngươi cùng Lý Tín, Vương Bí, Tử Ngạn những bọn tiểu bối này, các lĩnh binh 3 vạn xung kích liên quân đại doanh, Vương Tiễn thừa dịp loạn xuất binh lâm thành, nhớ lấy không muốn ham chiến, nhiều vì quấy rối làm chủ. Bạch Khởi như thế nào không biết, nếu là đang đối mặt địch tam quốc liên quân, cho dù có thể thắng vậy cũng nhất định là thắng hiểm. 100 vạn đại quân chỉ sợ 10 không lưu hai, nhưng nếu là năng lực đoạn hắn lương thảo, dựa vào hàm cốc quan nơi hiểm yếu, sau đó từng cái đánh tan, tần quân thứ bị thiệt hại nhiều lắm là 3 thành. Đến lúc đó cho dù Hàn Triệu Ngụy nghĩ đến kiếm một chén canh, vậy phải nhìn nhìn có hay không có bản sự kia. Sau 5 canh giờ, Kim Thiền, Lý Tín, Tử Ngạ, Mộ Huyền Tử cùng Vương Bí, mấy cái này tần quốc thế hệ trẻ tuổi tướng lĩnh, tổng lãnh binh 12 vạn, hướng phía tam quốc đại doanh liền bỏ tới. Mà Vương Tiễn quân đội thì là giấu tại tối hậu phương, tại xuất quan 70 dặm về sau, liền đột nhiên hướng phía phương bắc gậy đi. Lúc này tam quốc liên quân, vì Lý Tồn Hiếu trọng thương, Đường quân chủ tướng liền do Tần Quỳnh tạm thời đảm nhiệm, Trình Chi Tiết làm phó đem phụ tá. Mặc dù hai người này không giống Lý Tồn Hiếu như vậy vũ dũng, nhưng cũng không phải hời hợt hạng người. Mà Tần quân bên này chủ yếu cũng là vì tiêu gạo, quấy rối làm chủ, địch đến ta lui, địch lui ta lại để dầm dĩ. Dù sao chính là không chính diện giao phong, nhiều lắm là đánh lên mấy cái qua lại, liền bây giờ thu binh. Như thế lặp đi lặp lại tiếp theo, Hạ Vũ tức giận thẳng cắn răng, dứt khoát về tới trong doanh, nếu không phải Xương Linh quân tạm thời hạ lệnh, chứ không muốn sâu truy, chỉ sợ Hạng Vũ một người liền dẫn binh đuổi tới hàm cốc quan dưới. Kim tướng quân, chờ một lát. Phụ trách đường quân bên này Kim Thiền đang cùng Tần Quỳnh chiến làm một đoàn. Chẳng qua hai người dường như cũng không có động thật sự. Chuyện gì? Mặt quan người này, mày kiếm mắt sáng vẻ mặt chính khí, Kim Thiền liền dừng lại trong tay chiếc phượng kích, mở miệng hỏi. Tự đen thương đoạn hậu, Lý Tồn Hiếu chiếc phượng kích liền trở thành Kim Thiền vũ khí. Không thể không nói, thứ này quả thực đây hắc thương dùng tốt hơn nhiều. Đường Vương mời ngươi giờ tốt hơn phân nửa, tại hàm cốc quan phía đông nam ngoài 50 dặm cái đỉnh một lần, cùng bàn bạc quốc sự. Tần Quỳnh dùng đến thanh âm cực nhỏ, hướng phía Kim Thiền nói, mà đang nói chuyện đồng thời, vẫn không quên quay đầu đánh giá chung quanh một phen. Đối với tam quốc phạt Tần cùng Xương Linh quân sự việc, Kim Thiền cũng không báo cho biết Lý Doanh Đài. Nhìn tới này lần gặp gỡ là Lý Doanh Đài tự mình quyết định. Tốt, nói cho Đường Vương một mình ta đúng giờ phó ước. Cho dù dứt bỏ quan hệ của hai người, vẹn vẹn Lý Doanh Đài đã từng đối với Kim Phượng tỷ thể, Kim Thiền liền có thể tin tưởng Lý Doanh Đài sẽ không gây bất lợi cho chính mình. Làm bộ lại đánh hơn một canh giờ, mãi đến khi sắc trời đã triệt để tối đen về sau, Kim Thiền mới bây giờ thu binh. Khoảng cách hàm cốc quan 10 dặm lúc. Tô Nam, ngươi trước xuất quân hồi doanh, ta còn có việc phải xử lý. Nặng. Mặc dù không biết Kim Thiền muốn làm gì, nhưng Tô Nam cũng sẽ không nhiều hỏi. Lái huyền mã, Kim Thiền quay đầu liền hướng phía Lý Doanh Đài nói địa phương tốt chạy như bay. Tàn phá trong lương đỉnh, lúc này chỉ có Lý Doanh Đài một người ở tại. Ánh trăng bị mây đen che khuất, sơ qua có chút tối nhạt, toàn bộ nhờ trên bàn đá mấy cây ánh nến tán nguồn phát sáng. Đến rồi. Nhìn thấy Kim Thiền thân ảnh, Lý Doanh Đài cuối cùng tháo xuống nửa năm qua này bao phục, hay là giống như lúc trước một dạng, cười hì hì trực tiếp chạy tới. Cẩn thận. Kim Thiền vội vàng xông lên trước, đỡ Lý Doanh Đài thân thể. Ngươi là quan tâm ta, hay là quan tâm trong bụng hải tử? Lý Doanh Đài miệng nhỏ một quyết, giúp vào Kim Thiền trong ngực, làm lũng thức phản là nói. Cũng quan tâm, cũng quan tâm. Kim Thiền cười ha hả, một tay nắm ở Lý Doanh Đài trên eo, một tay khẽ vuốt nâng lên cái bụng. Luôn luôn uy nghiêm, nói 102 đường quốc nữ vương, lúc này lại như một bộ tiểu nữ nhân tư thế, này nếu để cho Trường An triều thần nhìn thấy, còn không phải kinh điệu cái cảm. Thái y nói thai nhi tất cả mạnh khỏe, hơn nữa còn là long phụ thai. Lý Doanh Đài tại Kim Thiền nâng đỡ, lại lần nữa ngồi về đệm lên nhung ra trên băng ghế đá. Ha ha, long phụ thai tốt, long phụ thai tốt, may mắn ta làm bắt đầu hai cái tên. Kim Thiền mừng rỡ là xuất phát từ nội tâm, cũng không một chút hư giả. Tốt, không cùng ngươi mặc chít chít, quả nhân lần này tới đây là có chính sự thương lượng với ngươi. Bây giờ tam quốc phạt tần, ngươi rốt cục chuẩn bị làm thế nào? Mặc dù Lý Doanh Đài cũng không biết tình hình thực tế, nhưng khi đó Kim Thiền để cho mình xuất binh hàm cấp quan, liền có thể đoán ra lần này tam quốc phạt tần nhất định có dụng ý khác. Tần quân Vương Tiễn, giờ phút này đã dẫn binh xuất phát Lâm Thành, nếu không có bất ngờ 10 ngày sau liền có thể đánh hạ, đến lúc đó ta hy vọng Đường quân năng lực phân ra binh lực đi Lâm Thành, nhưng mà chỉ vây không công, cứ như vậy hao tổn. Kim Thiền một bên sở lấy Lý Doanh Đài bụng, một bên nhỏ giọng nói. Tốt, quả nhân còn có một chuyện, ngươi dễ dàng giúp ta chuyển đạt cho Tần Vương, liền nói đại đường nguyện cùng Tần Quốc thời đại giao hảo, kết làm đồng minh. Này, ta tìm cơ hội đi. Kim Thiền do dự một chút, cũng không có cho ra chính xác đáp lại. Hoành Bảo lục quốc này là của hắn tâm nguyện, cho dù Lý Doanh Đài lúc này đã là đường vương, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày đại Tần thiết kỵ vẫn sẽ đạp phá Trường An. Đúng rồi, ta có một kiện lễ vật cho ngươi. Đột nhiên, Lý Doanh Đài mở ra trên bàn đá hộp, đem một khối có chút biến thành màu đen trúc giản đưa cho Kim Thiền. Đây là? Nhìn toàn thân biến thành màu đen ngay cả một chữ đều không có trúc giản, Kim Thiền rất nghi hoặc. Đây là đời thứ nhất đường vương lưu tại trong thâm cung, mấy ngày trước ta mới tìm được, theo nói mặt trên ghi chép Ngư Phúc kiếm cuối cùng cách dùng, chỉ là rốt cục làm như thế nào dùng, ta cũng không rõ ràng, nghĩ ngươi có thể năng lực đã hiểu, thì cho ngươi cầm tới. Nghe xong Lý Doanh Đài lời nói, Kim Thiền liền lại quan sát tỉ mỉ lên ở trong tay này mai không đáng chú ý trúc giản. Trung Nguyên tuyệt binh, quốc vận, binh khí, này ba kiện đồ vật chính là Trung Nguyên có thể chống cự tứ hải bát hoang sức lực. Tỷ như Đăng Lâu, Hạng Vũ hai lần công thành Hàm Cốc quan, lần đầu tiên liền có thể suýt nữa phá quan. Lần thứ hai dù là vì quốc vận mưa tuyết nguyên nhân, dẫn đến chín thành tiễn đài không cách nào sử dụng, nhưng liền xem như vậy, cũng có thể phá hủy Hàm Cốc quan một góc. Mà cùng là Trung Nguyên tuyệt binh Ngư Phúc kiếm, theo lý mà nói uy lực tuyệt không giới hạn tại đây. Nhìn xem không rõ. Kim Thiền thở dài, đem trúc giản thu vào trong lòng, tính toán đợi sau khi trở về doanh trại lại lấy ra quan sát. Rốt cuộc hiện tại giai nhân thì tại bên người, nếu là đối cái này đen túi trúc giản lãng phí thời gian, chẳng phải là phá hư phong cảnh. Kim E, trăng tròn nô lên cao, hồng trúc tô điểm. Lý Doanh Đài đem đầu tựa ở Kim Thiền trong ngực, dùng đến nàng kia hàm tình mạch mạch mắt to, ngáy ngáy nhìn lên. Mặc dù chỉ niệm thanh danh chữ, nhưng ngụ ý, Kim Thiền nếu là lại không đoán ra được, đó chính là không hiểu phong tình. Đẩy ra Lý Doanh Đài trên gương mặt sợi tóc, chỉ thấy Kim Thiền thời gian dần trôi qua đem đầu thấp xuống. Mà coi như hai người đôi môi, khoảng cách không đến một tấc thời điểm. Khúc khục đột nhiên xuất hiện hai tiếng ho khan, ngắt lời này tốt đẹp nhất một màn phong cảnh. Kim ca, ta hiện tại xuất hiện có phải hay không không tốt lắm a? Chỉ thấy đình nghỉ mát bên trên, một tấm quen thuộc người mặt đột nhiên rôi ra. 200 chương, ta cũng không biết nói gì, cảm tạ các vị các minh đệ, các đại lao ủng hộ. Chương 202, Nguyệt Hát Phong Cao, Thể Quốc Chủ Tướng Cái Chết, 45K1, chương 202, Nguyệt Hát Phong Cao, Thể Quốc Chủ Tướng Cái Chết, 45K1, người tới ngũ quan đoan chính, lông mày rậm mắt to. Tuy là đầu hướng xuống nét mặt mang theo một chút chơi bận, nhưng này một cỗ chính khí hay là khó mà che giấu. Đường Tiên Yến. Còn không đợi Kim Thiền mở miệng, Lý Doanh Đài này tính nóng nảy lập tức hét lớn một tiếng, sau đó không nói hai lời, tiện tay cơ lấy trên bàn đá chén trà thì đập tới. Vừa nghĩ tới làm lúc mình bị lấy ra ngực, bị mất Kim Phượng tỷ chẳng cảnh, Lý Doanh Đài thì giận không chỗ phát tiết. Ầm, ầm. Tiếng thứ nhất là chén trà đập trúng chán âm thanh. Tiếng thứ hai thì là Đường Tiên Yến theo cái đỉnh thượng té ngã trên đất phát ra âm thanh. Lý tiểu nương tử, không, hiện tại muốn xưng hô Kim phu nhân, này đều đi qua nửa năm, ngươi làm sao còn mang thủ a? Với lại ta không phải cho ngươi lưu lại cái càng dùng tốt hơn sao? Chỉ thấy Đường Tiền Yến che lấy đỏ lên cái chán, tủi thân bên trong sen lẫn điểm sợ sệt. Đã từng theo Nam Hoang biên cảnh một đường đến thủ đô, Đường Tiền Yến cũng không thiếu vì kẻ lắm một nguyên nhân, chịu Lý Doanh Đài đánh no đòn. Đưa ta đại đường Kim Phượng tỷ. Một tiếng này Kim phu nhân, mặc dù nhường Lý Doanh Đài trái tim run lên, nhưng này còn không đủ để cho nàng đối với Đường Tiền Yến hòa nhã đón lấy. Hết rồi, bị ta làm mất rồi. Hai tay mở ra, ánh mắt phiêu hốt, này muốn ăn đòn nét mặt nhường Lý Doanh Đài nộ khí bỗng chốc lại nổi lên. Lúc này cái gì đại đường nữ vương, ung dung hoa quý, thi ân thiên hạ, đều bị ném chi sau đầu. Chỉ thấy Lý Doanh Đài vén tay áo lên liền chuẩn bị tự mình ra tay. Cẩn thận, đừng nhúc nhích thái khí. Kim Thiền đưa tay ngăn lại Lý Doanh Đài cử động, nhường Đường Tiền Yến có chút cảm động, chỉ là tiếp xuống một câu, lại để cho hắn như rơi xuống đáy cốc. Ta tới động thủ. Hai vị, Lê Quốc nhân mã ngay tại ngoài 10 dặm, nếu không các ngươi đợi lát nữa lại động thủ. Đường Tiền Yến ngồi dưới đất, rồi ra ngón tay, chỉ hướng đông bắc phương hướng. Tề Quốc. Nghe nói lời này, Kim Thiền vậy không dám kinh thường, vội vàng hai mắt nhắm lại, cẩn thận lắng nghe dậy rồi phương xa. Có không đến 5000, ước chừng 3000 người. Tề Quốc quân đội làm sao lại như vậy hướng cái phương hướng này chạy đến? Kim Thiền kinh ngạc. Người đến là Tề Quốc chủ tướng Điền Cao, còn có dưới tay hắn 3 tên phó tướng, cộng thêm 3000 tinh nhuệ lưu chạy kỵ. Đường Tiên Yến ở bên giải thích nói, không nói trước này 5000 lưu chạy kỵ, vẹn vẹn này Tề Quốc chủ tướng, liền để Kim Thiền có chút đau đầu. Sở Quốc chủ tướng Hạ Vũ, Đường Quốc chủ tướng Lý Tuần Hiếu, mỗi cái đều là dĩ nhất địch vạn mạnh tướng, chắc hẳn này Điền Cao vậy sẽ không thua hai quá nhiều người, nói không chừng còn có thể cân mạnh. Mà lúc này Điền Cao bên ấy, tướng quân, chúng ta truy Đường Vương là vì cái gì? Viên gia Tam huynh đệ, tuy nói là Điền Cao thủ hạ 3 vị phó tướng, nhưng bọn hắn mới xem như lần này phát tận, Tề Quốc phái tới chủ lực. Mặc dù dũng mãnh, nhưng lại bởi vì không tính điển, cho nên chỉ có thể khuất tại Điền Cao phía dưới. Cái gì chó má Đường Vương, ta nhìn xem chính là cái tiểu nương môn thôi, ngươi quên chúng ta đại vương thích gì nhất? Trên lưng ngựa Điền Cao khẽ vấp, thân làm Tề Quốc chủ tướng lại ngay cả đơn giản kỹ thuật cũng không tính là vô cùng am hiểu. Quốc thổ, vàng bạc, kỳ chân dị bảo. Viên gia Tam huynh đệ chần chờ một chút về sau, mới mở miệng trả lời. Ngu xuẩn, ngay cả đại vương yêu thích vật cũng không biết, chẳng thể trách nhiều năm như vậy một bước cũng không thăng nổi đi. Hôm nay ta tới nói cho các ngươi biết 3 thằng ngu như thế nào mới có thể một bước lên mây. Đại vương, cô gái tốt nhất là đã hoài thai nữ nhân, đây mới là đại vương trong lòng yêu. Tề Quốc điển thị cỡ nào biến thái, theo Tề vương đến phía dưới các cái vương gia, dường như không có một người bình thường. Cái gì Long Dương, luyến ngược những thứ này toàn diện cũng không đáng giá nhắc tới. Nhất là Tề Vương, không biết từ chỗ nào ngẫu nhiên đạt được lệnh ra phương, nói là chỉ cần cùng mang thai nữ sinh hoạt vợ chồng, liền có thể ích thọ diên niên, tỏa tinh bổ dương. Mà sáng nay công thành Hàm Cốc có lúc, Điền Cao vừa nhìn thấy Lý Doanh Đại kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng vận vị mười phần cơ thể, ngu xuẩn đầu liền đánh lên ý đồ xấu. Tướng quân, đây chính là Đường Vương à, ngài làm như thế, không sợ bị Tam Quốc phạt Tần Minh nước sao? Không sợ đủ đường giao chiến sao? Viên lão đại run sợ, này Điền Cao chẳng lẽ đầu bị phân khét, ngay cả Đường Vương chủ ý hắn cũng dám đánh. Sợ rất, ta vừa mới nhìn thấy kia tiểu nương môn chỉ dẫn theo một người ra ngoài, chỉ cần đem nó bắt lấy sau trong đêm mang đến quốc đô, vừa vặn lại thêm Tần Quốc xâm phạm, tất cả mọi người sẽ chỉ tưởng rằng bọn hắn làm, không ai sẽ hướng trên người chúng ta nghĩ. Ha ha, làm không cẩn thận, Đường Quốc về sau cũng đều được quy thuận chúng ta đại tề. Điền Cao cười to, vì mình anh minh quả quyết mà vui vẻ, chuyện này phải là làm thành tuyệt đối lại là một cái công lớn. Thế nhưng, đừng cho bản tướng quân thế nhưng, đợi lát nữa các ngươi ba trực tiếp động thủ, giết kia tiểu nương môn hộ vệ, tại đưa cho đại vương trước, để cho ta trước. Hắc hắc. Nhìn Tề Quốc đại tướng, lại là như vậy háo sắc, bất luân chi đồ, Viên gia tam huynh đệ chỉ có thể lẫn nhau liếc mắt một cái, âm thầm thở dài. Bên kia, còn không biết đối phương mục đích thực sự kim tiền, đang chuẩn bị nhường Lý Doanh Đài đi trước lúc, Tề Quốc quân đội cũng đã giết tới đây. Mà nó, gia hỏa này tại sao lại ở chỗ này? Vừa nhìn thấy kim tiền, Điền Cao trong nháy mắt hai mắt tối đen. Trong lòng hắn, đây chính là năng lực một chiêu làm nắm sấp Lý Tồn Hiếu hổ tướng a, năng lực không trêu chọc tốt nhất thì không nên trêu chọc, hay là không kịp. Kim Thiền cầm trong tay chiếc phượng kích, đối mặt Tề Quốc chủ tướng, đã làm tốt toàn lực đánh một trận chuẩn bị. Kim ca, hiện tại làm sao bây giờ? Đường Tiến Yến cầm ra đũa chú của mình kiếm, tránh tại sau lưng Kim Thiền, nhỏ giọng hỏi. Còn có thể làm sao, tất nhiên bị phát hiện, vậy cũng chỉ có thể diệt khẩu, Điền Cao giao cho ta, những người còn lại giao cho ngươi. 3000 tinh nhuệ buôn lưu kỵ, lại thêm Tề Quốc chủ tướng, đây chính là một hồi trận đánh ác liệt a. Dứt lời, Kim Thiền nhảy lên thật cao, hướng về phía trên lưng ngựa Điền Cao liền dùng lực vung xuống chiếc phượng kích. Hào hán tha mạng. Nhìn thấy sát khí đằng đằng Kim Thiền, chỉ thấy Điền Cao theo bản năng đem hai tay ngăn tại trước mặt, đội vàng lớn tiếng cầu xin tha thứ. Thế nhưng ra tay nào có dừng lại đạo lý, Kim Thiền trường kích tại khoảng cách đối phương chỉ có nửa mét khoảng cách lúc, Viên gia tam huynh đệ đành phải ra tay, dùng trường mâu đồng thời đẩy ra Kim Thiền công kích. Kim tướng quân, hiểu lầm, hiểu lầm. Điền Cao cử động, nhường Kim Thiền buồn bực, chẳng lẽ lại người trước mắt này cũng không phải Tề Quốc chủ tướng, mà là mạo danh. Kim tướng quân, chúng ta lần này tới trước, cũng không phải là vì cùng ngươi tranh đấu, mục tiêu của chúng ta mở dạng, cũng là vì cái này nương môn. Con tưởng rằng Kim Thiền xảo ngộ Lý Doanh Đài muốn diệt khẩu, Điền Cao dứt khoát đầu góc nóng lên liền đem mục đích của chuyến này lộ ra. Doanh Đài, Kim Thiền nhíu mày, không hiểu ra hỏa này ý đồ đến cùng là cái gì. Kim tướng quân, chỉ cần đem cái này nương môn giao cho ta, chúng ta lập tức liền rời đi, ngươi yên tâm, tuyệt đối không cho nàng hồi đại doanh cơ hội. Chỉ thấy Điền Cao phi tốc xuống ngựa, sau đó thuần thục xoay người hành lễ. Ngươi muốn làm gì? Đối mặt nét mặt không vui Kim Thiền, Điền Cao hai chân thẳng run lên. Này, Kim tướng quân, ngươi nếu là nghĩ trước thoải mái một chút lời nói, chúng ta có thể ở một bên chờ ngươi. Ngươi xong việc sau đem nàng giao trả lại cho ta là được. Lời này vừa nói ra, Kim Thiền trong nháy mắt tức giận tâm lên, cầm chiếc phượng kích tay vậy nắm chặt hơn. Kim tướng quân, Điền Cao tuy là Tề Quốc chủ tướng, nhưng là bao cỏ một cái, cần thiết phải chú ý chỉ có Viên gia tam huynh đệ cùng buôn lưu kỵ, với lại tối nay ngài cùng đại vương gặp mặt sự tình, tuyệt không thể nhường Tề Quốc người biết. Vội vàng chạy tới Tần Quỳnh, nhỏ giọng đưa lô thai đối với Kim Thiền nói. Tuyệt không thể nhường Tề Quốc người biết, Tần Quỳnh lời này ý nghĩa đã rất rõ ràng. Cái gọi là nguyệt hắc phong cao, giết người đêm. Chỉ thấy Kim Thiền đôi mắt quét ngang, không nói hai lời liền mang theo chiếc phượng kích, hướng về phía Điền Cao lần nữa giết tới. Chương 202, Nguyên Hắc Phong Cao, Tề Quốc chủ tướng cái chết, 45K2, chương 202, Nguyên Hắc Phong Cao, Tề Quốc chủ tướng cái chết, 45K2, mà Tần Quỳnh thì là cầm trong tay trường tiên, một người vây quét 3000 buôn lưu kỵ. Nhanh, bảo hộ ta, bảo hộ ta, bản tướng quân như là chết, cả nhà các ngươi đều muốn chôn cùng. Cho dù là sao ngu, Điền Cao lúc này vậy đã nhìn ra. Nguyên lai Tần, Đường hai quốc sớm đã thông đồng, trận này Tam Quốc phạt Tần chính là một hồi âm mưu. Viên gia tam huynh đệ, mặc dù đơn sách ra đây cũng không kịp Lý Tồn Hiếu, nhưng ba người này như là đồng thời ra tay, ngược lại cũng khó chơi. Đối mặt Kim Thiền thập lôi chính pháp, ba người này không như Lý Tồn Hiếu như vậy lô mãng ngô não, ngược lại là tiến thối có thứ tự, dựa vào phong phú kinh nghiệm tác chiến, cùng Kim Thiền quần nhau cùng nhau. Lão Tam, ngươi mau dẫn điển tướng quân hồi doanh, nơi này lưu cho ta cùng lão nhị đoàn hậu. Bị Kim Thiền chích phượng kích đâm xuyên vai trái Viên lão đại, vội vàng hướng phía ngoài ra hai người huynh đệ hô. Đại ca, cần gì chứ? Tề Vương ngu ngốc, Điền Cao lại là cái phế vật, ngươi làm gì vì loại người này mất mạng? Ta nhìn xem không bằng ta tam huynh đệ cứ vậy rời đi Tề Quốc, sau đó khắc ném minh chủ. Viên lão tam một bên chống cự nhìn Kim Thiền công kích, một bên hướng phía hai vị đại ca hô. Chính mình Viên gia thế hệ vốn là Tề Quốc trung lương, nhưng Điền thị thay mặt khương hậu, lại chỉ có thể hèn mọn cầu sinh, tạm thời an toàn tại kiểu này hạng người vô năng thủ hạ. Mặc dù Viên lão đại cùng Viên lão nhị không nói, nhưng tính tình nóng nảy Viên lão tam lại đã sớm không quen nhìn Điền Cao diễn xuất. Qua nhiều năm như vậy, chính mình tam huynh đệ tại Điền Cao thủ hạ, cái gì buồn nôn công việc không có làm qua. Trong trận cướp đoạt dân nữ, đối giáo cho giặc này đều không đủ vì hình dung. Đã từng, vì Điền Cao coi trọng một đôi năm gần 8 tuổi huynh muội, liền hạ lệnh nhường Điền lão đại giết đối phương một nhà. Mà hai huynh muội này vẹn vẹn chỉ qua 7 ngày, liền bị trần truồng bức sắc hoang dã, bộ dáng vô cùng thê thảm. Lão Tam, chớ có nói lung tung, ta Viên gia là trung lương sau đó, sao có thể phản bội đại tề? Viên lão đại giận mắng. Mà như vậy một mấy mắt, nhường Kim Tiền tranh thủ phóng qua Viên lão đại, hướng phía Điền Cao giết tới. Lão Tam, nhanh, nhanh cứu tướng quân. Đối với Vu đại ca âm thanh, Viên lão Tam không biết có chuyện gì vậy, thế mà nhắm mắt lại, mặc cho Kim Tiền theo bên cạnh mình vòng qua. Sau đó chỉ nghe phốc một tiếng, chiếc phượng kích đâm xuyên lục thể. Lão Tam, ngươi nhìn xem ngươi cũng làm cái gì? Nghe thấy đại ca chửi rủa về sau, Viên lão Tam lập tức quay đầu. Chỉ thấy luôn luôn chưa hề nói chuyện Viên lão nhị, thế mà dùng thân thể chính mình chắn Điền Cao trước người, bị chiếc phượng kích xuyên qua lồng ngực. Cho dù miệng đầy là huyết, đồng tử đã tản ra, nhưng vẫn dùng hai tay gắt gao cầm chiếc phượng kích, không cho Kim Tiền rút ra. Viên lão Tam, ngươi tên cậu nô tài, chờ trở lại Tây Quốc, ta nhất định phải tươi sống quất chết cha ngươi, lại đem em gái ngươi cùng mẹ ngươi xem như doanh kỹ, đưa đi ta Tể quân đại doanh. Co quắp ngồi dưới đất Điền Cao, đang nhìn đến Viên lão Tam bỏ mặc Kim Tiền tới giết chính mình về sau, sớm đã là vô cùng tức giận. Hắn không thể hiện tại thì về đến Tây Quốc, nhường Viên gia tất cả nữ nhân là kỹ, đem tất cả nam nhân lăng trì tạo thịt. Lão ba, ta Viên gia thế hệ trung lương tên, tuyệt không thể hủy tại trong tay chúng ta. Viên lão nhị nói xong một câu nói sau cùng này, liền triệt để mất đi sức sống, nhưng đem người bản năng lại làm cho hai tay của hắn gắt gao dắt lấy chiếc phượng kích không buông ra. Lão Tam, ngươi hồ đồ à? Cho dù Tề Vương hắn họ Điền không tính cương, hắn cũng là Tề quốc vương à? Vi thần người Trung Quốc, Trung Vương, ngươi hồ đồ à? Cho dù bả vai bị Kim Tiền đã đâm xuyên, mất máu quá nhiều, Viên lão đại vẫn như cũ tay cầm trường mâu, hướng phía Kim Tiền giết tới. Mắt thấy Viên lão đại trường mâu hướng phía chính mình thứ đi qua, Kim Tiền bất đắc dĩ trong lúc đó cũng chỉ có thể buông tay, sau đó rút ra bên hông ngư phúc, chuẩn bị giải quyết trước mắt mấy người. Không phải ta hồ đồ, là các ngươi hồ đồ a, đây là ngu trùng a. Viên lão Tam ngửa mặt lên trời gào to, những lời này cũng không biết là đúng đại ca cùng chết đi nhị ca nói, hay là đối với Viên gia thế hệ trung liệt nói tới. Tề quốc đã vong, điện thị cuối cùng rồi sẽ bị giết sạch toàn tộc. Dứt lời, chỉ thấy Viên lão Tam xoay người sang chỗ khác, một đao chém liền hạ Điền Cao đầu. Ra tay quả quyết, không chút do dự. Chiến trường tình huống một cái chớp mắt đã biến. Cái này khiến vừa rút ra ngư phúc Kim Tiền cũng không ngờ rằng, đại ca, Điền Cao đã chết, chúng ta không có đường quay về, chỉ có thể rời khỏi Tề quốc, khắc cầu đừng ra. Viên lão Tam mắt đỏ, đem trường đao trong tay ném trên mặt đất. Sau đó một cước giẫm nát Điền Cao kia chết không nhắm mắt đầu lâu. Ngươi lúc này Viên lão đại chỉ cảm thấy ngực siết chặt, sau đó một ngụm máu tươi theo trong miệng phun ra. Tay run rẩy chỉ vào Viên lão Tam nhưng một câu lại đều nói không nên lời. Ngươi cút cho ta Viên gia không có ngươi dạng này thí chủ chi thần. Đối mặt đại ca chỉ trích, Viên lão Tam lập tức xông lên phía trước, muốn bị đại ca cùng rời đi nơi đây. Kim tướng quân, ta hai anh em đối với chuyện hôm nay tuyệt sẽ không nói ra được câu, cũng sẽ không lại trở lại Tây quốc, mời ngài thả chúng ta một con đường sống. Đối mặt Viên lão Tam cầu xin tha thứ, Kim Thiền còn chưa mở miệng, Viên lão đại lại liền đẩy ra đệ đệ của mình. Ngươi cút cho ta, cút được xa xa, không còn muốn về đến Tề quốc. Viên lão đại nói xong, chém liền hạ chính mình hai chân xương bánh trẻ, hai tay nâng lên trường kiếm vưng tại trước ngực. Đại ca, ngươi đây là đang làm gì? Viên lão Tam muốn đỡ dậy ca ca, nhưng lại bị Viên lão đại lại một lần đẩy ra. Kim tướng quân, tất nhiên Điền Cao đã chết, ta vậy liền không có sống tiếp có thể, nhưng khẩn cầu ngài phóng đệ đệ ta một ngựa, sinh ở Tề quốc, sinh ở Viên gia, là cái bất hạnh của hắn. Viên lão đại mặc dù ngoài miệng thống mạn, nhưng trong lòng hiểu rõ, nếu là mình cùng đệ đệ cùng rời đi, xa như vậy tại Tề quốc phụ mẫu cùng mọi mọi định hội bị liên lụy, nhưng mình cùng nhị đệ cùng nhau chết ở chỗ này, như vậy có thể còn có thể rơi kế tiếp chiến tử xa trường danh hiệu, nhường phụ mẫu cùng mọi mọi có cơ hội có thể sống sót. Với lại Viên gia thí chủ tội, vậy nhất định phải có người đến gánh chịu. Thân làm tần vương, Kim Tiền tự nhiên đã hiểu Viên lão đại ý nghĩ trong lòng. Chỉ thấy hắn cầm lấy trường kiếm, nhẹ nhàng mở miệng nói, đây không phải cái bất hạnh của hắn, đây là Tề quốc bất hạnh. Ngươi đi đi. Kim Tiền nói xong, liền một kiếm đâm xuyên Viên lão đại cổ họng. Ca, Tam huynh đệ cùng đi hàm cấp quan, lại bởi vì chủ tướng Điền Cao sinh lòng dâm loạn chi niệm, rơi vào cái chết thảm hai người kết cục. Giờ khắc này, Viên lão Tam tín niệm sụp đổ, rơi xuống hai hàng nước mắt màu đỏ. Ngươi như muốn báo thù, ta chờ ngươi ở đây, ngươi nếu muốn đi, ta cũng sẽ không cản ngươi. Kim Thiền đem Viên lão đại bội kiếm ném tới. Không, đại ca nhị ca ta là bởi vì Điền Cao mới chết, không có quan hệ gì với ngươi. Cầm lấy đại ca, nhị ca bội kiếm, Viên lão Tam đối với hai bộ thi thể cúc ba cùng về sau, liền giá mã, hướng phía phương nam chạy như bay. Hành vi chi quả quyết, không có chút nào dây dưa dài dòng. Mà bên kia, Tân Quỳnh một người một roi toàn thân đẫm máu, đã đem 3000 buôn lưu kỵ toàn bộ giết sạch. Kim ca, này mấy tháng chưa từng thấy, ngươi lại biến lợi hại hơn. Theo giao chiến bắt đầu, Đường Tiền Yến vẫn núp ở phía sau phương không có ra tay. Nói đi, ngươi tìm đến ta rốt cục muốn làm gì? Kim Tiền có thể không tin, tối nay gặp nhau sẽ là trùng hợp. Ha ha, thứ ngươi muốn, ta chuẩn bị cho ngươi tốt. Chỉ thấy Đường Tiền Yến từ trong ngực mở ra về sau, liền đem một khối màu đen đổ vật ném cho Kim Tiền. Hắc thủy long tỷ. Nhìn xem lấy trong tay Hắc thủy long tỷ, Kim Tiền thoáng có chút giật mình. Tuy nói là phòng chế, nhưng liền xem như Kim Tiền cũng nhìn không ra một ít đầu mối, thật không biết Đường Tiền Yến tiểu tử này là sao đoạt tới tay. Kim ca, lần này tới đây có một chuyện cần ngươi giúp đỡ. Quả nhiên, gia hỏa này không thể nào chỉ là vì tiễn một chuyến ngọc tỷ. Nói đi, nếu là thuận tay, ta có thể suy nghĩ một chút. Kim ca rộng thoáng, ta này đến là vì hai chuyện, ngươi còn nhớ đô ấp quận bên ngoài suối nước bên cạnh, cái đó rất có tư sắc tiểu cô nương sao? Lâm Ngữ Khê. Kim Tiền sững sờ, không biết Đường Tiền Yến đột nhiên nhắc tới nữ nhân kia là ý gì. cái gì rất có tư sắc tiểu cô nương. Nghe nói như thế, bên cạnh Lý Doanh Đài lập tức nhíu mày, xen vào hỏi. Chương 203, Doanh Lâu Nhi Tử Tô, Đường Tiên Yến cùng Trung Nguyên Thiên Tử quan hệ, 1, chương 203, Doanh Lâu Nhi Tử Tô, Đường Tiên Yến cùng Trung Nguyên Thiên Tử quan hệ, 1, Lý Doanh Đài từ đăng cơ sau trong nửa năm này, mỗi ngày đều là bản bản chính chính, cẩn thận nghiêm túc học tập, thế nào thành vì một cái nhường bách tính kính ngưỡng, hạ thần tin phục đường vương. Thậm chí ngay cả một chút sai, cũng không cho phép chính mình phạm. Nhưng Nam Hoang 13 năm trải nghiệm thì đột nhiên như vậy sửa đổi, khó tránh khỏi vẫn là để nàng cảm thấy có điểm không thoải mái. Chẳng qua hôm nay lần nữa nhìn thấy Kim Tiền cùng ghét Đường Tiền Yến về sau, Lý Doanh Đài dường như lại biến trở về ngày đó kia tính cách thoải mái nữ hải. Tự do tự tại, không cần bất luận cái gì ngụy trang. Tiểu cô nương, còn rất có tư sắc, có phải hay không là ngươi mang hỏng Kim Tiền? Lý Doanh Đài chỉ vào Đường Tiền Yến cái mũi chất vấn. Ta nào có bản lĩnh này a? Kim ca từ ra Trường An về sau, vẫn luôn là giữ mình trong sạch, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, đầu tử ngươi có thể tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều. Một tiếng này tẩu tử, nhường Lý Doanh Đài giơ cao nắm đấm lại để xuống. Đừng làm rộn, mau nói chính sự. Kim Thiền liếc một cái Đường Tiền Yến, sau đó liền vịn Lý Doanh Đài, lại lần nữa về đến phá trong đỉnh nhường nàng ngồi ở trên băng ghế đá. Rốt cuộc đã có thai, không tiện đa động. Kim ca, ta vài ngày trước về nhà một chuyến, mới phát hiện tiểu cô nương kia lại là của ta về sau. Hậu nhân, nàng ám sát Tần Vương một chuyện, ta đã giáo huấn qua nàng, chẳng qua tên kia không nhận ta. Về sau ngươi nếu là gặp lại nàng, phiền phức thủ hạ lưu lưu tình, quan thêm mấy ngày phong thế là được. Tiểu cô nương da mịn thịt mềm tuyệt đối đừng dùng hình a. Hậu nhân. Kim Thiền cùng Lý Doanh Đài sôi nổi lộ ra ánh mắt không thể tin, Đường Tiền Yến thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20 tuổi tác, tại sao có thể có hậu nhân? Điều này thực có chút khó có thể lý giải được. Lời nói này đến thì dài ra, về sau có cơ hội lại nói cho các ngươi. Đường Tiền Yến nhún vai, sau đó cầm lấy trên bàn đá sớm đã lạnh buốt nước trà, trực tiếp rót vào trong miệng. Về phần chuyện thứ hai nha, chính là Tề Vương trên người ngọc tỷ. Kim ca, ta biết Tần Vương muốn diệt Tề quốc, không bằng ngươi để cho ta trà trộn vào ngươi trong quân, chờ các ngươi đại tần chỉ huy Tề quốc đô thành làm thịt cái đó Tề Vương về sau, đem ngọc tỷ cho ta thôi. Đường Tiên Yến lời nói này, Kim Thiền cũng chẳng có gì xúc động, trái lại Lý Doanh Đài lại là giật mình. Kim Thiền, Tần Vương thật muốn diệt Tề quốc, là diệt quốc, không phải đánh bại. Trung Nguyên thất quốc, mặc dù nhiều năm đến chiến sự không ngừng, dù là nhỏ yếu nhất, Hoa quốc bị chia cắt hơn phân nửa thổ địa, nhưng cũng không có diệt quốc. Bây giờ, Tần quốc muốn diệt Tề quốc, đây chính là mở trăm ngàn năm qua khơi dòng. Đúng vậy, Tần quốc diệt đủ, đây đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Kim Thiền nhàn nhạt trả lời không có dấu giếm. Hô một thế này Tần Vương quả nhiên không đơn giản a. Lý Doanh Đài thở phào một hơi, nhường nhảy lên trái tim chậm rãi bình phục tiếp theo. Kim gia quân không nuôi người rảnh rỗi, ngươi muốn tới có thể, chẳng qua ngươi đạt được lực mới được. Kim Thiền hiểu rõ, Đường Tiền Yến gia hỏa này một mực giấu rốt, nếu như lúc này không nghiền ép một phen, chẳng phải là lãng phí không một nhân tài như vậy. Kim ca, ta người này nha, ngươi biết, cũng không năng lực văn, cũng không thể võ, tay lại không có sức chói gà, ra trận giết địch khẳng định là không được. Há mồm liền ra, Đường Tiền Yến gia mặt này độ dày liền xem như hàm dương thành tường thành chỗ ngặt, đoán chừng đều không có dày như vậy. Vậy cũng được, quân ta bên trong còn ít một cái uy miệng, ngươi nếu vui lòng, đến uy bí mã. Lựa chọn phân cái gì cũng không phải không được. Ca, hai ta quan hệ này, ngươi nhận tâm nhường huynh đệ coi như một đút mã. Sao cũng không thể sắp đặt cái không lo ăn uống phó tướng đương đương. Cút. Tối nay tất cả chuyện xảy ra quá mức đột nhiên, mặc dù điển cao bất lực, nhưng tóm lại là Tề quốc trên danh nghĩa chủ tướng. Nay bỏ mình thông tin, chỉ sợ ngày thứ hai tất cả Tam quốc liên quân quân doanh cũng sẽ biết. Vì không cho Lý Doanh Đài chọc quá nhiều phiền phức, Kim Thiền và lại Hàn Huyên vài câu về sau, liền để nàng ngồi lên xe ngựa về tới Đường quốc doanh địa. Trước khi đi vẫn không quên dặn dò Lý Doanh Đài, tốt nhất rời xa hàm cấp quan, đỡ phải xảy ra bất chắc. Một mùi lửa đem nơi này đốt đi đi. Cười trên huyền mã, Kim Thiền hướng về phía Đường Tiền Yến nói: "Hắc hắc, ta liền biết Kim ca tâm tư ngươi thiện, không muốn để cho Viên lão tam đạo tẩu sự việc chuyển về Tề quốc." Đường Tiền Yến một tay bấm niệm pháp quyết, một tay huy động phù lục, liền dẫn xuất ngọn lửa rừng rực, trừ ra điển cao thi thể bên ngoài, đem Tề quốc những người còn lại thi thể đốt đi một cái không còn một mảnh, thậm chí vì để phòng vạn nhất, ngay cả một con ngựa cũng không có để lại. "Đi, hồi doanh, ta muốn làm cái phó tướng đùa giỡn một chút." Giống như lúc trước, Đường Tiền Yến xe nhẹ đường quen trực tiếp nhảy lên huyền mã phía sau lưng, cùng Kim Thiền cùng kỵ một tớt. Mà trở lại hàm cốc quan về sau, Kim Thiền chuyện thứ nhất chính là tìm Bạch Khởi nói rõ Điền Cao đã chết sự việc. Bất thình lình tin tức tốt, nhường Bạch Khởi đập thẳng Kim Thiền phía sau lưng, không những ở quân công sổ ghi chép thượng nhớ một bút bên ngoài, còn toàn quân thông báo. Trong vòng một ngày, Kim Thiền đầu tiên là đánh bại Đường quốc chủ tướng Lý Tôn Hiếu, sau đó lại giết Tề quốc chủ tướng Điền Cao. Này huy hoàng chiến tích, chỉ sợ năm đó Bạch Khởi cũng làm không được. Trong lúc nhất thời, tất cả quân doanh cũng lưu truyền Kim Thiền anh dũng sự tích, thậm chí còn có người đem hắn xưng là đời kế tiếp Tần quốc chiến thần. Sáng sớm hôm sau, vì nhằm vào đăng lâu cái này tiềm ẩn uy hiếp, Bạch Khởi lại lần nữa sắp xếp trận liệt binh, nhường Bạch Mã Thác, Sử Nội Đảng tổng lãnh binh 20 vạn, trấn thủ tại Hàm Cốc quan bắc ngoài 50 dặm. Doanh Đảng, Doanh Tật lãnh binh tổng 20 vạn, trấn thủ tại Hàm Cốc quan nam 40 dặm bên ngoài. Mà Hàm Cốc quan ngay phía trước ngoài 10 dặm thì là do Kim Thiền là chủ tướng, Lý Tín, Tử Ngạn làm thiên tướng, tổng lãnh binh 30 vạn. Trái lại Tam Quốc phạt Tần liên quân bên ấy, vì Điền Cao cùng Viên gia Tam huynh đệ chết đi, trong lúc nhất thời lại có chút ít loạn trận cước. Chỉ có thể nhường Tề quốc một ít không có danh tiếng gì tướng lĩnh tạm thời trước đỉnh đi lên. Mặc dù Tam quốc liên quân tổng binh lực muốn xa cao hơn nhiều Tần quốc, nhưng hiện thực lại là trừ Sở quốc Hạng Vũ bên ngoài, còn lại hai quốc tất cả đều sĩ khí giảm lớn. Bạch Khởi cũng là nhận đúng điểm ấy, liền để ba cánh binh mã chọn yếu nhất Tề quốc quân doanh ra tay, chỉ cần Hạng Vũ hoặc Tần Quỳnh tới cứu, liền rút về hậu phương. Hai ngày tiếp theo, Tề quốc lục tục ngao ngoe thứ bị thiệt hại binh lực tổng cộng 2 vạn. Tần Quỳnh mặc dù không ngại như thế qua lại dày vò, nhưng tính tình nóng nảy Hạng Vũ khi nào chịu được tiểu này bất khí. Dưới cơn nóng giận, lần nữa điều khiển đăng lâu, xuất lĩnh 40 vạn sở quân bay thẳng Hàm Cốc quan mà đi. Đối mặt như thế quái vật khổng lồ, Kim Thiền không thể không mang trước vây quanh cánh phải, tạm thời cùng doanh đảng, doanh tật tụ hợp. Mà như Lanh Huyết thành trì bình thường đăng lâu, mặc dù nội bộ có 9 thành máy móc không thể vận chuyển bình thường, nhưng trung nguyên tuyệt binh uy lực như cũ không thể coi thường. Một vòng trùng kích vào đến, chỉ thấy Hàm Cốc quan thượng mũi tên màu đen che khuất bầu trời, thì ngay cả cửa thành cũng bị đăng lâu cự truy đánh nát một góc. Thậm chí có một vạn sở quân tại Hạng Vũ dẫn đầu xuống, theo đăng lâu định sát nhập vào quan lâu trong. Chẳng qua Bạch Khởi tự mình trấn giữ Hàm Cốc quan, há là dễ dàng như vậy bị phá. Vẹn vẹn chỉ qua nửa canh giờ, cái này vạn binh sĩ liền chết thì chết thương thì thương, nếu không phải phó tướng cực lực khuyên can, chỉ sợ Hạng Vũ bản thân đều phải ở lại chỗ này. Mà ở sở quân lui về đại doanh trên đường, Kim Thiền thì xuất lĩnh lấy Lý Tín, Từ Ngạn từ phía sau tiến hành thu hoạch vây quét. Tóm lại một trận chiến này tiếp theo, Hàm Cốc quan mặc dù có trình độ nhất định tổn hại, nhưng sở quân lại càng là hơn thương vong thảm trọng. Bên kia Hàm Dương thành, Hoa Dương hoài thai tháng 9, sinh non sinh hạ một bé trai, đặt tên là Tô. Chẳng qua cũng may tuy là sinh non, nhưng trừ ra thể trọng lại nhẹ bên ngoài cơ thể ngược lại cũng khỏe mạnh. Chương 203, Doanh Lâu Nhi Tử Tô, Đường Tiên Yến cùng Trung Nguyên Tiên Tử quan hệ 2. Chương 203, Doanh Lâu Nhi Tử Tô, Đường Tiên Yến cùng Trung Nguyên Tiên Tử quan hệ 2. Mà Lũng Quan sĩ tộc trưởng cùng ngày liền để ra Tây Bắc Tam Trấn Ngũ Thành Thái thú bổ nhiệm, mà Doanh Lâu vậy tuân thủ lời hứa, ngay lập tức chiêu cáo thiên hạ lập Tô là Đại Tần Thái tử. Tô sau khi sinh, Doanh Lâu chỉ ở Hàm Dương dừng lại 2 ngày, liền cùng Lữ Bất Vi, Lý Tư đám người mang theo quân 20 vạn xuất phát Hàm Cốc quan. Chẳng qua nhường Doanh Lâu cảm thấy kỳ quái là, lần này xuất phát Lý Tư thế mà mang tới Tiểu Lạc Dương cùng nhau. Mặc dù lúc này tất cả Trung Nguyên cũng tại lưu truyền, Tần Vương bố thí vạn Lý Quốc vận sau đã không còn sống lâu nữa, lập thái tử chỉ là vì ổn định Tần quốc nội bộ náo động. Nhưng liền xem như vậy, Hàn, Triệu, Ngụy Tam quốc như cũ quan sát, án binh bất động, cũng không có phái binh xuất chinh Hàm Cốc quan. Chẳng qua mặc dù không có phái binh, nhưng Hàn Vương lại không biết từ nơi nào tìm tới Mặc Gia thần cơ môn truyền nhân, chuẩn bị là Hạng Vũ chữa trị trong tay đang lâu. Gặp qua Sương Linh quân, gặp qua Hạng tướng quân. Tam quân chủ doanh bên trong, chỉ thấy một vị nữ tử vòng eo xíu xiu, bộ ngực vĩ đại, một bộ xanh nhạt váy dài trần trụi chân nhỏ tuyệt mỹ nữ tử, có hơi cung eo hướng phía Sương Linh quân cùng Hạng Vũ ân cần thăm hỏi nói. Mà bên cạnh nàng, còn có một đầu nửa một nửa thịt, như gà trống lớn nhỏ phi cầm. Ngươi chính là Hàn Vương phái tới Mặc Gia thần cơ môn truyền nhân. Hạng Vũ trong lòng buồn bực, trước mắt cái này chỉ có 18-19 tuổi tiểu cô nương, thật có thể xây xong đăng lâu. Hàn Vương cũng không tư cách phái ta tới, lần này làm tướng quân chữa trị đăng lâu cũng là hợp tác mà thôi. Hợp tác? Hạng Vũ hơi kinh ngạc, Mặc Gia thần cơ môn có cái gì tốt hợp tác với mình? Mặc Gia chỉ là ta bái sư học nghệ chỗ, cùng Sương Linh quân cùng Hạng tướng quân hợp tác, thì là của ta một thân phận khác. Một thân phận khác? Sương Linh quân cùng Hạng Vũ đồng thời sử xuất. Thiên tử sau đó, Lâm Ngữ Khê. Thanh âm nhàn nhạt, dường như có gan đến từ huyết mạch chân thật đáng tin uy nghiêm. Ngươi lại là thiên tử sau đó? Sương Linh quân không thể tin mà hỏi. Mặc dù bây giờ Trung Nguyên thất quốc riêng phần mình là vua, nhưng Lạc Dương chưa diệt thiên tử vẫn như cũng là Trung Nguyên thiên tử, là cao hơn thất vương phía trên Trung Nguyên trên danh nghĩa chủ nhân. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, thiên tử từ bị mất thiên tử thì hai kiện Trung Nguyên tuyệt bình cũng không biết tung tích, quốc thổ chỉ còn lại Lạc Dương một thành về sau, thiên tử liền bẹn bẹn chỉ thành Trung Nguyên biểu tượng, cũng không thực quyền cũng không có uy hiếp. Ta có thể giúp Hạng tướng quân chữa trị đang lâu, nhưng các ngươi nhất định phải giúp ta giết một người. Người nào? Hạng Vũ hỏi. Thần quân tướng lĩnh Kim Thiền vốn là muốn giết Tần Vương Lâm Ngữ Khê, vì Đường Tiền Yến ngăn cản, rơi vào đường cùng chỉ có thể đem đầu mâu lại lần nữa nhắm ngay Kim Thiền. Một thế này Tần Vương mặc dù là vua, nhưng là cái làm thiên hạ loạn lạc yêu nhân, hắn bị lai chắc chắn sẽ nhường Trung Nguyên sụp đổ, mà cái đó có thể làm cho Ngư Phúc khai khải thập chỉ trạng thái Kim Thiền, ngày sau sẽ trở thành Tần Vương chinh chiến thiên hạ lúc đắc lực nhất tướng quân, và bỏ mặc hắn trưởng thành, không như bây giờ liền đem nó chặn giết từ trong trứng nước. Còn không đợi Sương Linh quân cùng Hạng Vũ mở miệng hỏi nguyên nhân, Lâm Ngữ Khê liền tự mình nói ra. Với lại nàng liệu định, hai người này không có từ chối lý do của mình. Kia ngươi vì sao không trực tiếp để cho chúng ta giết Tần Vương, chỉ cần Hàm Cốc quan bị phá, Tam Quốc đại quân chắc chắn kiếm chỉ Hàm Dương thành, mà Hàn, Triệu, Ngụy cũng sẽ phát binh. Cái gọi là tường đổ mọi người đẩy, chỉ cần Hàm Cốc quan bị phá, Hàn, Triệu, Ngụy này ba cái trốn ở chỗ tối tăm chuột, nhất định sẽ kịp thời đến kiếm một trận canh. Hừ, ta đáp ứng người khác, tạm thời sẽ không đối với Tần Vương động thủ. Nghĩ tới Đường Tiền Yến đối với mình ở trên cao nhìn xuống răn dạy hình tượng, Lâm Ngữ Khê thì một bụng nén giận. Rõ ràng hai người là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng vừa lên liền lấy thân phận của trưởng bối nói này nói kia. Tốt, chỉ cần ngươi năng lực chữa trị đang lâu, Kim Thiền cùng Tần Vương đầu, ta sẽ một tướng hắn lấy xuống. Mặc dù làm ngày Hạng Vũ cùng Kim Thiền lúc giao thủ, có loại anh hùng tiếc anh hùng cảm giác, nhưng sở Tần hai quốc tất có một hồi quốc chiến, có thể còn sống sót cuối cùng cũng sẽ chỉ có một. Mà Tần Vương, Hàm Dương thành phá đi lúc, chính là đầu của hắn treo cao ngày. Chờ Hạng tướng quân tin tức tốt, còn có, lần này trừ ta ra, còn có một người có thể giúp Dương Linh quân công phá Hàm Cốc quan, đoán chừng hắn mấy ngày sau liền sẽ đến. Lâm Ngữ Khê thần bí cười cười. Trong những ngày kế tiếp, cho dù Tần quốc quân đội lại thế nào khiêu khích, Sở, Đường, đủ Tam quốc vẫn luôn bế doanh không ra. Mà Tề quốc bên ấy tân nhiệm chủ tướng, vậy hướng phía Hàm Cốc quan chạy đến. Chẳng qua rất nhanh, Lâm Thành bị Vương Tiễn phụ tử công hàm thông tin, vậy truyền đến Xương Linh Quân trong lỗ tai, mặc dù Hạng Vũ muốn đi cầm lại Lâm Thành, nhưng làm sao đang lâu sửa chữa, cần hắn đêm ngày ở tại trong doanh. Chẳng qua điều này cũng làm cho Lý Doanh Đài hoàn thành thuận lợi Kim Tiền kế hoạch, thân phái đường quân xuất phát Lâm Thành. Hàm Cốc quan bên này, Bạch Khởi cùng Kim Tiền trải qua nghiên cứu thảo luận, liền rất nhanh đến mức ra đăng lâu tạm thời không cách nào sử dụng kết luận. Tam Quốc không có lui binh, vậy liền chứng minh đăng lâu có sửa xong có thể. Bạch Khởi đứng tại đỉnh quan lâu bên trên, nheo mắt lại nhìn ra xa này phương xa sở, đường, đủ doanh địa. Đăng lâu uy lực khó mà dự đoán, nếu là Hàm Cốc quan thật sự bị phá, Bình Nguyên chi chiến Tam Quốc binh lực gần gấp 3 tại Tần Quân, sợ rằng sẽ là một hồi trận đánh ác liệt a. Kim Tiền khó được nhíu mày, đăng lâu cùng Hạng Vũ xuất hiện thật là một cái ngoài ý muốn, cái này cũng phá vỡ hắn vốn có kế hoạch. Tiểu Bàng, ngươi cảm thấy Đại Tần tiếp xuống nên như thế nào? Bạch Khởi vuốt ve hàm râu, cúi đầu hướng phía Kim Thiền tra hỏi mà cao hơn 2 mét khôi ngô dáng người, Kim Thiền đứng ở bên cạnh hắn quả thực giống như trẻ con đồng dạng. Giết Hạng Vũ, chỉ cần không có đăng lâu uy hiếp, dù là bên địch gấp 3 binh lực cùng ta quân, nhưng muốn đánh hạ này Hàm Cốc quan ít nhất cũng phải thứ bị thiệt hại 8 thành binh lực. Kim Thiền lông mày nga chừng một cái, trong tay chiếc phượng kích nắm chặt hơn. "Tốt, truyền lệnh Bạch Mã Thác, Sử Nội Đằng, Doanh Đãng, Doanh Thận, ngày mai toàn quân xuất kích, phá vỡ đủ đường hai quốc phòng tuyến. Về phần Hạng Vũ, tiểu vàng ngươi đi theo lão phu bên cạnh, như có cơ hội do ngươi tự mình đi chém xuống thủ cấp của hắn." Bạch Khởi nói xong, liền đem trên bàn một vò rượu ngon ném cho Kim Thiền, mà chính mình thì là mở ra một cái khác đàn cô đông uống. Đại chiến đêm trước, Tần Quốc toàn quân chỉnh đốn, ngày bình thường chỉ có nô, bánh nướng, lúc này vậy đổi thành canh dê, ăn mặn ăn, thậm chí còn phối hợp chút ít rượu nước. Kim lão đại, ngày mai đây là muốn tổng tiến công. Lý Tín, Từ Ngạn, Mộ Huyền Tử còn có Đường Tiền Yến 4 người, lúc này tất cả đều tụ tại Kim Thiền trong doanh trướng. Tổng tiến công ngược lại cũng không tính là, hai cánh trái phải làm đầu được giả vờ tiến công mở đường, chúng ta đi theo Bạch Khởi lão tướng quân, mục tiêu chỉ có Hạng Vũ thủ cấp. Kim Thiền đem trên bàn tiểu nướng, đẩy lên 4 người trước mặt, ra hiệu bọn hắn ăn ngon uống đã. Dù sao những thứ này người cùng mình khác nhau, còn cần dựa vào đồ ăn đến thu hoạch thể lực. Bạch Khởi tướng quân dường như vô cùng coi trọng ngươi, tiểu này thành lập quân công cơ hội tốt, thế mà ngay cả hắn con ruột cũng không mang theo. Lý Tín có chút khó hiểu, Kim Thiền thuộc về Tần Vương thân tín, việc này toàn quân đều biết. Theo lý mà nói Bạch Khởi là Lữ Bất Vi theo vợ an ấp mời về, cho dù thành lập quân công không an bài Lữ Bất Vi một khách, cũng có thể cho Bạch Mã Thác mời đúng à? Nhưng vì sao Vương Tiễn, Vương Bí bị xua đi Lâm Thành, Bạch Mã Thác, Sử Nội Đằng cũng chỉ là phụ trách giả vờ tiến công. Kỳ thực về điểm ấy, Kim Thiền cũng không phải rất rõ ràng. Không nên nghĩ nhiều như vậy, ngày mai mặc dù không phải tổng tiến công, nhưng cũng là một hồi trận đánh ác liệt, các vị sớm nghỉ ngơi một chút, mặt trời mọc sau đó theo ta chém giết Hạng Vũ. Nói xong, ngay tại Lý Tín mấy người hành lễ cáo lui lúc, Kim Thiền đột nhiên chỉ vào đám người tối hậu phương gặm chân cựu Đường Tiền Yến hô: "Ngươi lưu lại cho ta." Chương 204, song đồng Hạng Vũ thất lôi Kim Thiền, Trung Nguyên tứ đại danh tướng, Liêm Pha, 1, chương 204, song đồng Hạng Vũ thất lôi Kim Thiền, Trung Nguyên tứ đại danh tướng, Liêm Pha, 1, mấy ngày nay, Kim Thiền cầm Lý Doanh Đài cho Hắc Trúc Giản lập đi lặp lại cân nhắc. Dùng nước, dùng hóa đốt, dùng sét đánh, thậm chí là dùng máu của mình uy. Đừng nói là ngư phúc kiếm cuối cùng phương pháp sử dụng, ngay cả một chữ, này chết tiệt Trúc Giản cũng không hiện ra. Trước tiên nói rõ, ngày mai ta nhiều lắm là chính là đi làm dáng một chút, ra sân giết địch ta không thể được. Nhìn thấy Kim Thiền gọi lại chính mình, Đường Tiền Yến lập tức lắc đầu, hai tay vậy đung đưa theo, kém một chút liền đem tia nửa cái đùi cừu nướng vung ra trên mặt đất. Không có bảo ngươi ra trận giết địch, ngươi tới giúp ta xem xét đây rốt cuộc là cái thứ gì. Có đôi khi Kim Thiền thật nghĩ một cái tắt phiến chết ra hỏa này, rõ ràng một thân thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, hơn nữa còn cũng giống như mình bất tử, nhưng sợ lên nhưng cũng là thật sự sợ. Này, ta không biết. Tiếp nhận Hắc Trúc Giản về sau, Đường Tiền Yến mặc dù chỉ lộ ra một sát na bối rối, nhưng vẫn là bị Kim Thiền bắt được trong mắt. Nói, Kim Thiền nghiêm nghị quát lớn một tiếng. Gia hỏa này ăn chính mình, dùng chính mình, còn không cần lên trận giết địch, hôm nay không đem Hắc Trúc Giản bí mật từ trong miệng hắn nảy ra đến, Kim Thiền tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hạt dự, tắc nghiệt à. Kim ca, ngươi biết Trung Nguyên tuyệt binh lai lịch sao? Đường Tiền Yến ngẩng đầu nhìn về phía doanh trướng đỉnh, đầu tiên là thở dài, sau đó hỏi ngược lại Kim Thiền một cái không quan hệ Hắc Trúc Giản vấn đề. Này ta còn thực sự không rõ ràng. Về Trung Nguyên tuyệt binh lai lịch, Tần Quốc trong sử sách chưa bao giờ ghi chép qua đôi câu vài lời. Liền xem như A Phòng cung bên trong thâm tàng bật, vậy dường như không có người biết được lai lịch của nó. Trung Nguyên tuyệt binh tổng 8 cái, đương nhiên, vậy có thể nói là chí điện, chúng nó cũng không phải là xuất từ một tay của người bút, có chút là thợ khéo hao hết tâm thần chế tạo thành, có chút thì là tại sơ đại thiên tử thống nhất Trung Nguyên trước liền đã tồn tại, không có người biết lai lịch của bọn nó. Tỷ như Kim Ca Ngư Phúc Kiếm, nó vốn là một kiện thần binh, chỉ chẳng qua đương sơ nhiễm sơ đại thiên tử huyết, cắt Trung Nguyên quốc vận, mới biến thành bây giờ bộ dáng. Lại hoặc là như là Lan Tỉnh Sa, đang lâu, nó chính là tại Trung Nguyên thống nhất trước, do Mặc Gia Thần Cơ Môn mấy vị thiên thánh, dùng 18 năm vị thiên tử chế tạo ra. Trước đây, thiên tử tại nhất thống Trung Nguyên lúc, dùng nửa đời mới đem trong thiên hạ này lợi hại nhất 8 cái thần binh thu hết đến Lạc Dương, đồng thời cho bọn hắn ban tên Trung Nguyên tuyệt binh. Chẳng qua hậu bối bất lực, trong đó 7 kiện cuối cùng vẫn là bị Tần, Sở, Đủ, Đường, Hàn, Triệu, Ngụy, 7 quốc vương đoạt mất. Nghe Đường Tiền Yến thao thao bất tuyệt lời nói, Kim Thiền mặc dù hiểu được không ít, ngay cả trên sử sách đều không có ghi chép qua thứ gì đó. Nhưng cái này cùng Hắc Trúc Giản rốt cục có quan hệ gì? Nói điểm chính. Kim ca, ngươi kiên nhẫn một chút có được hay không? Loại chuyện này hiện tại có thể chỉ có một mình ta hiểu rõ, những người khác muốn nghe ta còn không cho nói sao? Đường Tiền Yến miết miệng, tựa hồ có chút mất hứng. Một câu nói hết. Nhìn thấy Đường Tiền Yến kia ba hoa dáng vẻ, Kim Thiền trực tiếp dùng ánh mắt trợn mắt nhìn sang. Bởi vì vì thiên tử kiên kỵ ngư phúc uy lực vô cùng khổng lồ, cho nên đem này hắc trúc giản phong ấn, cần thiên tử huyết cùng thiên tử tỷ phối hợp mới có thể mở ra. Đây không phải năng lực nói liền một hơi nha, không nên lại nhảy nửa ngày. Kim Thiền cười ha ha. Bất quá nói đi thì nói lại, chẳng lẽ lại muốn tới Lạc Dương, cho làm thế thiên tử phóng lấy máu mới được. Nhưng mà hình như đã có hơn 10 năm, không có Lạc Dương bên kia tin tức, cũng không biết bây giờ là cái gì tình huống. Một đêm qua đi, Thái Dương còn chưa dâng lên, không trung vẫn như cũ hiện ra điểm điểm tinh thần. Toàn quân xuất phát, chu sát hạ vũ, tráng ta đại tần hùng phong. Trong tay chiếc phượng kích chỉ hướng thiên, dưới khố huyền mã tại tiếng ngựa hí bên trong nhảy lên một cái. Kim Thiền một bộ hắc sắc giáp trụ, khoác lên màu đỏ áo choàng, cùng áo bào xám áo vải bạch khởi song song mà đứng. Mấy trăm phương trận, dày đặc tại bên ngoài hàm cấp quan, tựa như kia che kín quân cờ bàn cờ một chỉnh tề. Thiết kỵ đắp đất, dẫm ra hoàng thổ khắp nơi. 40 vạn các tướng sĩ hò hét, uy ư tràn qua hay. Mà lúc này bên kia, Bạch Mã Thác, Sử Nội Đằng, Doanh Đãng, Doanh Tật đã đi đầu một bước xuất phát. Lại kinh hai ngày nữa 43, một ngày chỉnh đốn. Tại ngày thứ tư lúc tờ mờ sáng, tần quân hai cánh trái phải cùng nhau hướng về đường, đủ doanh địa đánh tới. Sau nửa canh giờ, Kim Thiền cùng Bạch Khởi mới xông về sở quốc doanh địa. Bạch Khởi mặc dù gây mất một tay, nhưng oai phong vẫn như cũ, không mặc bất luận cái gì giáp trụ, giết vào sở quân đại doanh giống như thông qua kia không người chi kính. Mà Kim Thiền cũng là thiếu niên anh hùng, trường kích vung ra chính là sấm sét vang dội, đầu người lăn xuống, nhường sở nhân xa xa trông thấy liền vì chi biến sắc, không dám lên trước một bước. Hạng Vũ, Kim Thiền, Bạch Khởi, tại to lớn đăng lâu bên cạnh, Kim Thiền cùng Hạng Vũ gặp lại lần nữa. Hoa hoa thì cùng hoa hoa đánh đi, lão phu hôm nay đến chỉ là quan chiến. Bạch Khởi xuống ngựa, đem trường đao trong tay cắm trên mặt đất, nhàn nhã tự đắc dáng vẻ, dường như thân ở căn bản không phải chiến trường, mà là trà đường, tiểu quán hoặc trong nhà đình viện. Mặc dù một cánh tay, giàn mua, thậm chí vũ khí cũng đặt ở một bên, nhưng sát thần, nhân đồ, trung nguyên tứ đại danh tướng đứng đầu, này rất rất nhiều truyền thuyết, vẫn như cũng bị hủ sợ quân nhóm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Long Thả, Quý Bố, Trung Ly Muội, Anh Bố, Ngu Tử Kỳ, các ngươi cho ta ngăn chặn Kim Thiền, hôm nay ta nhất định chém Bạch Khởi lão già này. Hạng Vũ hét lớn một tiếng, khơi mào trong tay bá vương thương thì hướng phía Bạch Khởi giết tới. Mà phía sau hắn, đột nhiên xuất hiện năm tên thân hình không đồng nhất, nhưng lại thân thủ được tướng lĩnh, hướng phía chắn Kim Thiền trước mặt. Năm người này chính là Hạng Vũ dưới trướng ngũ đại chiến tướng, mỗi cái đều là năng lực một mình lĩnh quân 30 vạn dũng mãnh người. Lão phu nói, hoa hoa cùng hoa hoa đánh, các ngươi nghe không được sao? Bạch Khởi chỉ là ánh mắt lạnh lẽo, bốn phía dường như rơi vào băng hồ dưới đáy đồng dạng. Bốn người các ngươi người trẻ tuổi, đi cho ta ngăn lại mấy cái kia vớ va vớ vẩn. Bạch Khởi nhìn Lý Tín mấy người một chút, nhàn nhạt mở miệng nói, không cần Bạch lao tướng quân ngài nói, chúng ta vậy sẽ làm như vậy. Lý Tín, Từ Ngạn, Mộ Huyền Tử ba người kéo lấy đang chuẩn bị chuẩn đi đường tiền đến, cùng Hạng Vũ dưới trướng kia năm tên phó tướng trong nháy mắt chiến làm một đoàn. Hô đến đây đi, hiệp hai. Hạng Vũ ngẩng đầu phun ra một ngụm trọc khí, sau đó đem mắt hổ khóa chặt Kim Thiền, mở miệng nói. Lúc này hắn cuối cùng thấy rõ, Bạch Khởi kỳ thực từ đầu đến cuối đều không có đưa hắn coi như đối thủ đến đối đãi. Đến, chiến. Kim Thiền hai tay nắm ở chiếc phượng kích, mắt không hài lòng, chiến ý dâng cao. Bá vương thương chỉ lên trời. Cùng lần đầu lúc giao thủ đồng dạng, chỉ thấy Hạng Vũ đơn tay nắm chặt cán thương cuối cùng, trước đem hắn đưa ở sau lưng, sau đó nâng lên bắp thịt toàn thân, vì ngàn quân lực đem trong tay bá vương thương vạch ra một đạo loan nguyệt, hướng phía Kim Thiền đỉnh đầu đánh xuống. Hai con ngựa như bị liệt hỏa nhóm lửa, vừa ra tay chính là 40 vạn binh khí. Vẹn vẹn là phong áp, dường như muốn xé rách Kim Thiền gò má. Cuối cùng đỉnh tiên nhân đều, vũ trụ cộng hưởng run rẩy, ta pháp tức thiên cương, tứ lôi tiên đô. Một cái mắt, mây đen như mực, trên không trung giống như xuất hiện một tòa lôi bộ tiên thành. Bốn đạo lôi quang nổ vang, bám vào chiếc phượng kích bên trên. Bá vương thương màu bạc cùng màu vàng kim chiếc phượng kích chạm vào nhau, nhường mặt đất như mạng nhện rạn nứt, thần mây bị lợi nhận bóc ra. Chương 204, song đồng Hạng Vũ thất lôi Kim Thiền, trung nguyên tứ đại danh tướng, Liêm Pha 2, chương 204, song đồng Hạng Vũ thất lôi Kim Thiền, trung nguyên tứ đại danh tướng, Liêm Pha 2, mấy chục vạn người chiến trường, dường như cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ đồng dạng. Không giống với Lý Tồn Hiếu Mãng, Hạng Vũ mặc dù cũng là thiên thần thần lực, nhưng lại thiện dùng tương thuận, kỹ xảo. Với lại đã thấy qua Kim Thiền lôi pháp về sau, ứng đối lên càng là hơn thuận buồm xuôi gió. Trong nháy mắt, trăm chiêu đã qua. Chỉ thấy Hạng Vũ má trái bị đâm ra một cái miệng máu, dưới xương sườn ngân sắc giáp trụ bị chém thành hai khúc, một đạo ba thước thấy xương sâu vết sẹo có thể thấy rõ ràng. Trái lại Kim Thiền chỉ là khỏe miệng rớm máu, mặc dù nhìn như không ngại, nhưng nội tạng đã sớm bị Hạng Vũ ma lực chấn lộn xộn ở cùng nhau. Nếu không phải bất tử bất diệt, chỉ sợ sớm đã vô pháp bình thường đứng thẳng. Kim Thiền, ngươi tuy là tần nhân nhưng đích thật là một cái đối thủ tốt, nếu không phải tại chiến trường gặp nhau, ta nhất định muốn cùng ngươi nâng ly mấy bát, để ngươi nếm thử chúng ta đại sở rượu ngon, đây mới thực sự là thiên hạ đệ nhất. Dứt lời, Hạng Vũ liền thu hồi bá vương thương, đem nó đứng ở trước người. Chẳng qua đó cũng không phải dự định dừng tay, mà là chuẩn bị dùng ra bản thân mạnh nhất một kích, cũng là chưa bao giờ đã dùng qua toàn lực. Ha ha, ta đại tần rượu mới là thiên hạ đệ nhất. Kim Thiền vậy đồng dạng thu hồi chiếc phượng kích, trong lòng của hắn hiểu rõ, chiêu tiếp theo chính là quyết phân thắng thua một chiêu. Dùng toàn lực thử sống sót đi, Kim Thiền. 75 vạn binh khí, bá vương lạc. Hạng Vũ hét lớn một tiếng, sau đó liền mỗi ngày địa rung động, binh khí như thiên thủy ngực dòng, hướng nơi đây hội tụ. Bắn nổ cơ thể nứt vỡ ngân sắc giáp trụ, Hạng Vũ toàn thân che kín như tiểu xà quy mô gân xanh, mà ma quái nhất thì là ánh mắt của hắn thế mà mục sinh song đồng. Long nhan tứ mục, trời sinh bất phàm. Giờ khắc này, ngay cả Bạch Khởi vị này thế gian nhân đồ cũng mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Năm tháng đối đại ta bất công a, thế mà tại cái này tuổi tác, gặp nhân vật bậc này. Bạch Khởi hai mắt trợn lên, khỏe miệng hơi dương lên, cưỡng ép ngăn chặn muốn lên trước đánh một trận xúc động. Càng không chưa định, lôi đỉnh trước minh, nửa đường qua tử phủ, đều là trên trời tiên, thập lôi chính pháp, thất lôi, tử phủ. Thất lôi tử phủ, đây là Kim Tiền hôm qua mới nắm giữ một chiều, cũng là hắn hiện nay mạnh nhất đạo thuật. Trên bầu trời ầm ầm bù bù, màu tím thất đạo lôi quang, ngưng tụ thành một đường thẳng, sau đó phá vỡ mây đen, như một thanh lợi kiếm đâm vào Kim Tiền cái chán. Đốt cốt, tan thịt, huyết dịch sôi trào, ngày này khiển bình thường mỹ lực, nhường Kim Tiền gặp khó vì chịu được đau đớn bao vây toàn thân. Ăn thịt thế cốt, căn bản là không có cách cùng với nó một hào so sánh. Kim Tiền cắn chặt hàm răng, mở miệng lẩm bẩm. Mà ý thức của hắn một hồi mơ hồ, một hồi thanh tỉnh không ngừng biến hóa, nội tạng một bên bị dòng điện phá hoại, một bên lại tái tạo. Ngay cả một đầu tóc đen nhánh cùng đồng tử, cũng tại tử lôi điện giật hạ biến thành màu đỏ. Bạch như lãnh nguyệt dưới làn da, chỉ thấy từng đạo tử lôi như trường xà đi khắp. Một tia khét lẹt hắc khí, theo thất khiếu hướng ra ngoài toát ra. Mà một màn này, trực tiếp sợ choáng váng xa xa mộ huyền tử. Tử phụ lôi, lôi hỏa giao trước, phần tận yêu tả, uy lực to lớn, có thể liệt thiên chẩm địa. Cho dù Nguyệt Đàn Sơn Lịch thay mặt trưởng môn, cũng không dám dẫn lôi nhập thể, nhiều lắm là chính là dựa vào pháp bảo, trường kiếm, đem nó từ không trung bổ xuống mặt đất mà thôi. Giờ khắc này, hai vị trung nguyên tiên tiêu chi tử đã trở thành toàn bộ chiến trường tối chú mục ánh sáng. Một vô thức ở giữa, Long Thả, Quý Bố và năm vị chiến tướng cùng Lý Tín, Tử Ngạn bọn hắn tất cả đều an ý ngừng lại, quay đầu nhìn về phía bên trong chiến trường hai người. Chiết Phượng Kích, Bá Vương Thương tại đập đến thời điểm, hai kiện binh khí kéo kẹt rung động. Một đạo cự đại xung kích, lật ngược bốn phía trừ ra Bạch Khởi bên ngoài tất cả mọi người. Kim Tiền bị song đồng Hạng Vũ thần lực, trong nháy mắt làm vỡ nát tủy não, nội tạng. Mà Hạng Vũ cũng bị Kim Tiền thất lôi tử phủ, cháy rụi nửa người. Phốc, phốc. Hai người đồng thời phun ra máu tươi, mặc dù trọng thương, nhưng chiến ý vẫn như cũ không giảm một tơ một hào. Chẳng qua theo thời gian trôi qua, Hạng Vũ cơ thể rõ ràng đã có mỏi mệt tâm ý, nhưng trái lại Kim Tiền lại là càng đánh càng hăng. Không hổ là ngươi, hôm nay ta vẫn như cũ không phải là đối thủ của ngươi. Chiết Phượng Kích cuối cùng vẫn đâm xuyên qua Hạng Vũ phải bụng, tử phủ lôi vậy tê dại toàn thân của hắn. Thì liền trong tay Bá Vương Thương, vậy phịch một tiếng rất xuống đất. Song đồng khôi phục bình thường, Hạng Vũ thở hổn hển, ý thức mặc dù vì mơ hồ, nhưng sống lưng lại thẳng tắp như lúc ban đầu. Rượu này xem ra là không có cơ hội uống. Kim Tiền tự nói một câu, sau đó hai tay nắm ở Chiết Phượng Kích, chuẩn bị đem đối phương chặn ngang bổ ra. Chiến trường liền là như thế này, bên thắng công việc, kẻ bại chết, tuyên cổ bất biến. Coi như Kim Tiền chuẩn bị phát lực một cái mắt, chỉ thấy một đạo hàn quang như sét đánh tảng sáng chi thế, hướng phía cổ của hắn chém tới. Ha ha, đám trẻ con tranh đấu, người cái lao già cũng không cảm thấy ngại tham gia một chân. Ầm. Ngay tại Kim Tiền cho rằng đầu lâu muốn bị chặt đi xuống lúc, trong nháy mắt, Bạch Khởi liền bọn tới trước mặt hắn, trường đao trong tay chặn tia đạo hàn mang. Bạch lão đầu, chúng ta có 20 năm, hay là 30 năm không gặp. Chỉ thấy một vị hoa tròm râu bạc phơ, trắng như sơn nhạc mười thước lao hán đột nhiên xuất hiện. Hắn trái tay viện chặt hôn mê Hạng Vũ, tay phải trường thương cùng Bạch Khởi trường đao chống đỡ cùng nhau, tràn ra khẽ khẽ hoa hoa. Tiểu Bàng, ngươi rất không tồi, chẳng qua lão già này còn không phải thế sao ngươi có thể đối phó? Hắn là? Nhìn trước mắt xa lạ lão đầu, Kim Tiền nghi ngờ hỏi. Liêm Pha. Bạch Khởi cười khinh bỉ. Trung Nguyên tứ đại danh tướng, Bạch Khởi đứng hàng đứng đầu, Hạng Yến là 4, mà Liêm Pha chính là gần thứ Bạch Khởi phía dưới người thứ 2. Chẳng qua Kim Tiền hơi kinh ngạc, Liêm Pha không phải Triệu Quốc tướng lĩnh nhà, làm sao lại như vậy đột nhiên hiện thân tại Sở Quốc quân doanh? Chẳng lẽ lại Triệu Quốc vậy phái binh tới Hàm Quốc quan? Bạch lão đầu, nhận ủy thác của người, tiểu tử này hiện tại còn chết không được. Một tay nắm luôn hôn mê Hạng Vũ, mắt nhìn về sau, Liêm Pha liền bàn tay lớn hướng về sau hất lên, đem Hạng Vũ ném về dưới trướng hắn chiến tướng Long Thả trong ngực. Các ngươi đi thôi, có ta ở đây này đằng lâu nó hủy không được. Liêm Pha hô to một tiếng, một người ngăn tại Bạch Khởi, Kim Tiền, Lý Tín, Tử Ngạn và trước mặt mọi người. Liêm Pha tướng quân, tiếp xuống thì nhờ vào ngươi, đằng lâu chỉ cần 2 canh giờ, ta là có thể đem nó triệt để xây xong. Đằng lâu bên trên, Lâm Ngữ Khê toát ra đầu hướng phía dưới Liêm Pha hô. Bạch lão đầu, nghe thấy được sao? Chỉ cần ngươi bây giờ quay đầu trở về Hàm Cấp Quan, ta có thể không xuất thủ. Đây Bạch Khởi còn muốn một vòng to dáng người, nhường Liêm Pha nhìn lên có chút dò người. Nhất là hắn tráng kiện cánh tay, cùng trần trụi tại bên ngoài trên mặt, tràn đầy đao búa phòng thai đục vết sẹo, lại cho tăng mấy phần khí phách khiếp người. Ha ha, ngươi cái lao giả, khi nào đủ tư cách uy hiếp ta? Bạch Khởi cười nhạt một tiếng, dường như căn bản không có đem cùng là Trung Nguyên tứ đại danh tướng một trong Liêm Pha để vào mắt. Bạch lão đầu, lúc tuổi còn trẻ chúng ta thì bất phân cao thấp, bây giờ ngươi lão già này lại bị Hạng Yến chặt một tay, chẳng lẽ nghĩ chết ở chỗ này? Liêm Pha trực tiếp đem trường thương cắm xuống dưới đất, hai cánh tay vây quanh cùng trước ngực, ngôn ngữ tuy là khuyên lui tâm ý, nhưng lại khắp nơi tràn đầy khiêu khích. Ha ha, ngươi còn chưa xứng để cho ta chết ở chỗ này. Tất nhiên Hạng Yến lao đầu kia cháu trai đã đi, vậy ta liền trực tiếp hủy này đăng lâu được rồi. Giờ phút này, Bạch Khởi trong mắt chỉ có kia thông thiên chi cao đăng lâu. Hủy đăng lâu? Chẳng những là Liêm khá khiếp sợ, ngay cả Kim Tiền mấy người cũng có phải không có thể tin. Bạch Khởi lại để cho bằng sức một mình, hủy sánh vai Hàm Cốc quan lớn nhỏ đăng lâu. Chương 205, đột phá trăm vạn binh khí, cung tiễn đại tần quân thần Bạch Khởi. 1. Chương 205, đột phá trăm vạn binh khí, cung tiễn đại tần quân thần Bạch Khởi. 1. Lúc này, sử nội đằng, Bạch Mã Thác, Doanh Đãng,
doanh tật quân đội đã gõ bây giờ thù bình tiếng chiêng. Rốt cuộc chỉ là giả vờ tiến công, binh lực thượng vậy không chiếm ưu thế, hơn nữa còn là tại bên địch trước doanh. Bạch lão đầu, trọng thương một cái sở quân chủ tướng đã được rồi, ta cũng không muốn cùng đoạn mất cái cánh tay ngươi giao thủ, như vậy cũng quá không có gì vui. Ngươi bây giờ thì lui binh lời nói, ta có thể không xuất thủ. Liêm Pha nghe được xa xa tần quân thu binh tiếng chiêng về sau, một tay liền lấy ra dậy rồi lỗ thai, mở miệng hướng phía cách đó không xa Bạch Khởi, sắc mặt nhẹ nhõm nói, cũng không biết là thân làm Trung Nguyên tứ đại danh tướng kiêu ngạo, thật sự không muốn cùng gãy một cánh tay Bạch Khởi giao chiến, hay là e ngại sát thần nhân độ danh hảo. Lão giả, ngươi có từng thắng nổi ta một lần? Bạch Khởi dưới mí mắt rủ xuống tràn đầy khinh miệt, đưa tay cầm lên trường đao đem nó cao giờ cao khỏi đỉnh đầu, trong lời nói đều là khinh thường. 15 tuổi toàn quân, đi theo Tần Chiêu Vương chinh chiến thiên hạ. 20 tuổi liền công vân hiển hách, danh chấn Trung Nguyên. Cả đời thống binh lớn nhỏ chiến sự hơn 70 lên, toàn thắng, chưa từng bại một lần. Thực tế Trường Bình đánh một trận, chôn giết 40 vạn triệu quân sau được xưng nhân đồ. Sau đó, Tần quân như hổ lang, nhân đồ như sát thần, liền tại Trung Nguyên đại địa lưu truyền ra tới. Những trong năm kia, lục quốc quân đội phàm người nổi tiếng đồ Bạch Khởi tên, không nghe tin đã sợ mất mật. Không chiến lại người đầu hàng càng là hơn nhiều vô số kể. Mặc dù cùng thời đại Liêm Pha cùng Bạch Khởi cũng vì bốn đại danh tướng, nhưng hai người giao thủ ba lần, Liêm Pha không một thắng tích. Bạch lão đầu, ngươi là nghĩ chết ở chỗ này sao? Đối mặt đối thủ cũ khinh thường, chỉ thấy Liêm Pha nheo cặp mắt lại cho mày, hai tay cầm lên trường thương đem nó đặt trước người, trong giọng nói cũng mất vừa rồi thoải mái. Đột nhiên, hoàng sa cuốn địa, cuồng phong quét lên đá cuội. Ngàn mét trên không trung, phương viên trăm dặm tầng mây tất cả đều hội tụ tại Bạch Khởi đỉnh đầu, sau đó thành vòng xoáy trạng dày đặc. Ngập trời binh khí tại trên người Bạch Khởi ngưng kết. Hoa lệ, rực rỡ, hiên ngang, oai phong, vương bá chi khí, chấn nhiếp tâm hồn. Những thứ này hết thảy đều không có. Lúc này Bạch Khởi dường như là một chi sơ sát tiêu điều lạnh lẽo quân đội, lại giống là một thanh sắc bén trường kiếm nhắm thẳng vào cổ họng. Áo xám vải bào bên trên chỉ có thuần túy nhất sát phạt chi khí. 101 vạn binh khí. Xuân Thu, Đoạn, Trung Nguyên. Bạch Khởi môi khẽ nhếch, nhẹ nhàng thì thầm. Nhưng này nhàn nhạt lời nói lại làm cho xa xa Liêm Pha sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, hai mắt trợn lên như lâm đại địch. Ngươi thế mà đột phá 100 vạn binh khí. Không thể tin, Liêm Pha cắn chặt hàm răng, nét mặt đều có chút hoảng hốt. 100 ngàn năm ở giữa, Trung Nguyên còn chưa bao giờ có một người có thể đột phá 100 vạn binh khí, chẳng lẽ lại nhường hắn Bạch Khởi mở này vạn thế khơi dòng? Ầm. Chỉ thấy Bạch Khởi hai chân uốn lượn, trung bình tấn một đâm, chính là núi lở đất sụt. Bách thú tê minh, chim muông bay ra. Tần, Sở, Đường, đủ bốn quốc tướng sĩ, dường như là nhìn thấy một chi không thể chiến thắng quân, sôi nổi chạy xuống mồ hôi lạnh, ngu ngơ ngay tại chỗ. Một kích này, bình thường không có gì đặc biệt. Bạch Khởi chỉ là đem trường đao từ đỉnh đầu vung xuống, nhưng chẳng biết tại sao, thì này lại so với bình thường còn bình thường hơn một kích, thế mà nhường Liêm Pha ra ngoài bản năng đi né tránh. Một tiếng ầm vang, chỉ thấy cao mấy trăm thước, như hàm cốc quan lớn nhỏ đang lâu bắt đầu lắc lư. Toàn thân đen nhánh vỏ sắt phát ra ông ông mênh mình. Một giây sau, đang lâu trung ương, một vết nứt bắt đầu hướng phía thượng kéo dài xuống. Giang giác, giang giác. Trung Nguyên tuyệt binh lan tỉnh xa, đang lâu, thế mà bị nhất đao chạm thành hai nửa. Mặc dù không có hoàn toàn tổn hại, nhưng nhìn xem bộ dạng này chỉ sợ đã rất khó lại chữa trị. Lao bằng hữu, khổ cực. Bạch Khởi yên lặng nhìn xem trong tay vỡ vụn liên miên trường đao Xuân Thu trong con ngươi lại có chủng khó mà che giấu thương cảm. Theo chính mình chinh chiến xa trường hơn 50 năm Xuân Thu tại lúc này cuối cùng là đi đến cuối con đường. Toàn quân rút lui. Bạch Khởi hô to một tiếng, nhường Kim Thiền, Lý Tín, Tử Ngạn đám người xuất quân trở về đại doanh. Chỉ chẳng qua hắn chính mình lại đứng tại chỗ không nhúc đích. Ngưng kết 100 vạn chi thượng binh khí, nhường Bạch Khởi cơ thể đau tận xương cốt, mỗi một tấc cơ thể cũng bị xé nứt. Mạch máu vậy dần dần nổ tung, nhường làn da biến màu đỏ bừng chảy ra huyết châu. Trường bào màu xám điểm điểm phím hồng, liền tựa như kia nở rộ ngạo tuyết hàn mai đồng dạng. Bạch lão tướng quân, mời nhanh cùng chúng ta hồi doanh. Ngay tại Kim Thiền chuẩn bị cong lên Bạch Khởi rút lui lúc, xa xa Liêm Pha lại đâm ra một đạo thương khí, đem Kim Thiền ngăn lại. Bạch lão đầu, ngươi chắc chắn là không tầm thường a. Đột phá 100 vạn binh khí, nhất đao chạm đoạn Trung Nguyên tuyệt binh, ngươi chắc chắn ghi vào sử sách, đi tên sử sách. Liêm Pha cầm trong tay trường thương, từng bước một hướng phía Tần quân rút lui phương hướng đi đến. Mà phía sau hắn, mấy chục vạn sở quân chuẩn bị tùy thời chu sát Kim Thiền, Bạch Khởi, là Hạng Vũ cùng Đăng Lâu báo thủ. Tiểu Vàng, Tần quốc hy vọng là các ngươi những người tuổi trẻ này, mà không phải ta cái lão nhân này, các ngươi mau trở về hàm cốc quan, lão phu cho các ngươi đoạn hậu. Từ Liêm Pha khi mới xuất hiện, Bạch Khởi liền biết, hôm nay hoặc là không công mà lui, hoặc là liền phải đem tính mệnh ở tại chỗ này. Nhưng mà Đăng Lâu uy hiếp dù sao vẫn là quá lớn, mà hàm cốc quan chỉ cần bị Đăng Lâu chỗ hủy. Như vậy tiếp đó, liền có khả năng không phải Tam quốc phạt Tần, mà là Lục quốc phạt Tần. Hủy Hàm Dương, giết Tần Vương, Chu Doanh thị tông tộc, Tần quốc ngàn năm cơ nghiệp bị hủy bởi hôm nay. Thế nhưng, Kim Thiền vừa muốn mở miệng, liền bị Bạch Khởi á âm thanh ngắt lời. Đây là quân lệnh. Giọng Bạch Khởi kiên định hữu lực, đồng thời giọng nói chân thật đáng tin. Nhìn Liêm Pha lãnh binh hướng phía nơi này đánh tới, Kim Thiền trầm mặc một chút, liền hướng phía Bạch Khởi phương hướng không người bái thật sâu, sau đó mở miệng nói, "Cung tiễn, quân thần Bạch Khởi đại tướng quân." Nói xong, Kim Thiền đem trong tay chiếc vượng kích vứt cho Bạch Khởi, sau đó trực tiếp quay đầu cưỡi trên huyền mã, theo Tần quân rút lui. Bạch lão đầu, ngươi tung hoành cả đời, có thể sẽ nghĩ tới rơi vào cái kết quả như vậy. Liêm Pha vung vây trường thương, mặt hướng Bạch Khởi hỏi, "Kẻ làm tướng, làm chịu chết chiến trường, vì thần người, vì nước chết thì mới dừng. Ta là Tần quốc đại tướng quân Bạch Khởi, hôm nay, ta nhìn xem có ai năng lực bước qua nơi đây một bước." Sở Quốc trong doanh địa. Hấp hối lao tần nhân, một bộ trường bào màu xám, đơn tay nắm chặt trường kích, đưa lưng về phía ánh hoàng hôn. Một thân một mình ngăn cản thiên quân bát mã, thản nhiên chịu chết. Ánh hoàng hôn ở phía sau hắn, chậm rãi rơi vào bình nguyên phía dưới. Màu quýt như máu dư huy, nhuộm đỏ nửa phía bầu trời. Đại tần vạn năm, bạch tướng quân bất diệt, đại tần vạn năm, bạch tướng quân bất diệt tại Kim Thiền dẫn đầu dưới. Lui về hàm cốc quan mấy chục vạn tần quân, đồng thời giơ thẳng lên trời hô to, cung tiễn vị này tam triều lão thần, thần quốc quân thần. Bóng đêm như mực, kinh hai ngày nữa bắt đầu. Kim Thiền một đoàn người đã lui trở lại hàm cốc quan trong đại doanh. Làm ngày sau khi rời đi, mặc dù không có người biết Sở Quốc trong doanh địa cũng đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà trong vòng một ngày Sở quân không một người truy kích. Chương 205, đột phá trăm vạn binh khí, cung tiễn đại tần quân thần bạch khởi. 2. Chương 205, đột phá trăm vạn binh khí, cung tiễn đại tần quân thần bạch khởi. 2. Kim tướng quân, phụ thân có hai phong thư để cho ta giao cho ngươi. Đại doanh mảnh lều bị bạch mã thác kéo ra, chỉ thấy hắn sắc mặt giàn mua, tràn đầy mọi bệnh thái độ, chính vào tráng niên lại là lưng còng, xoay người khắp nơi lộ ra thế lương. Bạch tướng quân, nén bi thương. Mặc dù Sở quân trong cũng không truyền ra bạch khởi chiến tử thông tin, nhưng Kim Thiền cùng bạch mã thác tâm lý đều tin tưởng. Phụ thân mấy ngày trước đột phá trăm vạn binh khí về sau, liền liệu đến chính mình kết cục. Bất quá, chẳng qua bạch mã thác hai mắt vằn bện tiêm máu, răng cắn nát môi, vì phẫn nộ cả người cũng tại toàn thân phát run. Nếu không phải Liêm Pha đột nhiên xuất hiện, bạch khởi cho dù ngưng kết trăm vạn binh khí hủy đăng lâu về sau, vậy không nhất định sẽ chết. Tiếp nhận bạch mã thác trong tay hai phong thư, chỉ thấy thứ nhất phong trên đó viết Kim Thiền, Khải, mà thứ hai phong lại viết Thần Vương, thân gửi. Vì bạch mã thác thì tại bên người, Kim Thiền đành phải mở ra trước viết cho mình phong thư này. Ta thư đến tận đây, liệu lão phu đã chiến tử chiến trường, không trở lại vậy. Lão phu không thích vô dụng nôn, hiện có 5 chuyện, giao cho Kim tướng quân đi làm. Từ lão phu sau khi chết, tam quân chi bộ tạm do Kim Thiền tướng quân chủ tính trung, mà đối đãi Tần Vương giá Lâm Hàm Cốc, bàn lại đại kế. Bạch Mã Thác, sử nội đảng, doanh đảng, doanh thần, Vương Tiễn nếu không nghe hiệu lệnh, có thể giết chi gian đe. Vẹn vẹn là mở đầu một đoạn văn, liền nhìn xem sửng sốt Kim Thiền. Theo lý thuyết, thân là chủ tướng Bạch Khởi sau khi chết, dù thế nào này tạm lĩnh tam quân chức vụ, cũng không có khả năng giao cho chính mình kiểu này hậu bối trong tay. Nhíu mày, Kim Thiền nheo mắt lại, tiếp tục nhìn xuống. Hiện thứ hai, lão phu đã trôi qua, liền chớ sứ tiếng buồn bã độc chúng, không nên phát tăng, sợ tổn thương sĩ khí của ta. Cho dù chết cũng là đầu muốn cân nhắc chiến sự. Nay quân thần một tên, Bạch Khởi bị chi không thẹn a. Phụ thân đã từng nói, một bộ túi da xương khô, không đáng giá kỷ niệm, đời này của hắn giết người vô số, Trường Bình đánh một trận, vì để cho Triệu Quốc quốc vận suy yếu, đánh một trận chôn giết 40 vạn tù binh, bị thế người coi là nhân đồ, như Tần Quốc tương lai nhất thống Trung Nguyên về sau, đoạn lịch sử này vạn không thể che lấp nửa phần, mặc cho người đời tùy ý thoá mạ vào năm, hành vi này muốn để hậu thế ghi nhớ, không thể tái phạm. Bạch Mã Thác nhẹ nói. Bạch lao tướng quân tiên cổ lưu danh, thị phi đúng sai liền để bọn hậu bối đi chính mình phán đoán đi. Kim Thiền thở dài. Thứ ba món, đăng lâu như hủy, Tần quân dựa vào Hàm Cốc quan nơi hiểm yếu, thủ vững Tam Quốc tiến công, đem liên quân binh lực hao tổn bốn thành, như vậy thì tính Hàm Cốc quan bị phá, chỉ cần Mông gia quân trở về Hàm Dương, Tam Quốc cũng vô lực tiếp tục phạt thần, chỉ có thể triệt binh coi như thôi. Thứ tư món, Lâm Thành, sở chi cổ học yếu địa, phạt sở chi tất tranh, chiến hậu như sở phái binh xâm phạm, cần phải nâng toàn quân lực lượng, thể thủ thành này, làm cho vĩnh vào đại tần chi bản đồ, vì cố cương thổ, trấn quốc uy. Thứ năm món, ngày xưa lão phu có lời, nếu là chiến bại, liền đem Chiêu Vương bệ hạ ban tặng Bạch gia quân phục hổ còn cho đại vương. Tại đại vương giá Lâm Hàm Cốc quan này, nhìn Kim tướng quân thân phụ này phủ, vì dâng cho đại vương trước mặt. Mặt, lão phu đã chết, không cách nào hoàn thành đại tần lịch đại tiên vương chí nguyện to lớn, còn nhìn các ngươi kế thừa di chí, trợ làm thế tần vương hoàn thành nhất thống thiên hạ chi sự nghiệp to lớn. Đọc xong Bạch Khởi thư tín về sau, Kim Thiền đem nó nhét về phong thư, đặt ở án trên bàn. Bạch Mã Thác tướng quân, báo tin hai cánh trái phải, lui đến Hàm Cốc quan bên ngoài, nam bắc các 10 dặm chỗ, chỉ thủ không công, như Tam Quốc liên hợp xuất binh, liền mau trở về quan nội. Lúc này Kim Thiền đã có đại tướng quân chi tư, lời nói cử chỉ không thua gì năm đó Bạch Khởi. Nặng. Bạch Mã Thác chắp tay đáp. Kim tướng quân, là ngày tại A Phòng cung trên đại điện, phụ thân từng nói với đại vương qua, nếu là hắn chiến bại, liền đem Chiêu Vương ban tặng Bạch gia quân hổ phù trả lại cho đại vương, việc này thì làm phiền ngươi. Chỉ thấy Bạch Mã Thác đưa trong tay một viên, sống lưng áo đụng vào nhau, hợp tác là một thông màu đen hổ phù, đưa tới Kim Thiền trong tay. Bạch gia quân phục hổ. Vì sao kiểu này quan trọng đồ vật, Bạch lao tướng quân không cho ngươi đi giao cho đại vương? Kim Thiền nhìn thấy vật này, cơ thể rõ ràng run lên. Hổ phù chân quý không cần ngôn ngữ. Kim Thiền nghĩ không ra, Bạch Khởi thế mà thật sự sẽ đem trọng yếu như vậy vật phẩm, yên tâm giao cho mình. Phụ thân hắn đã từng nói, ngươi là Tần Vương thân tín, có thể phó thác, ngay cả ta, hắn đều không tin mặc cho. Bạch Mã Thác bất đắc dĩ thở dài, có hơi cơ đầu. Tại nói xong câu đó về sau, liền cáo tử rời đi doanh trướng. Vừa nãy thư tín, cùng Bạch Mã Thác lời nói, nhường Kim Thiền trong lúc nhất thời không cách nào hết toàn bộ tiêu hóa. Bạch Khởi, Chiêu Vương thủ hạ đắc lực nhất chiến tướng. Nhưng theo Chiêu Vương băng hà, doanh lâu phụ thân doanh sở kế vị về sau, bốn nhờ ám tự doanh mất liên lạc kiểu này có lẽ có tội danh, bãi miễn Bạch Khởi bách tướng đứng đầu chức vị, nhường hắn ở chết tại Võ An ấp dài đến hơn 10 năm lâu. Sau đó, lại bị quốc tướng Lữ Bất Vi tự mình mời về Hàm Dương, để giải Tam Quốc phạt Tần Hàm Cốc quan nguy hiểm. Theo lý mà nói, từ bị giáng chức về sau, Bạch Khởi hẳn là không lý do tiếp tục chung với doanh thị mới đúng. Nhưng vừa nãy thư tín bao gồm Bạch Mã Thác phản ứng, lại làm cho Kim Thiền có chút không hiểu rõ. Dù sao cho doanh lâu chính là cho ta, cái nào cô thân thể nhìn xem đều như thế. Kim Thiền nhếch miệng, sau đó liền cầm lấy kia phong Bạch Khởi cho Doanh Lâu tin, chuẩn bị mở ra xem xét. Chẳng qua tại hắn vừa mới chuẩn bị mở ra phong thư lúc, chỉ thấy Đường Tiền Yến gỡ ra doanh màn, một bộ có tật giật mình dáng vẻ trong chiều đi đến. Kim ca, chào buổi tối a. Cách mười mấy mét, Đường Tiền Yến cơ tay, cười đùa tí từng nói. Làm ngày Sở Doanh đánh một trận về sau, tiểu tử ngươi cho ta chạy đi nơi nào? Vừa nhìn thấy gương mặt này, Kim Thiền thì một bụng nộ khí. Làm ngày Bạch Khởi một mình ngăn lại Liêm Pha cùng Sở Quân sau, Kim Thiền liền định tìm Đường Tiền Yến, nhường hắn thi triển tay kia học được từ thiên hạ đệ nhất đại sư phương thuật Ngư Long Hỗn Mục nhìn xem có thể hay không cứu Bạch Khởi cùng rời đi. Nhưng ai biết, rút lui nhân mã bên trong, Kim Thiền sao đều tìm đến hay không Đường Tiền Yến. Cho dù quay trở về Hàm Cốc Quan, vẫn như cũ chưa từng thấy thân ảnh của hắn. Kim ca, làm gì như thế đại hỏa khí a? Ta còn không phải là vì ngươi. Đường Tiền Yến đặt mông ngồi trên ghế, sau đó cầm lấy rượu trên bàn thủy, thì hướng phía trong miệng rót vào. Vì ta? Kim Thiền nhíu mày, trong lòng khó hiểu. Xem xét đây là cái gì? Chỉ thấy Đường Tiền Yến ngay cả đầu cũng không biết, trực tiếp đưa trong tay một cái bình nhỏ ném tới. Bình nhỏ là sứ trắng làm ra, có chừng chừng một thước, phía trên dùng vải đỏ bọc lấy gỗ tắt lại. Dùng một cái, bên trong dường như chứa chất lỏng. Đây là cái gì? Kim Thiền hỏi. Thiên tử huyết, có thể trợ ngươi mở ra hát trúc giản. Đường Tiền Yến hàm dưới nâng lên, trên mặt kia kiêu ngạo biểu lộ nhỏ, tựa hồ là đang tranh công đồng dạng. Thiên tử huyết. Lần này đổi Kim Thiền bối rối, Lạc Dương cách nơi này chí ít có hơn vạn dặm lộ trình, lúc này mới chỉ qua hơn 2 ngày, tiểu tử này là làm thế nào đạt được? Đừng hỏi, đừng đánh đỏ, cầm dùng là được, ta là cái gì cũng sẽ không nói. Cái đồ chơi này thế nhưng ta cầu hồi lâu mới đổi lấy, ngươi bây giờ lên trước, sao không phải cho ta một cái tướng quân đương đương à? Đường Tiên Yến đem uống xong bầu rượu ném tiện tay quăng ra, liền ngã chồng vó nằm ở trên giường. Tiện thể còn ở rượu. Cầu các vị ủng hộ một chút, gần đây số liệu ngã tan nát cõi lòng chương 206, Liêm Pha, An Bạch Khởi, Ngư Phúc, Trung Giải, Bệnh Nhân, 1, chương 206, Liêm Pha, An Bạch Khởi, Ngư Phúc, Trung Giải, Bệnh Nhân, 1, nhổ nắp bình, Kim Thiền đem nó đặt ở dưới mũi hít hà. Đập vào mặt quả nhiên là một cỗ mùi máu tươi. Người có thể đi ra. Kim Thiền khoát tay vội vàng tiễn khách, rốt cuộc thời ra hát trúc giản bí mật, còn cần tiên tử tỷ phối hợp, hắn cũng không muốn nhường Đường Tiền Yến có cơ hội để lợi dụng được. Làm không cẩn thận, gia hỏa này chính là vì trong tay mình tiên tử tỷ mới làm đến rồi bình này vết. Long tiểu nhân đo lòng quân tử của ta, đi thì đi. Lần này, Đường Tiền Yến ngược lại là cực kỳ tốt nói chuyện, chỉ thấy tay háo hất lên, nhanh chân liền đi ra doanh trướng. Làm gì đâu con én nhỏ, sao lén lén lút lút, đi, cùng chúng ta đi cho Bạch lão tướng quân thắp hương. Doanh trướng bên ngoài, Bi Phân Tử ngạ, ôm bệnh lên cái mông lớn hướng trong doanh trướng liếc trộm Đường Tiền Yến. Ta thì không đi được đi, ta cùng hắn không quen. Không ra Kim Tiền đoán trước, Đường Tiền Yến tiểu tử này mục tiêu quả nhiên là thiên tử tỷ. Thế nhưng Tử ngạ này tùy tiện tính cách mới sẽ không đi quản những thứ này. Lại thêm Bạch Khởi chiến tử, Tần Quốc toàn quân cũng bao phủ một cỗ tức giận. Chỉ thấy hắn cùng Lý Tín hai người, một trái một phải dựng lên Đường Tiền Yến cánh tay, kéo lấy thì hướng phía xa xa đi đến. Mà cái gọi là thắp hương, thì là vì thương, kích là hương thân, cuốn quanh một khối vải rách lại ngâm dầu hỏa, nhóm lửa về sau, tần nhân bất kể người ở chỗ nào, đồng đều hướng phía Hàm Dương thành phương hướng ba bái. Đây là tần quân nhiều năm lưu truyền xuống truyền thống. Mặc dù Bạch Khởi ở trong thư nói chớ sứ tiếng buồn bã động chúng, không nên phát tang, nhưng Kim Thiền cũng không có lựa chọn đi ngăn cản loại hành vi này. Nghe thấy Đường Tiền Yến như rết heo kêu rên dần dần biến xa, Kim Thiền lúc này mới xuất ra thanh đàn, dùng sức ở phía trên vỗ một cái về sau, thanh đàn mới đưa viên kia màu đen thiên tử tỷ cho phun ra. Dựa theo Đường Tiền Yến trước đó lời giải thích, Kim Thiền trước đem trong bình huyết chậm rãi tới lên hắc trúc giản bên trên. Chỉ thấy huyết thủy nhỏ vào tại hắc trúc giản một mấy mắt. Nguyên bản chỉ có hai ngón tay rộng trúc giản, thế mà chậm rãi triển khai, biến thành một tấm hẹn dài hai thước, nửa thước rộng hơi mỏng vải trúc bầu. Cầm lấy thiên tử tỷ, trực tiếp đắp lên vải trúc bầu trung ương. Sau đó, chỉ thấy màu đen rút đi, vải trúc bầu biến thành xanh biếc mang theo ố vàng bộ dáng. Ngư Phúc Kiếm, Trung Giải, nói là, binh nhân, dùng cẩn thận Kim Thiền túi đầu tự lẩm bẩm, đọc lấy vải trúc bầu bên trên nội dung. Nhưng càng về sau đọc xuống, chỉ thấy Kim Thiền cái chán, mấy quả mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tích rơi xuống đất, cả người sắc mặt vậy ngày càng ngưng trọng. Hô đọc xong một chữ cuối cùng lúc, chỉ thấy Kim Thiền ngửa đầu thở dài ra một hơi, sau đó liền đem vải trúc bâu cầm lấy, đặt ở đến phía trên một chút đốt. Cái này đại giới không biết ta cùng Trung Nguyên có thể hay không tiếp nhận. Lắc lắc đầu, Kim Thiền sờ lên bên hông Ngư Phúc về sau, liền theo tay cầm lên một thanh trường kích, đi ra ngoài trướng, hướng phía Hàm Cốc Quan tầng cao nhất đi đến. Tướng quân, đi vào tầng cao nhất về sau, bốn phía thủ vệ ngay cả đội khom lưng hướng phía Kim Thiền ân cần thăm hỏi nói. Chỉ thấy mỗi người bọn họ cũng nét mặt nghiêm trọng, trên mặt mang đối với địch nhân phẫn nộ. Đến, mọi người cùng nhau tiễn Bạch Khởi lão tướng quân cuối cùng đoạn đường. Dẫn xuống trên người trường bào, Kim Thiền đem nó khỏa trong tay trường kích phía trên, sau đó ngâm đầy dầu hỏa, nhóm lửa mặt hướng Hàm Dương phương hướng, xoay người ba bái. Mà lúc này Hàm Cốc Quan phía dưới, chỉ thấy tất cả tần quân đại doanh đột nhiên sáng lên một đám lại một đám ngọn lửa. Vô số phương trận đều nhịp, hát thủy long kỳ trăm dặm tung bay. Ken lệnh đột nhiên vang, chống trận lôi động. Hống 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 bầu trời đêm yên tĩnh, trăm vạn tướng sĩ hát lên đại tần quân ca. Tiểu tiểu lão tần khôi phục giang sơn huyết bất lưu can tử bất lưu chiến tây có lớn tần như vậy phương thăng tần có nhuệ sĩ ai cùng tranh hùng cùng tử đồng bảo vương vu hưng sư tu ngã qua mâu giữ tử đồng tiểu hà nói không có quần áo hà nói không có quần áo cùng tử cộng sự vương vu hưng sư tu ngã mâu kích giữ tử giai tác hà nói không có quần áo hà nói không có quần áo đêm nay tần nhân gầm thét rung động sân hà chuyển cho tới ngoài 300 dặm. Trong rừng bách thú quỳ xuống đất, nhóm chim nuốt lưới. Nguyên bản bầu trời âm trầm, tầng mây cũng bị nảy tiếng giống phá vỡ, lộ ra trăng tròn. Sau nửa đêm, Kim Thiền đẩy ra trên ban công binh sĩ, vì chính mình đổ một bầu rượu về sau, nhờ ánh trăng cùng ánh nến, liền mở ra Bạch Khởi viết cho Doanh Lâu lá thư này. Đại vương quân giám, tội thần Bạch Khởi, cần bị một phong thư, Tố Nghiêng. Tiên vương tại ngày, đã biết cơ thể ngày càng suy yếu, sợ khó lâu chỉ quốc chính, mà trên triều đình, Lữ Bất Vi quyền nghiêng nhất thời, Doanh Thị tông tộc cùng Lũng Quan sĩ tộc cũng đều có dị tâm, rình mò vương vị, nhưng năm đó đại tần xa tác, vạn không thể không có những người này, chỉ có thể chỉ hoán hắn tạm an triều cương. Tiên vương tự biết, chính mình sau khi chết, đại tần cơ nghiệp cần phải trải qua bấp bênh. Tiên vương mưu tính sâu xa, biết thần cùng xương linh quân, một có thể làm văn, một có thể làm võ, thế là ta ba người thường nghị bí mật, quyết định một sáng một tối kế sách, vì mấy năm sau đó, trở đại vương trọng trấn vương quyền, hồi phục chính thống. Nay, thần cần vì Bạch gia quân hộ phụ, còn tại đại vương, này phụ người, là nhà họ Bạch thế hệ trung liệt, thế thủ cương thổ tín vật. Nhìn đại vương nhận lịch đại tần vương chi tâm nguyện, chớ quên tiên vương chi di huấn, chớ phụ bách tính kỳ vọng, dẫn đầu đại tần thiết kỵ, hoành quy ẹt ngang trên trời dưới đất, nhất thống trung nguyên, mở vạn thế chi thái bình, thành tựu bất thế chi sự nghiệp to lớn. Nhìn thấy phong thư này, Kim Thiền bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai phụ vương làm ngày trước khi chết nói, trong triều cùng trong quân các lưu lại một cái thân tín, nguyên lai này trong quân thân tín chính là Bạch Khởi a. Thậm chí 13 năm trước đây, Bạch Khởi tự nguyện cùng tiên vương diễn một màn bị giáng chức tiết mục, từ đó giấu ở ám, ở lâu xa xôi võ an ốc. Mà Bạch Khởi gần đây sở dĩ hội trọng dụng Kim Thiền, hoàn toàn vì Kim Thiền là Doanh Lâu thân tín. Xuất ra trong ngực hộ phụ, Kim Thiền nhìn một chút về sau, liền đem rượu trong bầu uống một hơi cạn sạch. Bạch lao tướng quân, lên đường bình an. Kim Thiền lần nữa mặt hướng Hàm Dương, ba bái tiễn đưa. Sáng sớm hôm sau, Kim Thiền tạm lĩnh toàn quân thông tin liền truyền khắp quân doanh. Ngoài dự đoán là, Sử Nội Đảng, Doanh Đảng, Doanh Tật ba người lại không một chút phản đối tâm ý, mà trong quân vậy không cái gì lời đồn địa đặt. Mặc dù quân thần Bạch Khởi chết tử, nhưng mấy ngày trước đây Kim Thiền một người một kích, trọng thương sở quân chủ tướng thông tin vậy đồng dạng tại tần quân bên trong truyền ra. Thiếu niên tướng lĩnh, trận chiến đầu tiên liền trọng thương Đường quân chủ tướng Lý Tồn Hiếu, thứ hai chiến giết chết Đề quốc chủ tướng Điền Cao, cuộc chiến thứ ba trọng thương sở quân chủ tướng Trung Nguyên tứ đại danh tướng Hạng Yến cháu Hạng Vũ. Tiểu này chiến tích, xưa nay không hay. Tần nhân thượng võ, Kim Thiền mơ hồ trong lúc đó, trong quân đội danh vọng đã vượt qua Vương Tiễn, Bạch Mã Thác, Doanh Đãng và một đám trung niên tướng lĩnh. Mà bên kia, Tam Quốc liên quân chủ tướng, chết thì chết thương thì thường, ngay cả đang lâu đều bị một phân thành hai. Xương Linh quân suýt nữa có chút áp chế không nổi, Sở, Đường, đủ Tam Quốc tướng lĩnh sao động. Bất quá, theo một cái tin tức truyền đến, Tam Quốc các tướng sĩ lại sôi nổi không nói nữa, lại lần nữa ngưng tụ ở cùng nhau. Chỉ nghe, Trung Nguyên tứ đại danh tướng, chém giết Bạch Khởi Liêm Pha tướng quân, đã rời khỏi Triệu Quốc gia nhập Sở Quốc, cũng lại trở thành Tam Quốc toàn quân chủ tướng. Đang luyện binh mấy ngày sau, Sở, Đường, đầy đủ quân áp chế Hàm Cốc quan dưới, một lòng thế tất phá quan. Sau đó, chính là vào Hàm Dương, diệt Tần Trùng, giết Tần Vương, chia cắt đại tần vạn dặm quốc thổ. Hàm Cốc quan chỉ thấy Liêm Pha một người một ngựa, sau lưng mang theo mấy cái lôi kéo xe ba gác sở quân, liền đi đến đóng cửa dưới. Tần nhân nhanh chóng chốt mở, đến quỳ lạy thần phục chúng ta, nếu không, phá quan ngày tất diệt ngươi các loại chủng tộc, giết sạch Hàm Dương thành trăm vạn bách tính. Ngồi ở trên lưng ngựa Liêm Pha giơ thẳng lên trời hét lớn một tiếng, sau đó liền dùng trường thương đẩy ra trên xe ba gác vải trắng. Phụ thân, trên ban công Bạch Mã Thác đang nhìn đến phía dưới vật về sau, trực tiếp mở miệng hô. Hai cặp tay nắm chặt lan can, vì dùng sức, đầu ngón tay cũng biến thành màu trắng. Chỉ thấy chiếc kia trên bản xa, chính là Bạch Khởi thi thể. Mà không giống với trước đó, lúc này Bạch Khởi hai tay đứt đoạn, chân trái cũng bị chém đứt một tiết. Toàn thân trên dưới tràn đầy vết đao vết kiếm. Kia một thân áo xám trường bào đã bị ngưng kết huyết thủy nhuộm thành màu đen. Nhanh chóng khai môn, nếu không lão phu hôm nay liền róc xương lóc thịt Bạch Khởi lao già này. Dứt lời, chỉ thấy Liêm Pha dùng mũi thương đâm vào Bạch Khởi lồng ngực, sau đó đem nó hướng phía bầu trời cao cao khơi mào. Tựa hồ sợ quan trên lầu người thấy không rõ, ta muốn giết hắn. Nhìn thấy phụ thân sau khi chết bị nhục, Bạch Mã Thác đầu tiên mất đi lý trí, đỏ bừng hai mắt nhìn chòng chọc vào phía dưới Liêm Pha. Sau đó trực tiếp cầm trường đao, hướng phía Kim Thiền chờ lệnh. Tướng quân, xin cho phép ta mang binh xuất quan, ta nhất định hội trả xuống Liêm Pha lão thất phu kia đầu lâu, đoạt lại cha ta thi thể. Không đơn thuần là Bạch Mã Thác, tần trong quân doanh tất cả mọi người muốn đi tự tay giết Liêm Pha, là Bạch lao tướng quân báo thủ. Có thể. Chương 206, Liêm Pha, An Bạch Khởi, Ngư Phúc, Trung Giải, Binh Nhân, 2. Chương 206, Liêm Pha, An Bạch Khởi, Ngư Phúc, Trung Giải, Binh Nhân, 2. Bạch Mã Thác, Lý Tín hai người các ngươi tổng lãnh binh 10 vạn vì đoạt lại Bạch lao tướng quân thi thể làm chủ, mộ huyền tử, Đường Tiên Yến cùng nhau đi tới, nhớ lấy không thể hàm chiến, tất cả hành động vì Lý Tín tướng quân làm chủ, tất cả mọi người cần phải nghe theo quân lệnh làm việc. Từ Ngạn, ngươi nhanh đi điều khiển 5 vạn cung nọ binh, tại trên quan lâu là hai vị tướng quân mở đường, áp chế Tam Quốc hậu phương tiếp viện. Doanh Đãng, Doanh Tật, ngươi hai người dẫn binh 15 vạn tùy thời chờ lệnh. Thân làm Tần Quốc quân thần Bạch Khởi vừa mới chết tử, liền bị địch quốc tướng lĩnh chọn thi vũ nhục. Nếu là một vị đóng cửa không ra không làm gì cả, như vậy quân tâm chắc chắn sẽ tan rã, si khí đê mê. Cuộc chiến này dù thế nào cũng không thể không đánh, dù là đối phương là cố ý khiêu khích. Nặng. Trừ ra Đường Tiền Yến bên ngoài, những người còn lại sôi nổi chắp tay đáp. Đường Tiền Yến, Mộ Huyền Tử hai người các ngươi đến, bản tướng có việc bàn giao. Tại mấy người còn lại rời khỏi đi chuẩn bị trước khi chiến đấu bảy trận lúc, Kim Thiền gọi lại Đường Tiền Yến cùng Mộ Huyền Tử hai người. Kim lão đại, ngươi là có chuyện gì muốn phân phó sao? Không giống với vẻ mặt ưu sầu Đường Tiền Yến, Mộ Huyền Tử gia hỏa này ngược lại là càng lúc càng giống một người lính. Liêm Pha dù sao cũng là bốn đại một trong danh tướng, tuyệt đối không thể khinh thường. Như Bạch Mã Thác chuyến này không nghe quân lệnh, hai người các ngươi có thể thi triển thủ đoạn, trực tiếp đem nó chế phục mang về hàm cốc quan bên trong, không cần do dự. Một trận chiến này, được đánh, nhưng cũng không thể mù quáng làm việc. Nặng. Mộ Huyền Tử ứng về sau, liền kéo lấy Đường Tiền Yến hướng phía quan lâu hạ đi đến. Sau gần nửa canh giờ, chỉ thấy hàm cốc quan cửa hồng từ từ mở ra. Chẳng qua tuy là cửa hồng, nhưng cũng xa so với bình thường cửa thành lớn rất nhiều. Giết. Bạch Mã Thác xông pha phía trước, phía sau đi theo Lý Tín, Đường Tiên Yến, Mộ Huyền Tử ba người. Mà tại bọn họ giết ra ngoài trước tiên, quan trên lầu mấy vạn mũi tên vậy đồng thời bắn ra, hướng phía sau lưng Liêm Pha vào tới. Ha ha, đây là nghĩ ngăn cản đại quân binh ép hàm cốc con sao? Các ngươi cũng quá coi thường lão phu đi. Vì lõm chữa hình địa hình, Tam Quốc liên quân đại bộ phận cũng tại ngoài năm dặm, Liêm Pha vậy bên này chỉ dẫn theo 3 vạn thân binh. Chẳng qua Trung Nguyên tứ đại danh tướng mỗi cái đều không phải là chỉ là hư danh. Chỉ thấy Liêm Pha trường thương vung lên, 3 vạn thân binh liền theo chính mình hướng phía Tần quân giết tới. 3 vạn đối với 10 vạn, nhiều gấp 3 binh lực, Liêm Pha trên mặt lại không hề ý sợ hãi. Sở quốc màu nâu phi hổ kỳ, bay phất phới. Hai phe nhân mã rất nhanh liền chiến thành một đoàn. Một người độc chiến Tần quân mọi người, Liêm Pha thành thạo điêu luyện, mỗi một kích cũng thế như núi lở. Trong lúc nhất thời, Lý Tín bốn người lại bị áp chế liên tục lùi về phía sau. Nếu không có Đường Tiền Yến ở một bên dùng đến kỳ quái chiêu số, nhiễu loạn Liêm Pha tiết tấu, chỉ sợ Tần quân đã sớm binh bại trở về thành. Tướng quân, Bạch tướng quân bọn hắn không phải là đối thủ của Liêm Pha, trận chiến này không nên lâu dài. Quan lâu bên trên, quan chiến sử nội đẳng hướng phía Kim Tiền nói: "Ta hiểu rồi, nhưng mục đích của đối phương dường như vậy không phải là vì công thành." Kim Tiền mắt thấy phía dưới, nhàn nhạt mở miệng nói: "Đăng lâu đã hủy, Tam Quốc liên quân như muốn công phá hàm cốc quan, nhất định phải toàn quân áp chế, dựa vào hơn gấp 2 binh lực, lại phối hợp xung xa, vân hề, máy ném đá, trọng nỏ và chờ, mới có thể từng bước phá hủy hàm cốc quan. Nhưng nếu thật làm như vậy, giống như Bạch Khởi trong thư lời nói, Tam Quốc liên quân tất tổn hại 4 thành trở lên nhân mã. Đến lúc đó cho dù phá quan, Tam Quốc cũng không có khả năng công hãm công nông gia quân chấn giữ hàm Dương thành. Chẳng lẽ lại, Liêm Pha thì chỉ là vì nhục nhã quân ta?" Sử nội đang hoài nghi cau lại lông mày, nhưng sau đó xoay người hỏi hướng chỉ có chính mình tuổi tác một nửa Kim Tiền. "Tổn hại tướng." Kim Tiền mở miệng nói. "Quan lâu dưới, vì lực lượng văn danh thiên hạ Liêm Pha, mặc dù lấy một địch bốn, nhưng lại càng đánh càng hăng, với lại chiêu chiêu chí mạng. Không đến nửa canh giờ, Bạch Mã Thác một cái sơ sẩy, liền bị Liêm Pha dùng thương đâm xuyên vai trái. Nếu không có Mộ Huyền Tử dùng lôi pháp ngự kiếm nhiễu địch, chỉ sợ Bạch Mã Thác sẽ bị một kích này một phân thành hai." "Thu binh." Lý Tín hét lớn một tiếng, quả quyết làm ra lựa chọn. Cùng Bạch Khởi, Hạ Yến cùng tên Liêm Pha, quả nhiên danh bất hư truyền, đừng nói là bốn người bọn họ, cho dù Sử Nội Đẳng, Doanh Đẳng, Doanh Tật cùng đi, đoán chừng vậy lấy không được nửa chút lợi lộc. Theo Lý Tín phát ra rút lui quân lệnh, hàm cốc quan thượng vậy vang lên lui binh tiếng chiêng. Mặc dù không cam lòng, nhưng Bạch Mã Thác cũng không phải lăng đầu thành, hắn hiểu rõ bây giờ chỉ có thể trước bây giờ thu binh, nếu là ở đánh như vậy xuống dưới, chỉ sợ bốn người đều phải nằm tại chỗ này. "Muốn chạy? Lão phu sao lại như các ngươi nguyện? 60 vạn binh khí, toái sơn hà." Chính như Kim Tiền đoán như vậy, Liêm Pha sở dĩ dùng thi thể của Bạch Khởi đến nhục nhã Tần quân gọi quan, mục đích đúng là vì chém giết Tần quốc tướng lĩnh. Hai quân giao chiến, nếu là tướng lĩnh chết đi, cho dù là hổ lang chi sư Tần quân vậy chắc chắn sẽ tan tác. Nếu là Tần quân bế quan không ra, như vậy dần dà quân tâm tăng dã, đến lúc đó tại Tam quốc toàn quân xung quan, thứ bị thiệt hại cũng có thể xuống đến thấp nhất. Nhìn Liêm Pha này thẳng đến bốn tính mạng người một kích vung xuống, trừ ra Đường Tiền Yến bên ngoài, còn lại ba người đồng đều sắc mặt trắng bệch. Chẳng qua cũng may, Thất đạo tử phủ lôi kịp thời xuất hiện, này mới khiến bọn hắn thuận lợi về tới quan nội. Vật nhỏ, không hổ là Bạch lao đầu bổ nhiệm chủ tướng, ngược lại là có chút tài năng. Liêm Pha một tay vớt râu, ngồi ở trên lưng ngựa ngẩng đầu hướng phía trên Kim Tiền nhìn lại. Tần quốc các tiểu tử cũng cho lão phu nghe kỹ, từ tối nay trở đi, lão phu mỗi ngày ăn hạ Bạch Khởi 3 cân thịt, lại xứng Tần quốc rượu gạo thuận chi, nếu là không mở cửa đầu hàng, liền đợi đến lão phu đem Bạch Khởi ăn sạch sẽ đi. Cuồng vọng âm thanh truyền khắp hàm cốc quan trong ngoài. Tất cả tần nhân hai mắt trợn lên xích hồng, toàn thân tức đến phát run, đại tần quân thần thế mà luân vì người khác khẩu phần lương thực, loại vũ nhục này quả thực là muốn lão tần nhân mệnh. "Tướng quân, để cho chúng ta xuất chiến đi, Bạch lao tướng quân có thể chiến chết xa trường, nhưng tuyệt không thể trở thành Liêm Pha trong bụng đồ ăn." Doanh Tật, Doanh Đãng, Sử Nội Đằng, Từ Ngạn, bao gồm vừa mới trở về Bạch Mã Thác, Lý Tín mấy người, sôi nổi quỳ xuống đất chờ lệnh. Kim Tiền nhìn mấy người, không có mở miệng. Hắn vậy không ngờ rằng, Liêm Pha vì dẫn tần quân xuất quan quyết chiến, tự nhiên như thế tang tâm bệnh cuồng. "Tướng quân, như Bạch lao tướng quân bị ăn, quân tâm chắc chắn sẽ tăng dã, thậm chí dân tâm đều có khả năng bất ổn, đến lúc đó nói không chính xác triệu, ngụy, hẳn cũng sẽ mượn cơ hội xuất binh phạt thần." Sử Nội Đằng nghiêm thanh nói. "Hô, tối nay chốt mở môn, ta tự mình ra khỏi thành, các ngươi tại quan nội chờ lệnh." Kim Tiền meo lại hai con ngươi, mở miệng nói. Liêm Pha chiêu này cờ, không thể nghi ngờ đem Kim Tiền một quân. Không xuất binh, quân tâm dung chuyển, chính mình vừa trong quân đội tạo dựng lên hy vọng, đem không còn tồn tại, với lại ngày sau vậy tuyệt không lại lập uy có thể. "Xuất binh, nếu là toàn quân xuất quan, Tam quốc liên quân gần Tần quốc gấp 3 binh lực, lại thêm Trung Nguyên tứ đại danh tướng Liêm Pha trấn thủ, Tần quân phần thắng không đủ hai thành. Đến lúc đó, hàm cốc quan bị phá, hàm Dương nguy cũng. Hiện nay trừ ra có người có thể đoạt lại Bạch Khởi di hải, nếu không đây cũng là tử cục." Thái Dương tức sắp xuống núi. Hàm cốc quan bên ngoài, Chỉ thấy liêm pha nổi lên cao cao đống lửa, một người ngồi một mình ở bên cạnh. Người tới, nhanh chóng lấy ra gia vị, rượu gạo, lão phu đói bụng. Cái này cũng họng vang động trời địa, nhường quan nội Tần Quân phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì. Bạch lão đầu à, Bạch lão đầu, ngươi ngày đó chôn giết ta Triệu Quốc 40 vạn tù binh, có từng nghĩ đến sẽ có rơi vào ta trong bụng một thiên? Liêm Pha rút ra bên hông loan đao, từng bước một đi về phía thi thể của Bạch Khởi bên cạnh. Mà coi như hắn giơ lên loan đao, chuẩn bị cắt lấy Bạch Khởi đuổi phải lúc, kéo kẹt chỉ thấy hàm cốc quan cửa lớn mở ra một cái khe. Kim Thiền cưỡi lấy huyền mã, tay cầm ngư phúc, cộc 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 một người hướng phía thành đi ra ngoài. Kim ca, ta độc thủ. Cửa lớn khác một bên, chỉ thấy Đường Tiền Yến hóc lưng lại như mèo, tay cầm Triệu Quy chân chuông đồng vàng. Mà nói xong, liền đem trong tay chuông đồng vàng đung đưa. Chỉ một thoáng, hoàng sa đá vụn cùng lá khô cuốn lên một đạo cự đại bình chướng, đem Kim Thiền cùng Liêm Pha hai người vây vào giữa. Những người còn lại, bất luận là quan trên lầu Tần Quân hay là quan ngoại Tam Quốc liên quân, đồng đều không nhìn thấy bên trong đã xảy ra chuyện gì. Vật nhỏ, ngươi đây là muốn làm gì? Liêm Pha hướng phía bốn phía nhìn nhìn, sau đó không hiểu hỏi. Liêm Pha, ta cho ngươi một cơ hội, lưu lại Bạch lão tướng quân thi thể, sau đó rời đi nơi này. Trên lưng ngựa Kim Thiền ở trên cao nhìn xuống, một thân hắc giáp hồng áo choàng ngoài phong, mà uy nghiêm trong giọng nói lại mang theo khinh thường tất cả ngạ mạn. Khi nào ngươi loại bọn tiểu bối này cũng xứng đối với ta nói như thế? Liêm Pha hai con ngươi híp thành một đường, nội tâm dâng lên một cỗ lửa giận vô hình. Kim Thiền vừa rồi cử động, nhường hắn nghĩ tới lúc tuổi còn trẻ cùng Bạch Khởi lần đầu tiên giao thủ chẳng cảnh. Ngay lúc đó Bạch Khởi chính là kiểu này cao ngạo tư thế, tự cao tự đại, căn bản không có đem chính mình để vào mắt. Hồ Kim Thiền thở ra một ngụm trọc khí, sau đó hai tay cầm lên ngư phúc, đem nó ngược lại nắm, sử kiếm nhọn nhắm ngay chính mình. Ngư phúc, trung giải, binh nhân. Một chương này, mọi người cảm thấy hứng thú lời nói, có thể lục soát một chút Tần Quân quân ca Đại Tần Đế quốc băng gốc. Còn có Đại Tần Đế quốc Tần Phong không có quần áo, rất có khí thế, đề cử. Lười nhắc lục soát có thể thêm nhóm, ta tìm một chút hội phát đến trong đám chương 207, Trung Nguyên Sơ Đại Thiên Tử, Đường Tiền Yến chương 207, Trung Nguyên Sơ Đại Thiên Tử, Đường Tiền Yến binh. Tướng sĩ chi cánh tay, chiến tranh lợi khí, giết người lấy mệnh chi vật. Đao, thương, kiếm, kích, búa, roi, truy, qua, đảng, côn, giáo, mâu các loại. Người, thiên địa chi tinh hoa chỗ tụ, là vạn vật chi linh trưởng. Toàn thân, ngũ quan lục phủ, độc hữu tham, giận, si, tăng, muốn, ác. Tại hoàng sa đá vụn bình chướng bên trong, Kim Thiền hai tay ngược lại nắm ngư phúc kiếm, đem mũi kiếm chỉ hướng ấn đường chậm rãi đâm xuống. Trung giải, binh nhân. Đâm vào lông mày cốt ở dưới lưỡi kiếm, trong nháy mắt liền phân thành thật nhỏ mảnh vỡ, sau đó theo huyết dịch hướng chạy Kim Thiền toàn thân. Kéo kẹt toàn thân xương cốt không ngừng phát ra bẻ gãy âm thanh, trên người cơ thể xé rách thành cái, da son như bị cắt một dạng, từng mảnh rớt xuống đất. Đúng lúc này, chỉ thấy Kim Thiền hai mắt trắng dã, con ngươi màu đen tại trong hốc mắt cấp tốc trên dưới trái phải xoay nhanh, thậm chí cũng xuất hiện đạo đạo tàn ảnh. Hống. Kim Thiền ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, dùng đến còn sót lại không nhiều ý thức, dùng hết toàn lực đem chỉ còn lại một nửa ngư phúc theo trên trán nổ xuống, sau đó tiện tay quăng ra. Đầu lưỡi, lỗ tai, nhãn cầu, môi, cái mũi giờ phút này giống như rót cút dầu bình thường, một một tan rơi xuống đất. 24 cái xương sườn đột nhiên đâm rách ngực, xương tay, xương đùi vậy theo sát phía sau. Rất nhanh, một bộ hoàn chỉnh khung xương liền phá vỡ vết nổ, theo Kim Thiền thể nội đi ra. Bước đầu tiên bước ra, cánh tay trái biến thành nhân bị ngư phúc. Bước thứ hai bước ra, cánh tay phải biến thành thập chỉ ngư phúc. Bước thứ ba bước ra, xương sườn dưới, xương sống cuối cùng biến thành một thanh kiếm gãy. Mà mặt vỡ chỗ, một đống đống đã thay đổi hình nội tạng quấn quanh ở cùng nhau, tựa như một cái đuôi thật dài kéo trên mặt đất. Nay tư thế, cùng làm ngày Kim Thiền lần đầu tiên đối chiến Hạ Vũ lúc, ngư phúc phát sinh biến hóa dường như giống nhau như lúc. Này đây là cái gì? Cách đó không xa, liền xem như đánh cả đời cầm Liêm Pha, vậy chưa từng thấy tình cảnh quái dị như vậy. Chỉ thấy trên trán của hắn, một hạt mồ hôi xẹt qua nửa cái gò má, sau đó tích rơi xuống đất. Trước mắt bộ này xương cốt thế mà cho hắn một loại chưa bao giờ có áp lực. Loại cảm giác này cùng Bạch Khởi, Hạ Yến trên người bọn họ hoàn toàn không giống, là một loại càng thêm đơn thuần, không xen lẫn một tia tạp niệm sát ý giết. Bạch cốt hàm dưới khẽ trương khẽ hợp, thế mà phát âm thanh. Cánh tay trái ngư phúc ra người bung lên, chính là kể ra binh khí hướng phía Liêm Pha cổ chém tới. Tay phải về phía trước duỗi ra, mấy chục bạn căn ngón tay màu đen xuôi theo mặt đất, che ngập bầu trời hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Toái sơn hạ, Liêm Pha không dám kinh thường, 60 vạn binh khí ngưng kết, sau đó đâm ra trường thương trong tay. Mặc dù phá ngư phúc ra người công kích, nhưng cả người lại bị màu đen thập chỉ tù lung bao phủ. Mà lúc này, Kim Thiền khung xương vậy đồng thời ra tay. Chỉ thấy nó nhảy lên một cái, sau đó ôm lấy màu đen lồng giam, lật ra ngoài xương sườn, hóa thành 24 trôi ngư phúc kiếm, theo lồng giam phía trên thẳng tắp cắm xuống. Tả hữu hai cánh tay thì theo hai bên chèn. Xương đùi cũng biến thành trường kiếm, theo lồng giam phía dưới hướng lên trên đâm vào trong. Một giây sau, chỉ thấy màu đen lồng giam khe hở trong lúc đó, chảy ra đầy đất huyết thủy. 90 vạn binh khí, đồ quốc. Liêm Pha kia thanh âm tức giận từ bên trong truyền ra, sau đó liền thấy lít nha lít nhít trong suốt lôi thủng xuất hiện tại lồng giam mặt ngoài. Một tiếng ầm vang, chân cái kia khổng lồ hàm cốc quan cũng rơi xuống mặt đá, bụi đất, Tam Quốc liên quân đại doanh vạn mã tê mình, sau đó quỳ lạy trên mặt đất. Kim Thiền khung xương cùng thập chỉ tù lung, đống chốc liền trở thành bã vụn bay về phía bốn phương tám hướng. Hô hô bức ta ngưng kết ra 90 vạn binh khí sử dụng ra đồ quốc, trừ ra Bạch Khởi cùng Hạ Yến hai cái kia lão già bên ngoài, ngươi vẫn là thứ nhất. Tóc hai bù xù, giáp trụ dạn nước thành viên. Chỉ thấy Liêm Pha toàn thân đẫm máu, đem trường thương cắm trên mặt đất, một bên thở hổn hển, một bên lạnh lùng chằm chằm trên mặt đất hài cốt khối bụng nói:
"Ha ha, cái gì Trung Nguyên Tuyệt Bình, Bạch Khởi lão già kia năng lực hủy đi một cái, ta Liêm Pha tự nhiên cũng được."
Chỉ là một giây sau, Liêm Pha tiếng cười liền im bặt mà dừng. Này khắp nơi trên đất hải cốt nhanh chóng hướng một cái phương hướng bay đi, trong chớp mắt lại biến trở về nguyên dạng. Mà càng ma quái là, kim tiền trước đó rơi xuống da thịt, thế mà dần dần tái tạo. Là cái này ngư phúc chú giải, binh nhân sao? Thân thể trần truồng kim tiền, nhìn phương xa chính mình cung xương, tự lẩm bẩm. Đau đớn trên thân thể cùng mơ hồ ý thức, nhường hắn căn bản không biết vừa nãy cũng đã xảy ra chuyện gì. Nhất là làm ngư phúc đâm vào ấn đường một nửa lúc, kim tiền thậm chí cảm thấy được, nếu không vội vàng rút ra, như vậy ý thức đều sẽ bị toàn bộ nuốt hết. Mà hắc trúc giản bên trên, về trung giải của ngư phúc kiếm, kỳ thực chia làm nhị đoạn. Mỗi một đoạn sử dụng đều là thập tử vô sinh. Đoạn thứ nhất, cần lấy bản thân là khí, nhường ngư phúc kiếm hóa thành bình qua lợi khí. Đoạn thứ hai thì là cần thiên tử cùng người sử dụng đồng thời là khí, mới có thể bày biện ra cuối cùng binh hình dạng người. Không nói trước đoạn thứ hai, cần để cho một ngày tử mất mạng. Vẹn vẹn là đoạn thứ nhất, kim tiền cũng mới hoàn thành một nửa mà thôi. Chẳng qua cũng là cái này nữa, liền có thể nhường Trung Nguyên tứ đại danh tướng một trong Liêm Pha bản thân bị trọng thương. Đồng dạng, nếu không phải kim tiền có bất tử bất diệt đặc chất, đoán chừng đã sớm bỏ mạng. Vật nhỏ, ngươi cùng Bạch Khởi cùng Hạng Yến loại đó nguyện chiến tử xa trường đại tướng quân khác nhau. Liêm Pha lực lượng mặc dù là bốn đại danh tướng số một, hình thể cũng là tối khôi nô, nhưng tính tình này lại cẩn thận đa nghi, tiết mạng như kim. Nhìn trước mắt cái đồ chơi này thật có chút vượt qua lẽ thường. Liêm Pha nhíu mày suy tư một lát sau, liền trực tiếp dùng mũi thương khơi mào thi thể của Bạch Khởi, hướng phía xa xa ném đi. Chính mình thì là một phát súng đâm rách hoàng sa đá vụn bình chướng, sau đó cũng không quay đầu lại hướng ra phía ngoài chạy tới. Giết hắn. Kim Thiền hướng phía binh nhân hạ lệnh về sau, chính mình thì là hướng phía Bạch Khởi thi thể phương hướng chạy tới. Bất quá, làm Kim Thiền vừa phóng ra một bước lúc, chỉ thấy dưới chân hắn mặt đất trong nháy mắt lom xuống. Một đầu nửa một nửa thịt phi cầm phá đất mà lên, một ngụm ngậm lấy Kim Thiền thân thể. Lâm Ngữ Khê. Lần nữa nhìn thấy nữ tử này, Kim Thiền sinh lòng chán ghét. Là ngày ám sát doanh lâu kém chút chọc tới đại phiền toái, hiện tại lại đến tập kích chính mình. Thất Lôi, Tử Phủ. Vừa ra tay liền không lưu tình chút nào, thất đạo tử lôi từ trên trời giáng xuống, hướng phía mình cùng Lâm Ngữ Khê cùng nhau đánh tới. Kim ca, giết không được, giết không được a. Đường Tiên Yến chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hai người phía trên, với lại chỉ dùng nhục thể liền chống đỡ thất đạo tử phủ lôi. Ngữ Khê, ta lệnh cho ngươi, đội vàng dừng tay cho ta. Đường Tiên Yến nét mặt hay là lần đầu như thế nghiêm túc, thậm chí mang theo sát ý không, như không giết hắn, Tần Vương cái đó yêu nhân tất nhiên sẽ nhất thống Trung Nguyên, nhưng sau thiên hạ sụp đổ, bách tính sinh linh đổ thán. Quật cường Lâm Ngữ Khê ti không chút nào để ý nổi giận Đường Tiên Yến, chỉ thấy nàng chân đạp cỡ nhỏ đang lâu tay cầm thập chỉ ngư phúc cùng thiên tử kiếm, liền hướng phía Kim Thiền bổ tới. Ngươi dám ra tay, ta hiện tại liền giết ngươi, diệt lạc Dương Thành. Đường Tiên Yến một tay chỉ thiên, giọng nói ba đạo đồng thời lạnh đến cực hạn. Ngươi nhìn thấy Đường Tiên Yến không giống đang nói đùa, Lâm Ngữ Khê cũng chỉ có thể cúi đầu thở dài, sau đó nhường một đục diên bung ra Kim Thiền, lại lần nữa trở về mặt đất. Kim Thiền nhìn một chút lại trở thành cười đùa tí từng Đường Tiên Yến, cùng vẻ mặt hề bại Lâm Ngữ Khê sau, liền mở miệng hỏi, nói đi, đây là có chuyện gì? Lần này Đường Tiên Yến nếu vẫn không nói thật, như vậy Kim Thiền tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Kim ca, hôm qua đưa cho ngươi thiên tử huyết, chính là gia hỏa này. Tiên nhiệm thiên tử vừa mới băng hà, nàng liền trở thành thiên tử nhất mạch duy nhất hậu nhân. Đường Tiên Yến dừng một chút, hướng phía Kim Thiền nói ra tình hình thực tế. Thiên tử, như thế nhường Kim Thiền không nghĩ tới, chẳng qua so với Lâm Ngự Khê thiên tử thân phận, Kim Thiền thì càng là hơn tò mò Đường Tiên Yến trên người bí mật. Ngươi là ai? Nàng tại sao lại nghe lời ngươi? Hắn là ta tổ tông, Trung Nguyên sơ đại thiên tử. Còn không đợi Đường Tiên Yến mở miệng, Lâm Ngự Khê ở một bên tức giận bất bình chen miệng nói. Cuối tháng thêm thứ hai, gần đây thật sự là quá bận rộn, hôm nay tan tầm về nhà đã 9:40, chỉ có thể viết hơn 2.000 chữ, ngày mai còn muốn bận bịu một thiên, tranh thủ trộm cái lười, bình thường đổi mới chương 208, Đường Tiên Yến quá khứ, cùng trường sinh bất tử bí mật, 1, chương 208, Đường Tiên Yến quá khứ, cùng trường sinh bất tử bí mật, 1, sơ đại thiên tử. Kim Thiền nghe nói giật mình kinh ngạc, lông mày cũng không tự chủ có hơi khơi mào. Hai mắt trợn lên nhìn về phía đứng ở bên cạnh mình, bị tử phủ lôi bổ sủ lông Đường Tiên Yến. Nghe đồn, sơ đại thiên tử, thiên hạ vi tôn 156 năm, trong lúc đó bị vạn dân triều bái, một người chúa tể Trung Nguyên xã Tắc Hưng suy vinh đủ. Mặc dù phân đất phong hầu bảy quốc, làm hậu thế thất hùng tranh bá trôn xuống thai hoàng ẩm, nhưng ở vị trong lúc đó, vẫn như cũng là thiên mệnh sở quy, thần thánh không thể xâm phạm. Là ngày Trường An thành Đại Minh cung bên trong, Đường Tiên Yến năng lực một câu a lui triệu quy chân, một thân thủ đoạn lại nhiều vô số kể, hơn nữa còn hiểu rõ rất nhiều phủ bùi hồi lâu bí mật không muốn người biết. Kim Thiền trước đó không phải là không có nghĩ tới, gia hỏa này thân phận tuyệt đối không đơn giản, với lại có lai lịch lớn. Nhưng không thể nào. Kim Thiền một câu phủ định. Không nói trước sơ đại thiên tử là hơn 1000 năm trước nhân vật, một cái bị Lý Doanh Đài đánh đau, lại giận mà không dám nói gì, đánh trận tới vẫn luôn trốn ở phía sau cùng, mỗi ngày cả lơ phất phơ, làm sao có khả năng là đời thứ nhất Trung Nguyên thiên tử. Lại nói, hai người khí chất chênh lệch rất xa, như kia run quế cùng như cự long. Đây tuyệt đối không thể nào, tuyệt đối không thể năng lực. Kim ca, ngươi đây là ánh mắt gì, ngươi đừng nhìn ta hiện tại là như thế này, nhớ năm đó ta cũng là nổi tiếng đại nhân vật đâu. Cái cầm dương lên, Đường Tiên Yến mang theo kiêu ngạo nói, hai cái lô mũi còn thuận thế phun ra một cỗ bị sét đánh tiêu khói đen. Đường Tiên Yến là giả danh sao? Kim Thiền nuốt nuốt còn có một chút toan trướng huyệt thái dương, sau đó mở miệng hỏi, cũng không tính là giả danh đi. Khoảng hơn 200 năm trước, ta tại Đường Quốc một cái hảo hữu từng làm một bài thơ, ta nghĩ cũng không tệ lắm, liền dùng trong đó ba chữ cho mình sửa lại tên. Công việc lâu như vậy, ta dường như dùng qua 1, 2, 3, 4, đếm không hết, dù sao mấy cái tên, ngay cả nguyên bản tên ta cũng quên. Đường Tiến Yến cúi đầu xuống, bẻ mấy ngón tay lên. Ngươi là làm sao làm được trường sinh bất tử? Là ngày tại Hàm Dương thành trong thiên lao, Đường Tiến Yến kia không chết được thủ đoạn, đã để Kim Thiền đủ giật mình. Mặc dù cùng mình bất tử bất diệt nhìn lên tới cũng không giống nhau, nhưng dường như vậy không kém là bao nhiêu. Ha ha, nào có cái gì trường sinh bất tử à, ta chỉ là đem tự mình làm thành một bộ hành thi mà thôi. Đường Tiên Yến đang nói ra những lời này lúc, trong con ngươi chảy ra sơ qua tịch mịch cùng bất đắc dĩ. Hành thi. Đột nhiên, Kim Thiền nghĩ đến trong thiên lao, Đường Tiên Yến từng nói qua đem Tiểu Lạc Dương luyện chế thành hành thi, liền có thể trốn tránh mệnh cách sắp đặt. Nguyên lai lời này cũng không phải thuận miệng nói. Này nói đến thì thoại dài ra, chỉ thấy Đường Tiên Yến ngồi xổm ngồi trên mặt đất, hai tay vươn hướng trước đó liêm pha dựng lên đống lửa. Sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Sơ đại thiên tử, tại 27 tuổi lúc nhất thống Trung Nguyên, xưng là Chu. Đô thành định tại bây giờ Hàm Dương thành phía tây, mệnh danh là Hạo. Chu vương triều một năm. Trung Nguyên vương Bắc Hạn Hán đã lâu không mưa, mặt đất khô nước, sông lớn ngăn nước, lương điền hoang phế, khắp nơi đều là hoàng sa đã bay. Còn sót lại không nhiều ruộng đồng, còn thường xuyên bị nạn châu chấu quá cảnh. Ngay lúc đó phương Bắc, dân số không đủ hiện tại một thành. Bách tính bụng ăn không no, coi con là thức ăn khắp nơi có thể thấy được. Mà phương Nam cũng không dễ chịu. Ôn dịch hành hành, tật bệnh tàn sát bừa bãi. Nhiệt độ cao bền bị không xuống, khắp nơi đều là người chết hư thối mùi. Mấy năm liên tục mưa to, lại dẫn đến sông lớn vỡ đê, đất màu mỡ hủy hết, vừa chết chính là mấy chục vạn người bị nuốt hết. Vào niên đại đó, nhân mạng tiện như sâu kiến, một đầu heo mập có thể nhường sơn phỉ đổ thôn. Vì tiếp tục sống, người trưởng thành bị buộc có thể giết cha nấu tử. Mà loại tình huống này một mực kéo dài đến Chu Vương triều 10 năm. Thiên tử chúc tạo quốc tỷ vì sửa Trung Nguyên quốc vận. Thứ nay về sau, Nam Bắc phương khắp nơi đều là sức sống rạt rào, dân chúng chẳng những không lo ăn uống, thậm chí tất cả Trung Nguyên cũng lễ nhạc thịnh hành. Chu Vương triều 11 năm, thiên tử thu thập 8 cái trong thiên hạ mạnh nhất vũ khí cùng một cái khác kỳ vật, cũng cho hắn mệnh danh là Trung Nguyên tuyệt binh. Chu Vương triều 70 năm, Trung Nguyên đã đạt thịnh thế đỉnh núi. Chu Vương triều 77 năm, thiên tử thể suy, suýt nữa băng hà. Tất cả Hạo kinh thành cũng tràn ngập tại không tường hòa vẻ lo lắng trong. Chẳng qua Mao Sơn cựu tiên đạo trưởng không mời mà tới, tại cùng thiên tử mật đàm sau 10 ngày, liền đem hắn luyện chế thành hành thi, vì bảo đảm hắn vạn năm bất tử, Chu Vương triều chọn đời bất hủ. Nhưng mà, ngay tại Chu Vương triều 111 thâm niên, cực thịnh một thời vương triều, bắt đầu chuyển tiếp đột ngột. Quốc vận ngày càng bất ổn, thiên tai nhiều lần ra không ngừng, mà thiên tử vậy lực bất tòng tâm. Rơi vào đường cùng, Chu Vương triều chỉ có thể rời đô tại Lạc Dương, sau đó đem quốc tỷ chia làm tam khối, đồng thời phân đất phong hầu bảy quốc. Nhường chư hầu riêng phần mình đi quản lý một phương quốc thổ. Lại qua 18 năm, Chu Vương triều 129 thâm niên. Trong thành Lạc Dương, đột nhiên truyền ra thiên tử băng hà thông tin. Từ nay về sau, Chu Vương triều cũng không tiếp tục khôi phục rầm rộ. Trung Nguyên đồng thời mở ra bảy quốc tranh hùng thời đại. Kim ca, là cái này ta đã từng thân vì thiên tử nhất thời gian. Làm ngày sau khi giả chết, ta liền che giấu tung tích, đi khắp tại giữa các nước, này hơn ngàn năm trong, cái gì thiên hạ đệ nhất phi tặc, thiên hạ đệ nhất huyền môn, thiên hạ đệ nhất phương thuật, thậm chí là đệ nhất thiên hạ lừa đảo, ta cũng thành kính học nghệ, cuối cùng học xong bách gia sở trường. Nghe xong Đường Tiền Yến nói tới câu chuyện về sau, Kim Thiền quan sát lần nữa lên trước mắt người này. Hiện tại xem ra, trường sinh thật có thể sửa biến thành người khác bản tính. Ai có thể nghĩ tới, trước đây Trung Nguyên thiên tử, bây giờ thế mà biến thành bộ dáng này. Nhiều năm như vậy trong ngươi thì không nghĩ tới phục hồi thiên tử vương triều. Kim Thiền hỏi. Có, nhưng ba sau trăm tuổi, loại ý nghĩ này thì thay đổi, có một việc cần ta đi làm, đó mới là của ta số mệnh. Đường Tiên Yến đang nói ra lời này lúc, suy nghĩ dường như ngắn ngủi về tới ngàn năm trước hay là thiên tử lúc. Uy nghiêm, nghiêm túc, để người không thể phản bác. Chuyện gì? Ta hiện tại còn không thể nói, chỉ có thể kể ngươi nghe cùng ta thống nhất trước Trung Nguyên liên quan đến, Kim ca, đến lúc đó ngươi có thể được giúp ta một tay à? Nhìn hai người một câu trò chuyện. Một bên Lâm Ngữ Khê lại trộm sờ sờ nắm tay chờ tới khi sau lưng, cầm chuôi này đổ dọn ngư phúc. Nhìn xem bộ dạng này, dường như hay là muốn lấy Kim Thiền tính mệnh. Ngữ Khê, đừng để ta nói lần thứ hai, mặc dù ngươi là ta cuối cùng huyết mạch, nhưng mà ngươi như còn dám ám sát Tần Vương, ám sát Kim ca, ta thật sự sẽ giết ngươi. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm đống lửa, Đường Tiên Yến cũng không quay đầu lại liền thản nhiên nói. Màu đỏ ánh lửa chiếu vào hắn mặt không thay đổi trên mặt, nhường Kim Thiền cũng nhìn không thấu trong lòng của hắn suy nghĩ. Ngươi không xứng làm thiên tử, ta vì lưu máu của ngươi lấy làm hổ thẹn, ngươi chẳng lẽ không biết nhà, một ngày nào đó Tần Vương hội nhất thống thiên hạ, triệt để xóa sạch Chu Vương triều tồn tại, sau đó chính là Trung Nguyên sinh linh đồ thán, phơi thây đồng cỏ phì nhiêu. Lâm Ngữ Khê tức giận trực tiếp chửi ầm lên dậy rồi tổ tông của mình. Chuyện này ta cùng ngươi ý nghĩ khác nhau, không cần thiết trò chuyện tiếp xuống dưới. Nói xong, Đường Tiên Yến liền đứng người lên, vỗ vỗ trên người bụi đất, đem sủ lông tóc lại lần nữa vuốt thuận xuống dưới. Hừ, ta lại không nghe ngươi, ngươi có thể không làm, nhưng mà ta thân làm Lâm thị huyết mạch duy nhất, vì Chu Vương triều, ta nhất định phải giết hắn, giết Tần Vương. Lâm Ngữ Khê nổi giận, hoàn toàn không thấy Đường Tiên Yến, trực tiếp từ sau hông rút ra ngư phúc cùng thiên tử kiếm, thẳng hướng Kim Thiền. Định thân vung ngân, phong cố thân hình, định. Chỉ thấy Đường Tiên Yến hời hợt tiện tay vung lên, sau đó chỉ thấy đầy trời phụ lục hướng phía Lâm Ngữ Khê bay đi, dường như là bao bánh đú một dạng, bao trùm toàn thân của nàng. Chương 208, Đường Tiên Yến quá khứ, cùng Trường Sinh bất tử bí mật 2, chương 208, Đường Tiên Yến quá khứ, cùng Trường Sinh bất tử bí mật 2, Kim Ca, Ngư Phúc kiếm có chút đặc thù, với lại đoạn thứ nhất uy lực vậy vượt xa vừa nãy, về phần trung giải đoạn thứ hai thì cần muốn vì thiên tử là khí, nếu là ngày sau cần, ngươi liền dùng nàng đi. Đường Tiên Yến chỉ Lâm Ngữ Khê, âm thanh vô cùng băng lãnh, không xen lẫn một chút huyết mạch thân tình. Đi rồi, ta thân thể này không giống ngươi, rốt cuộc chỉ là một bộ hành thi, kém chút bị vừa nãy kia sét đánh chết, ta muốn đi tìm người chữa trị một chút, vài ngày sau quay về. Hướng phía Kim Tiền phất phất tay về sau, Đường Tiên Yến liền nâng lên Lâm Ngữ Khê, tượng trận như gió biến mất tại hắn dạng. Cùng lúc đó, trên bầu trời còn bay rơi xuống một kiện trường bảo màu đen. Gia hỏa này có trang phục vậy không sớm một chút lấy ra. Kim Tiền cười cười, sau đó xoay người cầm lấy trên đất trường bảo, khoác ở chính mình thân thể trần truồng bên trên. Mà bên kia, chỉ còn lại nửa cái thân kiếm Ngư Phúc, cũng đã khôi phục thành nguyên dạng. Về đến hàm cốc con sau, Kim Tiền đem thi thể của Bạch Khởi giao cho Bạch Mã Thác, đồng thời dặn dò đem nó trở về lại Tần Vương hội vì quốc táng lễ chi. Tạ tướng quân đưa về cha ta Di Hải, từ giờ trở đi, ta Bạch gia quân vì tướng quân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Quỳ một chân trên đất, Bạch Mã Thác chắp tay hành lễ. Vì Đại Tần, vì Đại Vương. Kim Tiền vô Bạch Mã Thác bả vai, liền đứng dậy hướng phía doanh trướng đi đến. Ngư Phúc trung giải đoạn thứ nhất, mặc dù không có muốn hắn mệnh, nhưng cũng nhường Kim Tiền toàn thân mỏi mệt, bụng rùn bất lực, ngay cả đầu đều có chút nợ. Chỉ muốn hảo hảo nằm ở trên giường ngủ một giấc. Mà ở Kim Tiền chìm vào giấc ngủ về sau, hắn không biết là chuyện vừa rồi dấu vết đã truyền khắp tất cả hàm cốc quan quân doanh. Theo Trung Nguyên tứ đại danh tướng một trong Liêm Pha trong tay, lông tóc không tổn hao gì đoạt lại Bạch Khởi lão tướng quân thi thể. Tiểu này hành động vĩ đại, chỉ sợ tất cả Trung Nguyên cũng không một người có thể làm được. Bên kia, Hàm Dương tiến về hàm cốc quan trong đội xe. Doanh Lâu chậm rãi mở mắt ra. Triệu Cao, Triệu Lý Tư cùng Lữ Bất Vi tới trước. Nặng. Triệu Cao nhẹ giọng ứng về sau, liền lui xuống. Chỉ chốc lát, Lữ Bất Vi cùng Lý Tư liền đi đến Doanh Lâu trong trướng. Đại Vương, đã trễ thế như vậy, người gọi lão phu cùng Lý Tư tới trước có chuyện gì quan trọng? Mặc dù đã vào xuân, nhưng Lữ Bất Vi hay là mặc một bộ hoa lệ trưởng gia bảo, tráng kiện tay phải thì vớt vớt hai viên dùng kê huyết thạch làm thành hồng hạt châu. Đại Vương, Tư tới chậm. Trái lại Lý Tư thì là ăn mặc vừa vặn, chẳng những mặc trên triều đỉnh quan phục, thậm chí trong tay còn cầm vào triều lúc mới mang hốt bản. Mặc dù Lý Tư rời đi Lữ Bất Vi muôn hạ, nhưng Lữ Bất Vi lại tựa hồ như không một chút nào mang thủ. Hai người ngẫu nhiên gặp nhau, Lữ Bất Vi còn có thể nhiệt tình đi lên chào hỏi. Bạch lão tướng quân chết trận. Doanh Lâu dùng ngón tay gõ bàn một cái, ra hiệu hai người sau khi ngồi xuống, mới khuôn mặt nghiêm túc mở miệng nói: "Chiến tử." Hai người đồng thời giật mình kinh ngạc, đệ nhất thiên hạ đại tướng quân Bạch Khởi, làm sao lại như vậy chiến tử tại Hàm Cốc Quan, tin tức này không thua gì vào Đồng Kinh Lôi bổ ra ngọn núi Loan Trồng. "Đại Vương, tin tức này là hay không chuẩn xác?" Lý Tư xuất hỏi trước. "Nếu là Bạch Khởi chiến tử, Hàm Cốc Quan nhóm đem không đầu, Tam Quốc liên quân dựa vào Đăng Lâu trong chốc lát liền có thể phá quan mà vào. Như vậy lời như vậy, thời khắc này hành quân đội ngũ thì phải lập tức trở về Hàm Dương mới được." Tiên tuyến mật tín, dùng tân hát chuẩn đưa tới. Doanh Lâu biên tạo một cái lý do hợp lý, rốt cuộc nếu là nhân lực ra roi thúc ngựa, Hàm Cốc Quan thông tin nhanh nhất cũng muốn nửa tháng mới có thể chuyển đến. Mà Bạch Khởi bỏ mình đến bây giờ, cũng mới vẹn vẹn chỉ qua đến ngày mà thôi. Đăng Lâu sự việc không cần lo lắng, theo như trong thư, Bạch Lao tướng quân đột phá trăm vạn binh khí, một đao đem Đăng Lâu chém thành hai đoạn, chẳng qua Đăng Lâu mặc dù hủy, nhưng Tam Quốc liên quân chủ tướng lại đổi thành Liêm Pha đột phá trăm vạn binh khí. Liêm Pha vừa mới ngồi xuống không đến thời gian một nén nhang, này liên tiếp thông tin, liền để Lữ Bất Vi cùng Lý Tư hai cái sự không sợ hãi ra hỏa, sôi nổi ngu ngơ ngay tại chỗ. Đáng tiếc, trăm vạn binh khí cùng đột phá trăm vạn binh khí, tại trong truyền thuyết như khác nhau một trời một vực, nguyên bản Bạch Lao tướng quân bất tử, ta Đại Tần không ngoài 10 năm liền có thể nhất thống Trung Nguyên, đáng tiếc. Nghe xong Doanh Lâu đem hôm nay hàm cốc quan chuyện đã xảy ra sau khi nói xong, Lữ Bất Vi hiếm thấy liền hô vài tiếng đáng tiếc. Chẳng qua cái đó họ Kim tướng quân, cũng đúng người thiếu niên anh hùng, chẳng những giết điển cao cái đó phế vật, còn làm Hạng Vũ bị thương nặng cùng Lý Tồn Hiếu nhân vật như vậy, thậm chí ngay cả Bạch Lao tướng quân thi thể cũng theo Liêm Pha trong tay đoạt quay về. Đại Vương, ngươi cần phải đối với người này trọng thượng a. Lữ Bất Vi lời này, ngược lại là có chút nhường Doanh Lâu có chút ngoài ý muốn. Hiện tại tất cả Hàm Dương đều biết, Kim Thiền là Tần Vương thân tín, Lữ Bất Vi thế mà không tới chen ép, ngược lại nhường Doanh Lâu cho ban thưởng. Quả nhân tự sẽ phong thưởng, điểm ấy không nhỏ quốc tướng quan tâm, tối nay gọi hai người các ngươi tới trước, chính là vì này hàm cốc quan sự việc. Ha ha, Đại Vương ngự giá thân chinh hàm cốc quan, quân ta chắc chắn sĩ khí dâng cao, đến lúc đó chỉ cần Đại Vương theo chư vị tướng quân đi ra quan, quân ta toàn quân áp chế, dù là binh lực ít hơn so với đối phương cũng có thể phá địch, bắt sống xương linh quân kia tên phản đồ. Lữ Bất Vi cười to vài tiếng, nói ra một cái hoang đường ý nghĩ. Tần Vương tự mình xuất chiến nên địch, trừ phi Hàm Dương thành bị phá, đến cuối cùng liều chết đánh cược một lần tình huống mới có thể xảy ra. Đại Vương, tất nhiên Đăng Lâu bị hủy, quân ta chỉ cần lui giữ Hàm Cốc Quan, dựa vào vách núi treo leo nơi hiểm yếu, như vậy ba nước Sở Đường Tề Định không dám nâng toàn quân lực lượng xâm phạm, đến lúc đó lương thảo cung cấp không đủ, Tam Quốc chắc chắn sẽ sụp đổ. Chẳng qua vì phòng ngừa Triệu, Ngụy, Hàn ngao ngoe muốn động, Đại Vương cần tự mình leo lên quan lâu, hướng về thiên hạ chứng minh Đại Tần ra một vị năng lực bố thí vạn lý quốc vận vương. Cùng Lữ Bất Vi khác nhau, Lý Tư thì là nói ra trong lòng ý tưởng chân thật. Lý Tư, đề nghị của ngươi là không tệ, nhưng trên chiến trường tình huống lại là thoáng qua tư biến. Hiện tại Liêm Pha thân làm Tam Quốc chủ tướng, Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu có thể tùy thời tham chiến. Như đến lúc đó bọn hắn bỏ qua Hàm Cốc, không xa ngàn dặm trèo núi tiến về xuôi nam tán quan đánh vào ta Đại Tần nội địa, đến lúc đó nên làm thế nào? Tán quan ở vào Tần quốc bản đồ phía nam, không giống Hàm Cốc quan như vậy nguy nga, như muốn đi trước hết vượt qua Tần lĩnh. Mặc dù đường núi gập ghềnh khó đi, lại tăng thêm lương thảo cung cấp không thể kịp thời. Nhưng nếu là Tam quốc liên quân thật sự binh lâm tán quan, như vậy quan lâu trong nháy mắt liền sẽ bị công hãm. Đến lúc đó liền có thể thẳng khu mà vào quan Trung Bình Nguyên. Tán quan khó đi, 1 triệu nhân mã căn bản không thể nào vượt qua. Lý Tư, tất cả đều không xác định. Doanh Lâu ngữ trọng tâm trường nói. Đại vương, ngài cảm thấy nên như thế nào đâu? Lý Tư hỏi. Quả nhân lại cảm thấy quốc tướng cách có thể thực hiện, và đến Hàm Cốc quan về sau, quả nhân tự mình lĩnh toàn quân xuất quan, đánh một trận diệt Tam quốc liên quân, bắt về phản quốc Tạc Xương Linh quân. Doanh Lâu cười ha ha, vừa mới dứt lời liền nhìn phía một bên nhíu chặt lông mày Nga Lữ Bất Vi. Quốc tướng, ngươi cảm thấy quả nhân đề nghị làm sao? Đại vương, thần vừa nãy chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, đại vương tôn quý thân thể, chỉ cần tại trên quan lâu đứng vừa đứng liền có thể nào tự mình đi hạ chiến chẳng đâu. Lữ Bất Vi sơ qua có chút hoảng, vốn chỉ là nghĩ trêu tức Doanh Lâu một phen, nhưng không ngờ rằng lại bị ngược lại đem một quân. Nếu Doanh Lâu tự mình lãnh binh xuất chiến, một trận, bất kể thắng bại chỉ cần Doanh Lâu còn sống trở về, như vậy danh vọng liền sẽ tiếng tăm Đại Tần. Trừ phi chiến tử xa trường, nếu không lợi bất cập hại. Mà ở Lữ Bất Vi trong mắt, Kim Thiền bây giờ dũng mãnh dị thường, chỉ cần có hắn thủ hộ tại Doanh Lâu bên người, Doanh Lâu xác suất lớn không có chiến tử có thể. A, nguyên lai quốc tướng nói là cái trò đùa thôi a, vậy coi như xong. Nếu không, Doanh Lâu hơi dừng một chút, sau đó hơi cười một chút, mở miệng hỏi ra một cái lệnh Lữ Bất Vi xử trí không kịp để phòng vấn đề. Nếu không Hàm Cốc quan quyền chỉ huy giao cho quốc tướng, ngươi cảm thấy thế nào? 44K, các đại lao gần đây thành tích trượt nghiêm trọng, hai chương hợp nhất chương kéo xuống truy định, cảm ơn đã hiểu. Chương 209, Lữ Bất Vi đã mắc câu, Từ Ngạn Quân trước chửi rủa Liêm Pha. 1. Chương 209, Lữ Bất Vi đã mắc câu, Từ Ngạn Quân trước chửi rủa Liêm Pha. 1. Doanh Lâu lời vừa nói ra, không riêng gì Lữ Bất Vi trố mắt, ngay cả luôn luôn bình tĩnh Lý Tư cũng không thể tin quay đầu nhìn qua. Đã quyền nghiêng triều chính, ngồi xuống môn khách vị vô số Lữ Bất Vi, nếu là lại nắm giữ quân quyền lớn như vậy, Tần chỉ sợ là thật sự muốn rời chủ. Tề quốc điển thị thay mặt gương, chẳng lẽ lại muốn tại Đại Tần quốc thổ thượng dẫm lên vết xe đổ? Lý Tư nhìn cười ha hả Doanh Lâu, trong lòng khó hiểu Tần Vương đây rốt cuộc là ý gì. Đại Vương chớ là vậy đang nói giỡn. Chỉ thấy Lữ Bất Vi cổ họng nhẹ nhàng nhuyễn giật mình, trong tay cuộn lại hạt kê huyết thạch vậy thuận thế ngừng lại. Lúc này, tất cả trong doanh trướng tĩnh trâm có thể rơi xuống đất nghe tiếng, trừ gian đến chiếu ra quang ảnh tại hơi rung nhẹ bên ngoài, cũng chỉ có bên ngoài hô hô tiếng gió. Tự nhiên, quả nhân thân làm Tần Vương, sao lại giống như quốc tướng đi loạn nói đùa? Bây giờ Tam quốc binh lâm Hàm Cốc quan dưới, mặc dù không phải lần đầu tiên, nhưng này cả nước mà nghiêng vi mô, lại thêm Trung Nguyên tuyệt bình cùng Trung Nguyên tứ đại danh tướng hai vị hiện thân ở đây, Đại Tần đã là quốc nạn vào đầu, làm không cẩn thận còn có thể thiên hạ phát tần. Giờ này khắc này chính là cần quốc tướng xuất thủ thời điểm. Doanh Lâu ngồi trên ghế, dùng tay trái mu bàn tay nâng gò má, mặc dù nhẹ nhàng dễ cận một chút Lữ Bất Vi, nhưng lời nói trong lúc đó lại cực kỳ nghiêm túc. Đại vương nhờ, thần tự nhiên nhận mệnh lệnh. Chỉ là đại vương này Hàm Cốc quan đánh một trận chỉ huy, là toàn quyền giao cho lão phu sao? Lữ Bất Vi trầm mặc một lát sau, liền bóp chặt lấy ở trong tay hạt châu, lan can nuốt dâu mở miệng hỏi. Mặc dù không biết Doanh Lâu rốt cục là dụng ý gì, có hay không có âm mưu tại phía trước chờ đợi mình, nhưng ngàn năm vừa gặp cơ hội, theo Doanh Sở cầm quyền bắt đầu, Lữ Bất Vi vẫn đang chờ những lời này. Bây giờ chờ đến, liền không đi suy nghĩ nhiều lý do. Bất kể phía trước là cái gì, hắn đều phải đáp lại tới. Kim tướng quân tuổi nhỏ chỉ có thể tạm lĩnh quan quân, các nước cùng đã tới Hàm Cốc quan sau tự nhiên toàn quyền giao phó, bất kể quốc tướng dùng gì thủ đoạn, chỉ cần lui binh sở, đường đủ Tam quốc liền có thể. Doanh Lâu nói rất chân thành, dường như là phó thác quan cốt chi thần đồng dạng. Theo hiện tại hành quân tốc độ, Doanh Lâu đoàn xe của bọn hắn cùng 20 vạn quân mã, khoảng hơn nửa tháng liền có thể đến Hàm Cốc quan. Mà Lữ Bất Vi lão hồ ly này lo lắng chậm thì sinh biến, sáng sớm hôm sau liền dẫn Vương Triệu cùng dưới tay mình một ít tâm phúc, hướng Doanh Lâu chào từ giã về sau, trước một bước ra roi thúc ngựa đi đến Hàm Cốc quan. Bên kia, có thể là lần đầu tiên trung giải ngư phúc nguyên nhân, Kim Thiền thế mà một giấc ngủ mê dòng dã một ngày một đêm. Tin, Liêm Pha lão giả kia phải chăng còn đang tiêu chiến? Xoa căng đau huyệt thái dương, Kim Thiền một tay chống đỡ ván giường, ngồi dậy nửa người. Trung giải qua đi, mặc dù cơ thể không có gì đáng ngại, nhưng lại luôn cảm thấy có chút mỏi mệt. Dù là ngủ một ngày một đêm, vậy không có hoàn toàn khôi phục lại. Đã kêu một ngày một đêm, bây giờ còn đang gọi, lão già kia thật cùng chó hoang một dạng, mang theo thủ hạ sủa loạn cả ngày, cũng không biết là cái nào mắt mù thứ gì đó nhường hắn vào Trung Nguyên tứ đại danh tướng liệt kê. Chẳng qua lão già kia tựa hồ là sợ tướng quân, lần này khiêu chiến đã thối lui đến sơn cốc bên ngoài. Vì Hàm Cốc quan là lõm chữ hình địa hình, thối lui đến ngoài sơn cốc, liền có thể nhường hậu phương đại quân kịp thời trợ giúp. Nhìn tới đêm qua trận chiến kia, quả thực nhường Liêm hơi có chút kiêng kỵ. Đứng ở một bên Tử Ngạn mở miệng chính là một trận mắng. Chẳng qua mắng thì mắng, ở đây người trừ ra Mộ Huyền Tử bên ngoài, mọi người trong lòng cũng rất rõ ràng, Trung Nguyên tứ đại danh tướng bất kỳ một cái nào đều không phải là chỉ là hư danh. Ngưng kết trăm vạn binh khí là cơ bản, hơn nữa còn phải có danh chấn Trung Nguyên chiến tích kể bên người. Tỷ như Bạch Khởi, cả đời lớn nhỏ chiến sự hơn 70 chẳng chưa bao giờ bại một lần, với lại đánh một trận chôn giết Triệu Quốc tù binh 40 vạn, được xưng nhân đồ, đứng hàng Trung Nguyên tứ đại danh tướng đứng đầu. Mà Liêm Pha tên kia, mặc dù tiết mạng như kim lại sinh tính đa nghi, nhưng đứng hàng bốn đại danh tướng thứ hai, cũng là khéo hơn người câu chuyện thật, trừ ra ba bại bởi Bạch Khởi bên ngoài, còn lại đều là thắng trận. Phái 5 vạn người bắn nỏ theo quan lâu thượng bắn tên, chỉ cần Liêm Pha khiêu chiến tiến về đến tầm bắn trong vòng, thì đừng ngừng lại, buổi tối cho ta lại dính vào dầu hỏa. Kim Tiền che lấy cái cằm, suy tư một lát sau nói: Tướng quân, nay chỉ sợ không ổn đâu, khoảng cách này quá xa, chỉ sợ có năm thành mũi tên cũng bắn không đến đối phương. Lý Tín khó hiểu, Kim Tiền vì sao muốn làm như vậy? Nghe ta quân lệnh liền có thể, đúng, từ giờ trở đi toàn quân cơm nước, theo trước khi chiến đấu tiêu chuẩn cao nhất chấp hành, lại cho đoàn người tăng thêm chút ít ăn mặn ăn. Nghe xong Kim Tiền sau, trong trướng mấy người nhìn lẫn nhau, hoàn toàn không biết này là ý gì. Chẳng qua Bạch Khởi sau khi chết, Kim Tiền liền vì toàn quân chủ tướng, bất kể bất kỳ quyết định gì đều chỉ muốn đi phục tùng liền có thể. Lại nói, mấy người kia đối với Kim Tiền cũng là tin tưởng vô điều kiện. Cho dù Kim Tiền hiện tại để bọn hắn xuất quan, đi chặt xuống Liêm Pha đầu, bọn hắn cũng sẽ không nhíu một cái lông mày. Đúng rồi, ba người các ngươi thay ta xuất quan, gặp một lần Liêm Pha lão già kia đi, thuận liền có thể đem Bạch Mã Thác cũng kêu lên cùng nhau. Kim Tiền không có dấu hiệu nào mở miệng nói. Cái gì? Ba người chúng ta đi gặp một lần Liêm Pha? Lý Tín, Tử Ngạn, Mộ Huyền Tử ba người sáu mắt kinh ngạc, miệng theo bản năng mấp máy, còn đồng loạt nuốt nước miếng một cái. Lão già này không là ưa thích khiêu chiến sao? Các ngươi liền lấy hắn luyện tay một chút, cơ hội này thế nhưng khó khăn à, đối với các ngươi trưởng thành khẳng định có dùng. Cầm Trung Nguyên tứ đại danh tướng thứ hai Liêm Pha luyện tập. Ba người ngươi xem xét ta, ta nhìn ngươi, sau đó lại cùng nhau nhìn về phía Kim Tiền. Cũng không biết là chính mình nghe lầm, hay là Kim Tiền điên rồi. Lão, đại, ngươi sẽ không sợ chúng ta có đi không về? Tại Tử Ngạn cùng Mộ Huyền Tử ánh mắt nóng hừng ở dưới, đi theo Kim Tiền lâu nhất Lý Tín mở miệng hỏi. Yên tâm, ta sẽ đích thân xuất quan trấn thủ, lại nói, các ngươi bắt hắn luyện tay một chút là được, đánh không lại liền chạy, không có thật để các ngươi chặt xuống lao già kia đầu. Mọi người nghe nói xấu hổ một mảnh. Chặt xuống Liêm Pha đầu, này làm sao ngày càng thái quá. Chẳng qua Kim Tiền thoại cũng nói đến phân thượng này, với lại thân làm võ tướng ai không muốn danh chấn thiên hạ, Lý Tín cùng Tử Ngạn trong lòng của hai người thế mà không tự chủ bắt đầu hưng phấn lên. Cùng Trung Nguyên tứ đại danh tướng giao thủ, này đúng như là Kim Tiền lời nói cơ hội khó được. Nửa canh giờ qua đi, chỉ thấy hàm cốc quan bên trên đột nhiên sáng lên nhiều đám bó đuốc, đem quan hạ chiếu như ban ngày sáng trưng. Một tiếng kéo kẹt, đại môn mở ra. Lý Tín, Tử Ngạn, Mộ Huyền Tử, còn có Bạch Mã Thác bốn người một ngựa cộc 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 từ bên trong đi ra, mà Kim Tiền thì là theo sát phía sau. Chẳng qua hắn cũng không có cưỡi ngựa, xuất quan đi rồi mấy chục mét, liền để phía dưới quân sĩ chuyển đến cái bàn, còn có một bình nước trà cùng bữa ăn kia. Bốn người các ngươi trước cùng lên đi, Bạch Mã Thác tướng quân mời ngươi vụ giữ vững tỉnh táo, không nên xúc động. Rốt cuộc cựu nhân giết cha đang ở trước mắt, Kim Thiền còn thật lo lắng Bạch Mã Thác hội làm choáng váng đầu óc. Nhưng mà Lý Tín ba người lại vô cùng trẻ tuổi, không có một cái nào thành thục lao tướng áp trận, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Tướng quân xin yên tâm, thuộc hạ chinh chiến xa trường hơn 20 năm, cái gì nhẹ cái gì nặng hay là tự hiểu rõ. Nghe nói như thế, Kim Thiền đầu tiên là cười cười, sau đó đem bốn quả đèn tui dược hoàn ném cho bốn người. Bảo mệnh dùng, nếu là cảm thấy tận lực hoặc là trọng thương, trực tiếp nuốt vào liền có thể. Cùng ban đầu ở Trường An thành chuẩn bị cho ám tự doanh dược hoàn một dạng, dù sao đối phương thế nhưng Trung Nguyên tứ đại danh tướng, Kim Tiền vậy không dám kinh thường. Vậy thì cảm ơn lão đại rồi. Dứt lời, mấy người liền lại hướng phía trước đi rồi hơn trăm mét, chẳng qua cũng không hề rời đi Kim Tiền quá xa. Tử Ngạn, tiếp xuống thì nhờ vào ngươi. Đối địch với Liêm Pha, bốn người không dám kinh thường, thậm chí không có ý định quá mức tiếp cận bên địch trận doanh. Thế là chỉ có thể nghĩ biện pháp dụ hắn đến. Chẳng qua cái này gọi trận mắng chửi người câu chuyện thật, Lý Tín không được, Mộ Huyền Tử đạo sĩ kia vậy không am hiểu, mà Bạch Mã Thác mặc dù tổng quân hơn 20 năm, nhưng vẫn luôn là thủ hạ phụ trách việc này, một mép cũng không có gì đặc biệt. Yên tâm, mấy ca đem việc này giao cho ta liền có thể. Hấp chỉ thấy Tử Ngạn hít sâu một hơi, sau đó liền giật ra cuống họng hướng phía Liêm Pha phương hướng hét lớn một tiếng. Đối diện Lao Thất Phu, ngươi có dám xưng tên ra? Ngày xưa nghe ngươi tên uy trấn Trung Nguyên, chẳng qua tại mấy ca nhìn tới, ngươi lão già này cũng bất quá là giá áo túi cơm, ỷ vào mấy phần lý lịch mà thôi. Không biết hiện nay ngươi này lao đem xương cốt còn có thể cơm phải không? Dám không dám một mình đến để cho chúng ta nhìn một cái, xem xét là ngươi này lão cổ cứng, hay là bản tướng quân trong tay trường đao sắc bén hơn. Vắng vẻ trong sân gốc, giọng Tử Ngạn quanh quẩn không thôi. Cái này cũng họng hô lên, không đơn giản hàm cốc quan bên trên tần quân nghe bối rối. Ngay cả cách đó không xa Tam Quốc Liên quân cùng chính Liêm Pha đều ngây dại. Mấy cái này người trẻ tuổi là đang chủ động khiêu chiến ta. Chương 209, Lữ Bất Vi đã mắc câu, Tử Ngạn quân trước chửi rủa Liêm Pha, 2, chương 209, Lữ Bất Vi đã mắc câu. Tử Ngạn quân trước chửi rủa Liêm Pha, hai, Liêm Pha thả ra trong tay chân cửu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hướng phía bên người phó quan hỏi. Hồi tướng quân, hình như, có vẻ như, có thể, là như vậy. Phó quan trà sát đem mồ hôi trên trán, thận trọng trả lời. Liêm Pha huy danh, trong thiên hạ ai người không biết. Dám chủ động xin đi người không phải là không có, chẳng qua đều là hơn 30 năm trước sự tình, trừ ra Bạch Khởi cùng Hạ Yến bên ngoài, dường như không ai có thể còn sống sót. Đối diện kia gần đất xa trời lão cẩu, có phải hay không tuổi tác cao, lỗ tai cũng không được, bản thiếu gia ngươi là nghe không được đâu. Vẫn là không dám ứng chiến. Nếu là không dám, thì nhanh chóng đến cho tiểu gia dập đầu mấy cái đầu, cố gắng tiểu gia ta nhất cao hứng, còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Chẳng qua ngươi thực có can đảm tới nên chiến lời nói, tiểu gia ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, cái gọi là chân chính trẻ trung khỏe mạnh, cái gọi là một quyền đem ngươi đánh về trong bụng mẹ đi lại lần nữa đầu thai. Từ Ngạn tiểu tử này tựa hồ là mắng nghiện, từ vừa mới bắt đầu tự xưng bản tướng quân, đến cuối cùng tiểu gia, đây quả thực là tại Liêm Pha mặt già bên trên, ba 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 loạt phiến. Danh con không biết sống chết, tức chết lão phu. Chỉ thấy Liêm Pha mắt hổ trừng trừng, trên người cơ thể cao cao nâng lên, trong tay chân cửu tức thì bị trực tiếp giẫm nát dưới chân. Bây giờ tuổi gần cổ hy, cả đời này đi tới liền xem như lịch đại Triệu Vương đều phải đối với mình cung cung kính kính. Khi nào đến phiên một tên tiểu quỷ như thế làm càn? Bắt ta thương đến, lão phu nay nhất định chém cái này tiểu vương bắt đạn. Tại Liêm Pha trong mắt, mấy cái này người trẻ tuổi rõ ràng chính là đang chọc giận chính mình. Chẳng qua Liêm Pha vậy không lo lắng, cho dù phía trước xếp đặt mai phục cũng không cần yếu. Rốt cuộc trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì mưu kế cũng như bắn chỉ đất cát, không đủ gây sợ. Với lại lần này khiêu chiến vốn là vì chém giết Tần Quốc tướng lĩnh, cho nên càng đều bị chiến lý do. Lao Tam Mao, ca ca đại đao sớm đã đói khát khó nhịn, ngươi mau tới đây ngoan ngoãn đưa lên đầu người, nếu không ta thì muốn đích thân đi qua. Từ Ngạn mắng hứng khởi, thậm chí cũng không có chú ý Liêm Pha đã vượt lên lưng ngựa. Từ Ngạn huynh đệ, ngươi trước chớ mắng, lao già kia giết tới. Bên cạnh Bạch Mã Thác trực tiếp rút ra trường đao, chăm chú trợn mắt nhìn phía trước, nét mặt vậy dần dần nghiêm túc. Ta dựa vào, thật đến rồi. Mấy ca đợi lát nữa còn nhớ bảo hộ ta à? Lao già này đoán chừng băm lòng ta cũng có. Mắng thì mắng, đánh về đánh. Nhìn thấy Liêm Pha kia khôi ngô như sơn nhạc thân ảnh, hướng phía bên này đánh tới sau. Từ Ngạn trong lòng là thật có chút luống cuống. Yên tâm. Bốn người vội vàng tách ra, vì Từ Ngạn làm mồi nhử nhường Liêm Pha xâm nhập, mà những người khác thì là giáp công ở bên trái sau hai bên, chờ cơ hội. Toái Sơn Hạ, người còn đang ở mấy chục mét bên ngoài, Liêm Pha liền trực tiếp ngưng tụ 60 vạn binh khí, hướng phía Từ Ngạn miệng túi lâm tới. Mãi mãi, lao già này tâm nhãn nhỏ như vậy sao? Nhiều lắm là chỉ có thể ngưng kết 30 vạn binh khí Từ Ngạn, chỉ có thể đem trường đao đứng ở trước người, dùng ra toàn bộ lực lượng đi ngăn cản. Cho dù một kích này bị Bạch Mã Thác, Lý Tín cùng Mộ Huyền Tử ba người dùng vũ khí trong tay hóa giải bốn thành lực, nhưng Từ Ngạn vẫn là bị một chiêu đánh bay đến mấy chục mét có hơn, trực tiếp rơi xuống tại kim thiền bên chân. Vũ tạng đều đứt, xương sườn toàn bộ đoạn, từng ngụm hướng ra ngoài phun máu. Chỉ là một kích, Từ Ngạn liền cách cái chết không xa. Nhìn xem này dạng, kim thiền vội vàng ngồi xuống, từ trong lực xuất ra một viên đan hoàn trực tiếp nhét vào Từ Ngạn trong miệng, sau đó bị đối phương hầm dưới, giúp đỡ nhai nuốt. Hô lão già này ra tay thật hung ác à, không phải liền là mắng hắn vài câu mà thôi, về phần nổi giận lớn như vậy sao? Thương thế sau khi khỏi hẳn, Từ Ngạn lập tức đứng dậy. Một bên không thể tin nhìn thân thể chính mình, một bên ở trong miệng mắng to Liêm Pha. "Lão đại, ngươi này linh đan rượu dược hiệu quả coi như không tệ, còn có hay không a?" Từ Ngạn nhặt lên trường đao, hướng phía Kim Thiền hỏi. "Có loại linh đan này rượu dược tại, hao tổn đều có thể đem Liêm Pha cậu tặc kia mãi chết." "Có, chỉ là số lượng không nhiều. Mặc dù viên thuốc này làm dường như không có gì phí tổn, nhưng Kim Thiền cũng không muốn nhường mấy người đối với cái này sinh ra ỷ lại, từ đó thả lỏng cảnh giác lấy mạng đổi mạng." "Đáng tiếc." Nói xong, Từ Ngạn liền lần nữa cưỡi lên ngựa độc, hướng phía Liêm Pha giết tới. Mà nhìn thấy Tử Ngạn lông tóc không hao tổn lại lần nữa quay về, Liêm Pha cũng là nhíu mày. Vừa nãy một cái kia, chính mình thế nhưng thật sự quyết tâm, hoàn toàn là chạy một tiêu diệt ý nghĩ của đối phương ra tay. Chẳng lẽ lại, Tần Quốc thế hệ trẻ tuổi đã như thế cường hãn sao? Liêm Pha bản tính đang nghi, ngắm nhìn xa xa uống trà ăn tiệm kim tiền về sau, trong lòng không khỏi sản sinh nghi vấn. Mà một trận chiến này, vẻn vẹn chỉ duy trì không đến nửa nén hương thời gian. Bốn người liền bản thân bị trọng thương, nhưng theo dược hoàn nuốt vào, lại lập tức biến sinh long hoàng hổ lên. Ngay tại Liêm Pha chuẩn bị vận dụng thật sự, trực tiếp chặt xuống mấy đầu người lúc, Bạch Mã Thác thì là hạ mệnh lệnh rút lui. Muốn đi cũng không dễ dàng như vậy. 90 vạn binh khí, đồ quốc. Ngay tại Liêm Pha nổi giận gầm lên một tiếng, chuẩn bị lần nữa vung tướng lúc, chỉ thấy Thất Đạo Tử lôi từ trên trời giáng xuống, ngăn ở trước mặt hắn. Kim Thiền cầm trong tay ngư phúc, ở phía xa nhìn chòng chọc vào Liêm Pha không lúc đích. Mà ngay trong sát na này thất thần, Lý Tín bọn họ cũng đã thối lui đến Kim Thiền bên người. Mũi tên đầy trời đốt hỏa diễm thiêu đốt, đồng thời hướng phía sau vọt tới Tam Quốc Liên quân đồng loạt vọt tới. "Lão cậu, tiểu gia buồn ngủ, muốn về đi ngủ, đầu của ngươi tạm thời trước giữ lại, ngày mai tiểu gia lại đến lấy." Lui về cửa thành một khắc, Từ Ngạn này toé miệng vẫn không quên lại chào phúng một phen. Đóng cửa, nhìn Kim Thiền thành thơi tự tại trở về hàm cốc quan bóng lưng, Liêm Pha trong lòng tức giận, nhưng lại bởi vì kiên kỵ trung giải của Ngư Phúc Kiếm, không dám thừa thắng xông lên. Về đến quan nội, Kim Thiền cho mỗi người bổ sung 4 viên thuốc, sau đó nói, nếu là không có gì ngoài ý muốn, ngày mai Liêm Pha đem sẽ bắt đầu công thành, mọi người làm tốt thủ quan chuẩn bị. Cung nỏ binh ngày mai theo khai chiến lên, thì đừng ngừng lại, mãi đến khi đối phương lui binh. Liêm Pha không phải nghĩ diệt Tần quân sĩ khí, từ đó giơ lên cầm xuống hàm cốc quan sao? Tối nay, mặc dù Tần quân 4 vị tướng lĩnh đồng đều thua ở Liêm Pha thương hạng, nhưng toàn quân sĩ khí cũng không suy yếu một chút, ngược lại tăng vọt không ít. Rốt cuộc đối chiến Trung Nguyên tứ đại danh tướng, còn không phải thế sao người bình thường có thể làm đến? Cho lão phu đem Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu hai cái danh con từ trên giường quăng lên, nhường công thành doanh dọn đến tất cả xung xa, vớt hề, máy ném đá đến tiền tuyến, ngày mai bắt đầu cho ta thay nhau xuống quan. Về đến doanh địa, Liêm Pha hét lớn một tiếng. Toàn quân mấy chục năm, còn chưa như thế bất cứ qua. Vốn định dựa vào tổn hại đem chậm rãi hao hết Tần quân sĩ khí, sau đó giơ lên cầm xuống hàm cấp quan. Nhưng hiện tại xem ra, trước có Bạch Khởi thi thể bị tiểu bối đoạt lại, sau lại có Tử Ngạn chửi rủa truyền khắp Tam quân. Nếu là lại tiếp tục như thế, đừng nói là hao tổn tinh thần đối phương, chỉ sợ chính Tam quốc liên quân liền phải trước hao tổn xong. Mà lần này bổ nhiệm Tam quốc phạt Tần chủ tướng, Liêm Pha vốn là không tình nguyện, giết địch có thể, nhưng liều mạng tuyệt đối không được. Nguyên lai tưởng rằng Bạch Khởi sau khi chết, Tần quân đem không người năng lực đánh với mình một trận, nhưng không ngờ rằng, một cái không có danh tiếng gì tiểu quỷ, lại dựa vào một thanh ngư phúc kiếm thì có thể tổn thương chính mình. Trung Nguyên tuyệt binh uy lực, nhường Liêm Pha không dám khinh thường một chút. Sáng sớm hôm sau, quả nhiên như Kim Tiền tính toán, Tam quốc liên quân xung xa, máy ném đá, vân thề, tại Quá Dương cương thò đầu ra lúc, liền liên tiếp không ngừng hướng phía Hàm Cốc quan công tới. Sau đó liền thuận binh áp chế, làm hậu phương quân đội gánh vác Hàm Cốc quan thượng bắn xuống mũi tên cùng đá rơi. Trải qua sông quan tiếp theo, mặc dù Hàm Cốc quan đại môn bị hư hại một góc, nhưng sở, đường, đủ Tam quốc liên quân cũng là chết, thử thương tổn thương. Lui binh. Một thiên qua đi, mãi đến khi Thái Dương dần dần xuống núi, Liêm Pha mới hạ lệnh bây giờ thu binh. Ngưng hôm nay xung quan. Nửa đêm, Lữ Bất Vi rốt cục tới mức độ này. Kim Thiền đứng trên quan lâu, quan sát phương xa Tam quốc liên quân doanh địa, mở miệng nói: "Cảm tạ, Tam sinh duyên cờ bao, đại lao ném 7 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ, thường thế vạn pháp thiên tôn, đại lao ném 5 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ, khát máu vũ điệp, đại lao ném 4 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ, sữa chua 23333, đại lao ném 4 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ, này rảnh, đại lao ném 4 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ, ảnh tợ lãng mạn, đại lao ném 4 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ, kỳ dầu ngọc dìn, đại lao ném 4 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ, bệnh dương linh, đại lao ném 4 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ, đêm trăng no tinh, đại lao ném 4 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ, mặc ly, minh chủ ném 3 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ, hai ổ ổ tiễn đu tây, đại lao ném 3 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ, sô cơ giết tuần, đại lao ném 3 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ, trời xanh mây trắng hồng, đại lao ném 3 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ, sương mù khắp tại thiên tế, đại lao ném 3 tấm nguyệt phiếu. Hậu trường thống kê biểu hiện có hạn, với lại có thể có một kia khác biệt, cảm tạ tất cả các đại lao nguyệt phiếu, mấy ngày nay tăng ca quá mượn, có thể ban bố thời gian hội sau đó một chút. Chương 210, Hàm Cốc quan tử chiến, Trung Nguyên tứ đại danh tướng Lý Mục, 1, chương 210, Hàm Cốc quan tử chiến, Trung Nguyên tứ đại danh tướng Lý Mục, 1, vì đang lâu cùng Liêm Pha xuất hiện, lại thêm Bạch Khởi chiến tử, nhường doanh lâu kế hoạch ban đầu bị xáo trộn một chút. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, chính là muốn cách cùng Sương Linh quân gặp mặt một lần. Nhưng nhìn lấy Hàm Cốc quan bên ngoài, Tam quốc liên quân kia lít nha lít nhít doanh trướng cản tại phía trước, Kim Thiền chỉ có thể ám thở dài một hơi. Tưởng niệm Đường Tiền Yến Tâm, giờ phút này càng phát dày đặc. Ngày thứ hai, sở, đường, đủ Tam quốc liên quân tiếp tục công thành. Tại xung xa cùng công thành truy một lần lại một lần va chạm dưới. Hàm Cốc quan kia nguy nga đóng cửa bắt đầu lắc lư không ngừng, đá vụn, bụi đất che ngập bầu trời hướng xuống rơi xuống. Thực tế tại Liêm Pha tự mình dẫn binh ra trận về sau, một kích 90 vạn binh khí đổ quốc. Nhường đóng cửa then cửa cuối cùng là mở một vết nứt. Kim Thiền đồng thời vậy lập tức hạ lệnh, nhường binh sĩ buông xuống lầu hai cầu treo. Vì Bạch Mã Thác, Doanh Đãng, Doanh Tật làm tiên phong, Lý Tín, Tử Ngạn, Mộ Huyền Tử đi theo phía sau, hướng phía trong đám người giết tới. Mà chính mình thì là ngăn chặn Liêm Pha. Vì một chiêu đổ quốc hao hết 4 thành khí lực, lúc này Liêm Pha cũng không dám toàn lực giao chiến, chỉ có thể cùng Kim Thiền cùng nhau. Lại trải qua cả ngày thủ vững, mặt trời lặn thời gian, Liêm Pha mới hạ lệnh bây giờ thu binh. Một ngày này, tần quân thương vong tổng cộng hơn 3 vạn người, dự trữ mũi tên hao hết một thành, dầu hỏa vậy dùng hơn 2/10, quan lâu trong đá rơi, càng là hơn duy nhất một lần bị dùng một nửa. Chẳng qua Tam quốc liên quân bên ấy cũng không dễ chịu, bởi vì là công thành một phương, thương vong muốn cao hơn nhiều tần quốc bên này. Ban đêm, đám đội thủ công ra sức sửa chữa quan lâu, nhưng một đêm thời gian tóm lại có chút cấp bách, chỉ là làm ra một chút hạt cắt trong sa mạc tác dụng. Chẳng qua tốt dưới Kim Thiền lệnh cải thiện cơm nước, cái này khiến mệt mỏi tần quân đang nhìn đến trong chén thịt về sau thu được một tia an ủi. Nhưng trái lại Tam quốc liên quân bên ấy vì Lâm Thành bị Vương Tiễn phụ tử cầm xuống, Sở quốc lương thảo trong lúc nhất thời không cách nào vận đưa tới, mà đủ đường hai quốc lương thảo lại trên đường dự trữ lương hủy đi thành hai phần dùng ăn, dẫn đến toàn bộ quân doanh đều là tiếng buồn bã nổi lên một phía. Ngày thứ ba, Liêm Pha mặc dù không có tự thân lên trận mà là chấn thủ sau phương chỉ huy toàn cục, nhưng thế công nhưng không có trầm dần, ngược lại càng thêm hung mãnh. Máy ném đá xung xa vẫn thế như cá giết sang sông toàn diện để lên. Ngay cả mù con mắt Lý Tồn Hiếu, vậy lại lần nữa khoác ra trận. Hướng phía Hàm Cốc quan đóng cửa một lần lại một lần phát động công kích. Tần quốc bên này, Kim Thiền thì phái ra Doanh Đãng, Doanh Tật hai vị tần quân trụ cột bước vàng, đi đối chiến Lý Tồn Hiếu. Tình hình chiến đấu kịch liệt, khó diễn tả. Tiếng kêu rên, tiếng giống giận dữ, chiến mã tê minh cùng binh qua va chạm âm thanh đan vào một chỗ, tại Hàm Cốc quan vùng trời oanh mình không ngừng. Tất cả mọi người rết đỏ cả mắt. Một tên tần quốc tiểu binh bị chặt đoạn mất nửa người, cũng nghĩ dùng răng đi cắn nát địch nhân hết hầu. Sở quốc một cái tiểu tướng, bị trường thương đâm vào nhãn cầu đâm xuyên qua cái óc. Hai tay như cũ tóm lấy địch nhân cản thương không tha. Giờ phút này, treo chống bọn hắn sớm đã không phải ra quốc tình hoài, mà là hận ý, lửa giận, cùng với binh khi đâm vào thân thể đối phương, do chém giết mang đến nguyên thủy khoái cảm. Qua nửa ngày, Hàm Cốc quan hạ huyết nhục thi hài chất như núi, nhắm mắt lại ngồi xuống tiện tay chảo một cái, liền sẽ vớt lên không biết là của ai tàn chi cùng tay cụt, hoặc là một nửa đầu. Tất cả mọi người mệt rồi à, cơ thể bắt đầu co rút, hai chân run rẩy không ngừng, thì liền trong tay trường mâu cũng suýt nữa cầm không vững. Nhưng bây giờ tiếng chiêng không có băng lên, lui binh cờ xí không có vung đấy. Bọn hắn chỉ có thể tiếp tục liều giết, như chết ở khu vực này ở dưới tiền nhân một dạng, chôn vùi rơi chính mình kia không đáng một đồng tính mệnh. Giết! Hai bên hét lớn một tiếng, lần nữa đao kiếm giao nhận. Không phải ngươi chặt đứt chân của ta, chính là ta chặt xuống đầu của ngươi. Hoặc là mọi người lôi kéo nhau ra ruột, nhường đao kiếm đồng thời đâm vào lồng ngực. Giờ dậu hơn phân nửa, Thái Dương dần dần rơi xuống. Hai bên bây giờ cái chiêng cùng lui binh kỳ, gõ gõ, vung đấy, lui trở lại các từ doanh địa về sau. Những thứ này còn sống sót binh sĩ, mới dần dần khôi phục một tia nhân tính. Ngày này, hai bên thương vong nhân số đều không thể nhanh chóng thống kê ra đây, mà vì cho ngày thứ hai đưa ra tác chiến chỗ. Màn đêm phía dưới, chỉ thấy ban ngày trên chiến trường, Một đám hai bên các lao binh riêng phần mình giơ bó đuốc, thu thập lại chiến hữu hài cốt. Bọn hắn dường như là thương lượng xong một dạng, lẫn nhau không nhìn nhau, chỉ là vùi đầu làm việc. Trung Thiên hôi thối cùng mùi máu tươi, nhường đứng ở lầu chót Kim Tiền cũng nhịn không được nhíu mày. Chiến tranh chi tàn khốc, bây giờ đều ở dưới mắt. Giờ khắc này, hắn nhớ tới Lữ Bất Vi từng nói với hắn lời nói, vì tài nguyên nhất thống thiên hạ, đem bách tính ban đầu liền chia làm đủ loại khác biệt, sau đó đoạn tuyệt tư tưởng của bọn hắn, che kín ánh mắt của bọn hắn, đời đời kiếp kiếp vĩnh không thay đổi, làm cho cả quốc gia trở thành một cái cự đại chuồng heo. Chỉ là những thứ này heo, có chỉ có thể bị hố, có lại năng lực tham lam ăn uống. Quả nhiên là ăn không lời tuyên bố. Kim Tiền cười cười, lẩm bẩm một câu. Một quan chi chiến, lại có thể khiến người ta tính tàn nhẫn phát vung tới cực hạn, nếu là một nước. Lữ Bất Vi trong miệng trị quốc thượng sách, mặc dù năng lực ngắn ngủi vững chắc quốc gia, nhưng căn bản là không có cách lâu dài. Người không phải heo chó dê bỏ những kia xuất sinh, cho dù đoạn tuyệt học thức, che đôi mắt, nhưng nhân tính lại sẽ không mất đi. Đọc lại sau cửu hận, tại phản kháng ngày liền sẽ dẫn tới trước nay chưa có bộc phát. Ngắn ngủi thống nhất, sớm muộn còn có thể lần nữa sụp đổ. Ngồi trở lại đến đỉnh lầu ban công trên ghế, Kim Tiền cầm lấy một bình hâm rượu, rót cho mình một ly. Theo lý thuyết đã ngày thứ ba, Đường Tiền Yến gia hỏa này cũng nên quay về mới đúng. Kim ca, ngươi bộ dáng này một chút có chút phiền muộn a. Gió đêm thổi qua, cuốn lên trên bàn thư quyển. Chỉ thấy Đường Tiền Yến dựa lưng vào trên cột gỗ, hai tay quanh trước ngực trước, đột nhiên xuất hiện ở phía trước. Trên mặt vẫn như cũ treo lấy bộ kia bất cần đời nụ cười, mà quan lâu hạ chất như núi thi thể, tựa hồ đối với hắn không ảnh hưởng tới một chút. Chẳng qua này mở miệng một tiếng mang theo định nọ Kim ca. Nói thật, nếu không phải chính Đường Tiền Yến thừa nhận, đánh chết Kim Tiền đều khó có khả năng đem hắn cùng Sơ Đại Thiên Tử liên tưởng đến nhau. Ta muốn đi tìm một chút xương linh quân, cần ngươi giúp đỡ. Kim Tiền vậy không làm phiền, trực tiếp biểu lộ ý đồ của mình. Nay đơn giản, chỉ cần lách qua Liêm Pha, Sở Đường Tề còn lại tướng lĩnh đều khó có khả năng khám phá của ta Ngư Long hỗn độn. Đường Tiền Yến vô bộ ngực lời thể son sắt nói, còn tiện thể từ trong ngực lấy ra hai cái phụ lục trước người lắc lư. Là ta một người đi, ngươi muốn lưu lại thay ta chỉ huy toàn quân. Kim Tiền lắc đầu. Hai ngày này Liêm Pha toàn lực xung quanh, nếu là chủ tướng đột nhiên biến mất, sợ rằng sẽ dẫn tới tần quân to lớn bối rối. Tuy nói một đêm thời gian đại khái cũng đủ rồi, nhưng vì để phòng vạn nhất, nhất định phải lưu lại chuẩn bị ở sau mới được. Mà xem như Trung Nguyên Sơ đại thiên tử, đừng nhìn Đường Tiền Yến hiện tại cả lơ phất phơ, nhưng lãnh binh tác chiến thế nhưng khắc ở hắn thực chất bên trong ký ức. "Ừ, Kim ca ngươi là nghĩ thông, đây là định cho ta tướng quân làm một làm. Gia hỏa này sống hơn ngàn năm, luôn cảm giác là diễn kịch diễn nghiện. Ha ha, nghĩ cái gì đâu, ta là để ngươi thay thế ta." Chương 210, Hàm Cốc quan tử chiến, Trung Nguyên tứ đại danh tướng Lý Mục, 2, chương 210, Hàm Cốc quan tử chiến, Trung Nguyên tứ đại danh tướng Lý Mục, 2. Dứt lời, chỉ thấy Kim Tiền khẽ môi bật lên, hướng phía Đường Tiền Yến ngoắc ngoắc đầu ngón tay, ra hiệu hắn đến. Sau đó đưa tay thân vào trong ngực, từ bên trong lấy ra tấm kia hồi lâu chưa đã dùng qua thiên nhân bị. Sau hai cách giờ, mượn hoàng hôn, Kim Tiền nhảy lên theo cao mấy trăm thước quan lâu thượng nhảy xuống, nhưng vì không bị phía dưới đọc thi nhân phát hiện, cũng chỉ có thể tại hạ xuống đến hơn phân nửa lúc, đem ngư phúc đâm vào gạch đá dựng thành trong tường, dùng để giám sóc. Ầm. Mặc dù nhưng đã đầy đủ cẩn thận rồi, nhưng vẫn là phát ra một chút tiếng vang. Chẳng qua tốt tại những kinh nghiệm này lão đạo các lão binh đều không có nhìn về phía này, vẫn như cũ vội vàng trong tay mình sự việc. Nhìn bốn bề nhìn sau, Kim Tiền liền dựa theo Đường Tiền Yến giao cách, đem một tờ giấy vàng phụ lục dán tại ngực, miệng trong lặng lẽ thì thầm lên. Rất nhanh, chỉ thấy Kim Tiền theo một cái huyết khí phương cương tiểu tử, trong nháy mắt thì biến thành một lưng gù nhìn đọc lão binh, với lại trên người còn mặc tể quốc quân phục. Cứ như vậy, mãi cho đến bình minh, Kim Tiền lăn lộn lão binh bên trong, nên ngang đi vào ba nước Sở Đường Tề doanh địa, mà thuận lợi chui vào về sau, Kim Tiền liền lại biến thành một cái bình thường tiểu binh, âm thầm hướng phía chủ soái doanh trướng đi đến. Chẳng qua theo kèn hiệu xung phong vang lên, chỉ thấy xa xa Liêm Pha người mặc trọng giáp, cưỡi tại một thất ngựa đại huyền màu đỏ táo bên trên, hướng về Hàm Cốc lại phát khởi một vòng mới xung kích. Xương Linh Quân, thừa dịp phía trước giao chiến doanh địa trống rỗng, Kim Tiền trực tiếp đi tới Xương Linh Quân trong doanh trướng. "Ra ngoài, ta đã nói rồi, mấy ngày gần đây ai đều không cần tới quấy rầy ta." Ban một bên, đốt một đêm ngọn đèn vừa mới dập tắt, chỉ thấy khoác lên một kiện áo khoác mỏng Xương Linh Quân, cuốn lên còng xuống đọc, chính đang vùi đầu nhìn mấy ngày nay quân tình. Mấy ngày không gặp, tóc mai sợi tóc lại nhiễm trận nhìn bài. "Là ta, Thần quân chủ tướng Kim Tiền." Cầm xuống trên ngực phụ lục, Kim Tiền lộ ra chính mình nguyên bản khuôn mặt. Bất quá, liên quan tới chính mình chính là doanh lâu chuyện này, Kim Tiền giờ phút này còn không có ý định nói ra. "Tần quân chủ tướng, thế mà năng lực như thế nhẹ nhõm xâm nhập quân ta đại doanh, nhìn tới đại tần thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp a, ha ha, ngươi là đến ám sát lão phu sao?" Xương Linh Quân nghe nói, mới chậm rãi nâng lên thấp một đêm đầu, lại vuốt vuốt đã cứng ngắc cái cổ về sau, mới nhàn nhạt mở miệng hỏi. "Lục quốc tất, thiên hạ về tần, xe cùng quý, thư đồng văn, lựa cùng hành, người đồng tộc, mới có thể thiên hạ quý nhất." "Xương Linh Quân các hạ, lời này ngươi có thể còn nhớ?" Kim Tiền cất bước đi vào Xương Linh Quân trước mặt. "Ngươi người rốt cục là ai? Làm sao sẽ biết những lời này?" Bút trong tay rớt xuống đất, Xương Linh Quân trợn to lom xuống không thịt hai mắt, chằm chằm vào trước người người trẻ tuổi, run giọng mở miệng hỏi. "Lời nói này là Tần Vương doanh lâu từng tự nhủ qua. Theo lý mà nói, trừ ra Tần Vương cùng mình bên ngoài, không thể nào có người thứ hai biết." "Xương Linh Quân các hạ, tại hạ tên là Kim Tiền, hiện nay tạm lĩnh Hàm Cốc quan chủ tướng chức, với lại ta cũng biết, Đại Tần Tiên Vương băng hà trước, từng trong triều cùng trong quân là Tần Vương các lưu lại một tên thân tín, một người trong đó là Bạch Khởi lão tướng quân, mà một người khác thì là ngài." Kim Tiền chắp tay nói. Hồ Xương Linh Quân ngẩng đầu ngóng nhìn phía trước sau một hồi, mới thở phào một cái, đại vương được chứ? Từ nghe được Tần Vương là Tây Thủy biên tái bố thí vạn lý quốc vận về sau, Xương Linh Quân liền không một ngày có thể ngủ an ổn. Doanh Lâu là hắn từ nhỏ nhìn xem đến lớn, tình trạng cơ thể hắn vô cùng hiểu rõ. Mặc dù bên thân quốc vận là lịch đại Tần Vương số 1, nhưng yếu ớt cơ thể tuyệt đối không thể chèo chống hắn bố thí như thế nồng hậu dày đặc quốc vận. Đại vương tất cả mạnh khỏe, với lại như hắn từng đối với như lời ngươi nói một dạng, cuối cùng sẽ có một ngày thân thể hắn hội triệt để khôi phục, không hề bị tật bệnh tra tấn, sẽ đích thân hoàn thành lịch đại Tần Vương chí nguyện to lớn. Kim Thiền nhẹ nhàng cười một tiếng, xem ra Xương Linh Quân đã tiếp nhận rồi thân phận của hắn. Ha ha, ta đại Tần thực sự là người tài ba xuất hiện lớp lớp, Bạch Lao tướng quân sau khi chết ta còn lo lắng hàm cốc quan công tướng sẽ bị Liêm Pha lão già kia đánh hạ, hiện tại xem ra là ta lão gia hỏa này đa tâm. Rõ ràng vẫn chưa tới giáp chi niên, nhưng bởi vì lâu dài buôn ba bên ngoài, với lại lưng đeo to lớn sứ mệnh, dẫn đến Xương Linh Quân bề ngoài nhìn lên tới, chí ít già rồi 20 năm. Xương Linh Quân các hạ, Liêm Pha chính đang trùng kích hàm cấp quan, hiện tại thời gian khẩn cấp, đại vương mệnh ta tới thương lượng với ngài kế hoạch sau này. Ngươi có thể nói cho đại vương không cần quan tâm, mọi thứ đều ở trong kế hoạch, với lại Tam Quốc lương thảo đã thấy đáy, Liêm Pha mặc dù mặt ngoài gia nhập Sở Quốc, nhưng nếu trong 20 ngày bắt không được hàm cấp quan, liền sẽ bị trục xuất chủ tướng vị trí, đến lúc đó Triệu Quốc hắn không thể quay về, Sở Quốc cũng không có hắn đất dung thân. Xương Linh Quân cười cười, từ rời khỏi Tần Quốc về sau, đây là hắn lần đầu tiên lộ ra đủ cười. Đúng rồi, Liêm Pha làm sao lại như vậy lại tới đây, chẳng lẽ lại là Triệu Quốc chuẩn bị hoành thọ một chân vào? Lục Quốc trong, Sở Quốc địa bàn là rộng rãi nhất, với lại lương thảo sung túc, binh nhiều tướng mạnh, còn cùng Tần Quốc là thủ chuyển kiếp, là doanh lâu nhất thống Trung Nguyên tối đại uy hiếp. Mà kế Sở Quốc về sau, uy hiếp lớn nhất chính là Triệu Quốc, Trung Nguyên tứ đại danh tướng, Tần Quốc chiếm một, Sở Quốc chiếm một, mà Triệu Quốc lại độc chiếm thứ hai. Mặc dù tại Liêm Pha phản Sở về sau, Triệu Quốc chỉ còn lại có một vị, nhưng luận binh tướng cường hãn, Triệu Quốc nội tình tuyệt không thua gì danh xưng hổ lang chi sư đại tần. Triệu Quốc đảo chính, Lý Mục độc tài trong quân đại quyền, tự nhiên là không có Liêm Pha đất dung thân. Chẳng qua Lý Mục hứa hẹn cái gì, mới khiến cho Liêm Pha đi tới hàm cấp quan, ta đây cũng không rõ ràng, đoán chừng chỉ có Sở Vương, Lý Mục cùng Liêm Pha ba người bọn họ hiểu rõ. Xương Linh Quân nhíu mày, mấy ngày nay hắn không phải là không có nghe qua việc này, nhưng lại không một người chi hiểu. Lý Mục. Kim Thiền nghe vậy giật mình. Lý Mục danh hảo, hắn ở đây ký sự lên liền đã nghe qua. Trung Nguyên tứ đại danh tướng, Triệu Quốc chiếm thứ hai, thứ nhất là Liêm Pha, mà một người khác chính là Lý Mục. Chẳng qua Lý Mục không giống với ba người khác tuổi gần cổ hy, bây giờ cũng bất quá mới hơn 40 tuổi, cùng Vương Tiễn, Bạch Mã Thác đồng lứa. Chẳng qua mặc dù trẻ tuổi, nhưng danh hào này lại là thật đánh đi ra. Thậm chí dân gian từng có nghe đồn, nếu là Lý Mục lại lớn tuổi 10 tuổi, Bạch Khởi kia Trung Nguyên tứ đại danh tướng đứng đầu xưng hào, chỉ sợ cũng muốn rời chủ. Bạch Khởi lao tướng quân làm lớn tuổi yên ổn chiến, chôn giết Triệu Quốc 40 vạn tù binh, từ nay về sau Triệu Quốc quốc vận suy yếu, liền hết rồi cùng ta đại tần chinh chiến thiên hạ tư bản, nhưng 20 năm trước, từ Triệu Vương trọng dụng Lý Mục sau đó, Triệu Quốc liền bất động thanh sắc âm thầm tụ lực, hiện nay bất luận là binh lực hay là quốc lực, đã nhanh muốn khôi phục được thời kỳ cường thịnh. Người này tuyệt không đơn giản, luận võ, chỉ sợ không kém Bạch Lao tướng quân, luận trí, không thua gì Tề Quốc Tôn Tẫn, luận quân nhu, cùng Lữ Bất Vi lực lượng ngang nhau, Kim tướng quân ngươi cần phải báo cho biết đại vương, Lý Mục ngày sau tuyệt đối sẽ là ta đại tần họa lớn trong lòng, nếu là có thể, dễ giết nhất chi. Xương Linh Quân hai con ngươi gấp hí mắt, thấy lạnh cả người từ đó chói mắt mà ra. Các huynh đệ hôm nay sinh nhật đâu, có thể hay không mặt dạy mày dạn cầu một cái toàn bộ đặt trước a. Quy tạ các vị đại lão. Quý tạ, quý tạ. Gần đây thành tích có chút trượt, đề cử thực sự quá ít. Chương 211, Tần Vương lăng mộ bí mật. Chương 211, Tần Vương lăng mộ bí mật. Lý Mục độc tài trong quân đại quyền về sau, diệt trừ đối lập đuổi đi Liêm Pha, điểm ấy Kim Thiền ngược lại là có thể hiểu được. Nhưng Sở Vương trọng dụng Liêm Pha, cái này nhường Kim Thiền hơi nghi hoặc một chút. Lẽ nào hắn sẽ không sợ Sở Quốc những kia thâm căn cố đế thế gia các lão thần sẽ đối với này sinh ra dị nghị sao? Kim tướng quân, làm phiền ngươi trở về nói cho đại vương, hiện tại liền chờ Lữ Bất Vi vào cuộc liền có thể. Về phần Tam Quốc bên này không cần quan tâm, với lại tân nhiệm Đường Vương dường như vậy cũng không muốn cùng đại tần trở mặt. Về phần Đăng Lâu cùng Liêm Pha, chỉ là Sở Vương lão hồ ly này có chút lòng tham không đáy mà thôi, mặc dù mới đầu đích thật là muốn mượn cơ hội cầm xuống đại tần, nhưng Hạng Yến sau khi chết, 90 ngày quốc vận bố thí, thực cũng đã hắn đoạn mất ý nghĩ này, chỉ muốn sau năng lực nhiều kiếm một chén canh. Xương Linh Quân đứng người lên, duỗi ra cứng ngắc cổ sống, sau đó trở về Kim Thiền bên cạnh tiếp tục mở miệng nói: "Kim tướng quân, chẳng qua lão phu từng nghe một nghe đồn, có chuyện có thể biết gây bất lợi cho ngươi, nhìn tướng quân trước thời gian đề phòng." "Gây bất lợi cho ta?" Kim Thiền hơi kinh ngạc. "Đúng vậy, từ Điền Cao sau khi chết, Tề Quốc liền tân phái đến rồi một vị chủ tướng, mà thuận theo mà đến còn có một vị lao đạo sĩ, hắn hôm qua thấy ta lúc từng nói, có thể giúp đỡ Tam Quốc liên quân nhường tướng quân ngươi bất lực tiếp tục thống minh." "Lao đạo sĩ, hắn bộ dạng dài ngắn thế nào?" Kim Thiền nghe nói, trước tiên liền nghĩ đến một người. Qua tuổi cổ hy, khuôn mặt khô gắt, một thân phấn bảo, phấn quần, phấn giày, phía trên còn treo lên đóa đóa mẫu đơn, cách ăn mặc cực kỳ tào thủ lộc tư. Triệu Quy Chân, quả nhiên là hắn. Kim Thiền tốt ra. Là ngày tại Trường An thành bị Đường Tiền Yến A lui ra phía sau thì lại cũng chưa từng thấy qua hắn, nghĩ không ra này thối lao đạo thế mà ở chỗ này chờ chính mình, hơn nữa còn lẫn vào Tề Quốc bên trong. Tướng quân cùng người này biết nhau. Xem như thế đi. Lúc này bên ngoài, do Liêm Pha chủ đạo lần thứ ba xông quan đã bắt đầu. Mặc dù Tam Quốc liên quân quân doanh ở vào xa xa hậu phương, nhưng ồn ào tiếng ngựa hí hay là đình thai nhức óc. Sương Linh Quân các hạ, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, Lữ Bất Vi trong vòng 5 ngày liền có thể chạy đến Hàm Cốc Quan, đến lúc đó thì phiền phức ngươi. Sau khi chuyện thành công, đại vương sẽ đích thân nên ngài hồi Hàm Dương là ngài rửa đi một thân oan khuất. Kim Thiền lần nữa chắp tay xoay người, đối với vị này đang ở hắn doanh tam triều lão thần, biểu lấy tối cao kính ý tướng quân yên tâm, thân làm lão thần nhân tự sẽ vì ta đại tần dốc hết toàn lực. Về phần cái này thân oan khuất mà Sương Linh Quân dừng một chút, hai con ngươi mọc lên nhẹ nhẹ ai mặc. Lão phu từ rời khỏi đại tần về sau, liền rốt cuộc không nghĩ tới việc này, và đại vương trọng trưởng vương quyền sau đó, lão phu cũng nên đi phía dưới hướng các tộc nhân giải thích rõ. Sương Linh Quân nói xong liền khoát khoát tay, ra hiệu Kim Thiền mau chóng rời đi xoáy doanh, cẩn thận thay vách mạch rừng, làm hư doanh lâu kế hoạch. Trân trọng. Ngay tại Kim Thiền chuẩn bị cáo từ lúc rời đi, đột nhiên ngoài trướng kia nhẹ nhàng như gió tiếng bước chân, lại làm cho hắn nhíu chặt lông mày. Tiết tấu không chặt, không chậm, không nóng nảy, dường như không đạp đuổi mà là đứng mây bay phía trên. Hô hấp đều đặn mà kéo dài, miên nu như tơ, theo xoang mũi hấp khí, lại từ trong miệng chậm chậm phun ra. Không giống với hơi thở của võ tướng tràn ra ngoài, ngược lại là cùng mộ huyền tử loại đó người tu đạo sĩ giống nhau như lúc. Không tốt, là Triệu Quy Chân. Kim Thiền lập tức đem phù lục của Đường Tiền Yến dán tại ngực, biến thành Sương Linh Quân doanh trướng trước thủ tướng bộ dáng, đứng ở một bên. Sương Linh Quân thí chủ, bản đạo ta có việc cùng ngươi nói chuyện. Chỉ thấy một giây sau, mà phấn sắc đạo bảo còn thêu lên tươi đẹp hoa mẫu đơn văn Triệu Quy Chân, đột nhiên đẩy ra mảnh lều đi đến. Hắn một tay cầm phất trần, một tay vuốt vuốt rủ xuống tới bên hông hàm râu, cười tủm tỉm cùng mở miệng nói: "Triệu đạo trưởng, Liêm Pha tướng quân sáng nay xông quan Hàm Cốc, ngươi không tới trợ trận sao lại tới đây ta chỗ này?" Nhẹ khẽ liếc mắt một cái bên cạnh Kim Thiền, Sương Linh Quân liền hướng phía Triệu Quy Chân mở miệng hỏi: "Hôm qua nhiều người không tiện nhiều lời, hôm nay phụng tể vương chi mệnh, có việc cùng Sương Linh Quân nói chuyện." Triệu Quy Chân lão đạo sĩ này, ngược lại cũng không khách khí, trực tiếp phất phất tay, nhường ba cái mang theo mặt nạ tiểu đạo sĩ bưng tới một tấm điêu khắc tinh mỹ ghế gỗ hồng, đặt ở phía sau mình. Hành thi, không hô hấp, vô tâm nhảy, mang theo một tia mùi thối rữa nát, Kim Thiền đống chốc thì phát hiện ra đây, này dưới mặt nạ ba thứ gì không phải người sống. Đạo trường xin mời nói. Sương Linh Quân nâng tay phải lên, tượng trưng hỏi một câu: "Từ giờ trở đi, tam quân xung kích Hàm Cốc Quan lưu lại thi thể, do bản đạo đến xử lý, không cần đào hố chôn xuống dưới đất." Triệu Quy Chân đầu tiên là phất tay ra hiệu hành thi vì chính mình châm trả, sau đó mới không nhanh không chậm nói: "Đạo trưởng muốn những thi thể này làm gì?" "Tự có diệu dụng." Mặc dù Triệu Quy Chân cũng không nói đến ý đồ, nhưng Kim Tiền đại khái vậy đoán ra đây, đơn giản chính là luyện dùng để chế hành thi, mở rộng chính mình hành thi đại quân. "Có thể." Sương Linh Quân suy nghĩ một lúc sau cũng không có từ chối, dù sao những thứ này người đã chết, cũng không phải hắn Tần Quốc quân nhân, tùy tiện xử lý như thế nào đều được. "Tề Vương còn có một chuyện để cho ta chuyển cáo Sương Linh Quân, lần này thế tất yếu cầm xuống Tần Quốc, tại Hàm Dương xây lên đại Tề tông miếu, nhường Tần Vương doanh lâu hàm ngọc thoát ý đi, tay nâng hắc thủy long tỷ tiến về Tề Quốc vương đô, gặp mặt Tề Vương." Sương Linh Quân trước đây du thuyết Tam Quốc lúc, chỉnh Tề Nhị Vương lại thêm Lao Đường Vương, đối với công phá Hàm Cốc, chia cắt đại Tần ban đầu không hề ôm lấy tuyệt đối hy vọng. Rốt cuộc khổng lồ quan trung bình nguyên ở vào bốn nhét nơi dễ thủ khó công, Hàm Cốc quan lại bị dự là thiên hạ đệ nhất quan. Với lại Tần triều Hổ Lang chi sư văn danh thiên hạ, trong quân vừa có Bạch Khởi trấn thủ, còn có Mông gia quân gần trăm vạn hắc giáp thiết kỵ. Sở Đường Tề Tam Vương chỉ là muốn thông qua chiến tranh khiến cho Tần Vương cắt nhường bộ phận thành trì mà thôi. Nhưng bây giờ chẳng biết tại sao, Tề Vương lại đột nhiên nổi tính, không nên công phá Hàm Dương diệt Tần Quốc không thể. Tề Vương đây là muốn làm cái gì? Sương Linh Quân nhíu mày một chút, liền lộ ra một bộ lạnh nhạt bộ dáng hỏi. "Tần Vương Lăng?" Triệu Quy Chân rỗi ra một ngón tay, âm hiểm cười cười. "Tề Vương muốn Tần Quốc Vương Lăng làm gì dùng?" Tần Vương Lăng ở vào Hàm Dương thành thành đông vùng ngoại ô, là Tiên Vương doanh sở là doanh lâu tự mình chọn chỗ, xây dựng đã có hơn 10 năm, do doanh sở lúc còn sống bổ nhiệm tinh nhuệ chi sư đóng giữ, hoàn thành trước bất luận kẻ nào đều không cho tiếp cận, kẻ trái lệnh có thể trực tiếp thì xử quyết. Cái này cũng dẫn đến tất cả đại tần trừ ra doanh lâu cùng phụ trách xây dựng Vương Lăng công tượng bên ngoài, không có người biết Vương Lăng rốt cục đã kiến tạo hoàn thành bao nhiêu. Sương Linh Quân nghĩ mãi mà không rõ, này Tề Vương thăm dò Tần Quốc Vương Lăng rốt cục là muốn làm gì? Ha ha, đây là bí mật, chẳng qua Sương Linh Quân nếu là đáp ứng lao đạo ta một sự kiện, kể ngươi nghe ngược lại cũng không sao. Triệu Quy Chân nhấp ngụm trong tay trà nóng, thần bí hề hề nói. Nghe nói. Sương Linh Quân trầm mặc một lát, đang suy tư hồi lâu sau, mới gật đầu một cái, đạo trưởng xin mời nói. Khu khu, này Tần Vương Lăng không giống với còn lại Lục Quốc Vương Thất Lăng mộ, nó có thể sánh vai thiên cùng, có thể để phạm nhân trường sinh, thậm chí có hy vọng vào kia Bạch Ngọc Quỳnh lâu bên trong. Tề Vương bệ hạ chính là nhìn chúng điểm ấy, mới biết không tiếc lại phái ra trăm vạn quân mã và mấy chục vị tướng lĩnh đến tiếp viện Hàm Cốc Quan. Đúng rồi, nếu là Hàm Cốc Quan 20 ngày không phá, Tề Vương liền sẽ nhường bản đạo về quốc đô lấy ra Trung Nguyên tuyệt binh giúp ngươi một tay. Thời gian không còn kịp rồi, không còn thời gian kiểm tra, đợi lát nữa ta sẽ lại mảnh tu một bên chương 212, Trường Sinh Bất Diệt, Thiên Cung Chi Khu chương 212, Trường Sinh Bất Diệt, Thiên Cung Chi Khu nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, Triệu Quy Chân để chén trà trong tay xuống, đem vất trần vùng trên vai. Khô cằn mắt nhỏ tròng, bắn ra hai đạo hưng phấn tinh quang. Chẳng qua đối với Triệu Quy Chân vừa nãy lời nói, Kim Thiền vậy là lần đầu tiên nghe nói. Từ Tần Vương Lăng kiến tạo bắt đầu, doanh lâu bên ấy vì thân thể nguyên nhân chưa bao giờ tiến về qua, về phần bây giờ đã hoàn thành đến trình độ nào, ngay cả chính doanh lâu cũng không rõ ràng. Bản đạo đã nói xong, tiếp xuống thì phiền Phước Sương Linh Quân hạ lệnh, phái ra 10 vạn tướng sĩ, tại đại doanh hậu phương trúc tạo một tòa 55 mẫu lớn nhỏ, cao 10 trượng tế đàn. Đạo trưởng đây là muốn làm gì? Hàm Cốc Quan công phá về sau, bản đạo cần 88 vạn còn sống tần nhân cung tế. 88 vạn tần nhân cung tế, Sương Linh Quân cùng Kim Thiền nghe vậy, tất cả đều toàn thân run lên. Ngươi là nghĩ bắt trước Bạch Khởi làm năm chôn giết 40 vạn triệu quốc tù binh sao? Sương Linh Quân ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Quy Chân, sau đó lạnh giọng hỏi. Dưới mặt bàn, năm ngón tay nắm chặt, vì dùng sức quá lớn, dẫn đến bàn tay khô gầy trắng bệch vô cùng, màu xanh mạch máu có thể thấy rõ ràng.
Không, 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 Bạch Khởi làm năm là dụng ý gì? Ta nghĩ Sương Linh Quân ngươi so với ta hiểu rõ, bản đạo lần này cần không riêng gì muốn chiến bắt được, còn muốn tần quốc bách tính, này 88 trong vạn người, 22 vạn là nam đồng, 22 vạn là nữ đồng, 22 vạn là thiếu nam, 22 vạn là thiếu nữ, bản đạo muốn đem hắn rút ra xương cốt, đẩy ra da thịt, ép chảy máu thủy, đi tế cửu phương thiên cung. Dứt lời, chỉ thấy Triệu Quy Chân không có dấu hiệu nào cầm trong tay phất trần vung ra, thật dài tơ trắng bay thẳng một bên Kim Thiền mà đi. Ngươi trẻ tuổi, Sương Linh Quân không có phát hiện, ngươi cho rằng bản đạo cũng là mắt mù sao? Ngươi lai, tại Triệu Quy Chân vừa bước vào doanh trướng một mấy mắt, liền đã nhận ra một bên tiểu binh là đạo thuật hóa trang. Chẳng qua khi đó hắn còn tưởng rằng là có người đến ám sát Sương Linh Quân vừa vặn bị chính mình đụng phải mà thôi. Nguyên lai là ngươi người trẻ tuổi. Phù lục rơi xuống, Kim Thiền tại tránh thoát phất trần một kích về sau, lộ ra chân chính dáng vẻ. Ngươi trẻ tuổi, lần này tên kia không tại, ta xem ai còn năng lực hộ ngươi, mau giao ra bản đạo ra thanh đàn. Ngón tay hướng phía trước một chút, chỉ thấy kia ba bộ hành thi, liền đồng thời hướng phía Kim Thiền vọt tới. Ngư Phúc ngược lại giữ tại tay, một đạo hàn quang xẹt qua, kia ba bộ hành thi liền biến thành đầy đất khối thi thể. Chẳng qua một giây sau, một hồi cuồng phong đột nhiên cuốn lên Sương Linh Quân doanh trướng. Kim Thiền ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trên đỉnh đầu chính mình, một thanh dài ước chừng 20 trượng hư ảnh trọng kiếm, treo ở ố vàng bên trên bầu trời, mà bốn phía còn năm đạo quần quần lôi đỉnh cuốn quanh. Thiên tử kiếm, ngũ lôi chính pháp. Triệu Quy Chân dùng phất trần đem Sương Linh Quân cuốn tại bên cạnh mình, sau đó tay chỉ hướng tiếp theo điểm. To lớn thiên tử kiếm liền trong nháy mắt đẩy ra mây mù, vì thế lôi đỉnh và quân hướng phía dưới Kim Thiền trấn áp mà đến. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Giờ phút này, tất cả doanh địa các tướng sĩ sôi nổi hướng phía bên này trông lại, mà khoảng cách gần đây một đám người, bọn hắn từng cái tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, bu nơ ngay tại chỗ. Ai cũng không nghĩ tới, cái này mặc tao khí lao đầu, thế mà đưa tay chính là thiên băng địa liệt chi thế. Lôi quang tản đi, chỉ thấy một thanh khắc có thiên tử văn thư to lớn trọng kiếm, đem nửa cái thân kiếm đâm vào trong đất. Mà ở hắn bên cạnh, Kim Thiền gần nửa người bị một phân thành hai, nội tạng chảy đầy đất, miệng vết thương cũng là cháy đen một mảnh. Đây không phải Tần quốc chủ tướng sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Trong đám người có người nhận ra Kim Thiền, cũng cho bản đạo ra cút đi. Nhìn cầm lấy binh khí hướng bên này vây tới binh sĩ tướng lĩnh, Triệu Quy Chân phất trần lần nữa hất lên, liền đem tất cả mọi người thôi rời đến xa 10 mét bên ngoài. Ngươi trẻ tuổi, giao ra thanh đàn, bản đạo gia còn có thể cho ngươi tố một cái toàn thây. Triệu Quy Chân vừa mới dứt lời, một giây sau, Kim Thiền liền tại dưới con mắt của hắn mọc ra một bộ mới nhục thân. Trường sinh bất diệt, đây mới thực là trường sinh bất diệt, thiên cung chi khu a. Ngươi trẻ tuổi, ngươi là làm sao làm được? Chỉ thấy Triệu Quy Chân hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng, khô nhíu cơ thể run rẩy không ngừng, thậm chí ngay cả ố vàng nước bọt cũng theo hai bên khỏe miệng chảy ra. Bộ dạng này cực kỳ giống đầu thôn đói bụng 10 ngày lao hoàng cầu, nhìn thấy thị xương giống nhau lưu hành một thời phấn. Càng khôn chưa định, lôi đỉnh trước minh, nửa đường qua tử phủ, đều là trên trời tiên, thập lôi chính pháp, thất lôi, tử phủ. Kim Thiền nhìn chằm chằm phía trước, mặt như lạnh sương, một đôi trong con ngươi sát ý tuôn ra. Trên bầu trời, mây đen, lôi hỏa giao trước, oanh minh nổ vang. Chỉ thấy thất đạo tử lôi ngưng tụ thành một đạo lôi quang, xuất vào Kim Thiền ấn đường. Sau đó, cùng lần trước một dạng, Kim Thiền dẫn lôi nhập thể, tóc, đồng tử tất cả đều biến thành xích hồng sắc, trên người dày đặc lôi quang đi khắp, trong thất khiếu toát ra nhẹ nhẹ khói đen. Nguyệt Đàn Sơn thập lôi chính pháp, hơn nữa còn là dẫn thất lôi tử phủ nhập thể, người trẻ tuổi, ngươi ngược lại là có chút bản lãnh, đây mấy cái kia lão phế vật mạnh không ít. Triệu Quy Chân dứt lời, liền dùng ngón trỏ trái nhẹ nhàng một vòng, phá vỡ cổ tay phải. Từng đạo máu đỏ tươi, dọc theo miệng vết thương đi ngược dòng nước, trên không trung tạo thành vô số giọt máu. Thiên tử kiếm. Thoáng chốc, theo Triệu Quy Chân vừa dứt lời, chỉ thấy những kia giọt máu biến thành từng trôi dài 2 mét dùng tảng đá làm trọng kiếm. Thiên tử Trung Nguyên tuyệt binh làm sao lại như vậy tại trên tay ngươi? Một bên Sương Linh Quân kinh ngạc hỏi. Mượn dùng một chút mà thôi, bản thể còn đang ở Lạc Dương để đó, đây chỉ là một mảnh vụ thôi. Triệu Quy Chân có lẽ là cảm thấy việc này dâu dịa, liền thuận miệng nói xảy ra chuyện thực. Bên kia, Kim Thiền tay cầm Ngư Phúc, cũng không có ngay đầu tiên hướng phía Triệu Quy Chân phát động công kích, mà là mượn nhờ tử phủ lôi lực lượng, một kiếm chém giết bốn phía mấy trăm tướng sĩ. Những người này vừa nãy đã thấy hắn bất tử bất diệt sự việc, cho nên tuyệt không thể lưu lại người sống. Ha ha, diệt khẩu sao? Đáng tiếc bản đạo gia bất tử, ngươi đem những này người giết sạch rồi đều vô dụng. Triệu Quy Chân nói xong, liền lấy ra một tờ phù lục, đem nó nhóm lửa ném xuống đất. Mấy giây qua đi, chỉ thấy bốn phía thổ bắt đầu lật qua lật lại, vô số chỉ hư thối hành thi phá đất mà lên. Bọn hắn cầm lấy đứng ở trước người thiên tử kiếm, gào thét một tiếng về sau, liền đồng loạt hướng phía Kim Thiền bỏ tới. Tuy nói những thứ này cũng không phải thật sự là Trung Nguyên tuyệt binh thiên tử kiếm, nhưng vẫn như cũ thổi tóc tóc đức, chém sắc như chém bùn, thậm chí còn quấn quanh lấy Triệu Quy Chân ngũ lôi chính pháp. Mấy bạn hành thi đại quân không biết sợ hãi, không biết mỏi mệt, hơn nữa còn không có cảm giác đau. Cho dù Kim Thiền chặt đứt đầu của bọn hắn, những vật này như cũ hướng phía Kim Thiền trùng sát đi. Dần dà, Kim Thiền rất nhanh liền bị đám người kia giống như núi đặt ở thân thể dưới đáy, với lại khoảng cách gần hắn nhất mấy cái còn động cầu xé cắn. Thập chỉ tù lung, Kim Thiền hét lớn một tiếng, chỉ thấy nương theo lấy tử phủ lôi thập chỉ tù lung đem chính mình bao bọc vây quanh, mặc cho những kia hành thi làm sao cắn xé,
đều không thể phá hủy một chút. Người trẻ tuổi, nhanh giao ra bản đạo gia thanh đàn. Triệu Quy Chân lần nữa ngưng tụ năm chuôi càng thêm to lớn tiên tử kiếm, đứng ở tại thập chỉ tù lung phía trên. Nhìn xem bộ dạng này, là dự định một kích giải quyết kim thiền. Ngư Phúc, Trung Giải, Binh Nhân, cùng mấy ngày trước đây cùng Liêm Pha giao chiến lúc khác nhau. Lần này, chỉ thấy lồng giam bên trong kim thiền, đem chọn chuôi Ngư Phúc kiếm toàn bộ đâm vào trong mỹ tâm. Thời gian không còn kịp rồi, không còn thời gian kiểm tra, đợi lát nữa ta sẽ lại mảnh tu một bên chương 213, năm người vây chiến kim thiền, trường sinh cùng bất tử, một, chương 213, năm người vây chiến kim thiền, trường sinh cùng bất tử, một, bàn hành giao thoa ngón tay màu đen theo lồng giam mặt ngoài dần dần bốc ra. Đến lúc cuối cùng một ngón tay rớt xuống đất về sau, chỉ một thoáng, dâng tới kim thiền thi triều, bị vô số thân lợi nhận xuyên qua, sau đó một phân thành hai. Chỉ thấy toé đầy đất khối thịt ở giữa, một bộ bạch cốt khô lâu đỡ lột ra bao trùm thân thể của hắn, một mình chui ra. Mà khung xương phía sau thì là khoác lên do kim thiền làn ra, nội tạng thì son biên chế mà thành áo choàng. Sâm sâm xương đầu bên cạnh, một gương mặt da túi ở bên. Mà xương sườn ở giữa, một quả trái tim máu rầm rề bên trên, cắm nhân bị thập chỉ hai thanh ngư phúc. Xương ngón tay rũ ra, hóa thành 10 trôi lợi nhận. Thiện tay vung lên, chính là từng mảng lớn đầu người rơi xuống đất. Hừ. Triệu Quy Chân nhẹ hừ một tiếng, sau đó tay phải hai ngón hướng xuống một chút. Chỉ thấy bầu trời kia năm trôi thiên tử kiếm, liền dẫn quần quần lôi đình hướng phía dưới kim thiền rơi đi. Nét mặt khinh miệt, bình tĩnh, dường như không hề để tâm chính mình hành thi bị hủy. Mà bên kia, nhìn chứng 30 trượng thiên tử kiếm từ không trung rơi xuống. Binh nhân kim tiền đầu tiên là không hề bị lay động, mãi đến khi mũi kiếm khoảng cách đỉnh đầu không đến 10 mét lúc, mới đưa tay từ sau lưng thượng giật xuống một cái đầu lưỡi đỏ thắm, dùng sức hướng phía bầu trời hất lên. Lưỡi dài ở trong chớp mắt hóa thành một cái có gai sắc bén trường tiên, đem năm trôi thiên tử kiếm quét ngang thành vài khúc hư ảnh. Mà lưỡi roi rút kích còn chưa kết thúc. Theo kim tiền lần nữa vừa dùng lực, chỉ thấy lưỡi roi như con cự mãng một dạng, hướng phía Triệu Quy Chân rút đi. Tốc độ nhanh chóng căn bản không kịp phản ứng. Trong chốc lát, chỉ thấy Triệu Quy Chân cánh tay phải liền bị bổ xuống. Binh nhân, dĩ nhân vi lợi khí, cơ thể mỗi thốn đều có thể dùng để giết địch. Tứ chi, nhãn cầu, đầu lưỡi, làn da, thậm chí là lục phủ ngũ tạng đồng đều có thể. Nghĩ không ra thật là có người có thể trung giải ngư phúc. Triệu Quy Chân mắng to một tiếng. Sau đó trong nháy mắt liền nhớ lại, là ngày tại Lạc Dương thành bên trong, Thiên tử Văn Hiến trong ghi chép qua một câu, ngư phúc tính tà, mặc dù năng lực phá vỡ bản vận, thậm chí mở mịt quốc vận, nhưng người sử dụng lại trước phải bị kỳ đồng tội, không phải sức người có thể khống chế. Nếu không phải kim thiền bất tử bất diệt, đừng nói là trung giải, đoán chừng ngay cả thập chỉ ngư phúc đều không thể mở ra. Phải biết làm ngày tại Nam Hoang Tiểu Tây Điền, kim thiền trọn vẹn hiến tế một miệng lớn đỉnh lục tạng, mới khiến cho ngư phúc phát sinh biến hóa. Cho bản đạo ra đây. Triệu Quy Chân hướng giận quát một tiếng, sau đó mở ra miệng đầy răng và miệng, cắn về phía vừa từ dưới đất phá đất mà lên hành thi. Thuần thục, vẹn vẹn mấy giây qua đi. Theo Triệu Quy Chân sống sờ sờ nuốt vào hành thi trái tim, chỉ thấy hắn gãy mất cánh tay vậy lại lần nữa dài đi ra. Cuối cùng chỉ là bất tử mà thôi, xa làm không được trường sinh. Thiên cung chi khu, trường sinh bất diệt, này muốn là của ta thì tốt biết bao. Triệu Quy Chân túi đầu thở dài một câu về sau, liền hướng phía kim tiền lần nữa nhìn lại. Lõm xuống hai con ngươi lóe tham lam tinh quang. Trường sinh không nhất định bất tử không nhất định trường sinh. Dĩ nhục vi dược, mặc dù có thể để cho thân thể cùng bị hao tổn khí quan tái tạo làm được bất tử, nhưng lại không chống đỡ được năm tháng trôi qua. Triệu Quy Chân năm nay 150 có thừa, cơ thể bất luận là khí quan hay là cơ năng, sớm cũng không bằng Tráng Niên đỉnh phong. Nếu không phải dựa vào linh đan rượu dược một thẳng treo một hơi, chỉ sợ sớm đã hồn về Tây Thiên. Mà thân làm sơ đại thiên tử Đường Tiền Yến, tại đem cơ thể luyện chế thành hành thi về sau, mỗi qua mấy chục năm liền phải lần nữa tìm một bộ thích hợp thi thể kéo dài sinh kế, nếu không lúc nào cũng có thể vì nhục thể thối rữa mà trường chôn dưới mặt đất. Đồng dạng không cách nào làm được đồng thọ cùng trời đất. Trong đó điểm trọng yếu nhất chính là Đường Tiền Yến trải qua hơn lần đổi thân sau đó, sớm đã hết rồi ban đầu thiên tử huyết mạch. Phương Đông Thanh Lôi, đánh vỡ tà túy, phương Nam Xích Lôi, đốt sạch khí, phương Tây Bạch Lôi, gột rửa chén lốc, phương Bắc Hắc Lôi, oanh diệt tác hồn, trung ương Hoàng Lôi, trấn cố Càn Khôn, ngũ lôi chính pháp, theo ta chu tả chém yêu. Tu hành chính thống huyền môn đạo thuật hơn 100 trở triệu quy chân, tự nhiên không phải trẻ tuổi mộ huyền tử cùng giữa đường xuất ra kim tiền có thể so sánh. Đưa tay vung ra, chính là trời đất sụp đổ chi thế. Tại như thiên thủy chút xuống trong lôi trì, chỉ thấy kim tiền trên lưng da thịt trong nháy mắt hòa tan ba thành, trần trụi tại bên ngoài xương cốt cũng bị nhiệt độ cao thiêu đốt màu đỏ bừng tỏa sáng. Nhưng một giây sau, chỉ thấy kim tiền rút ra ngực hai thanh ngư phúc, sau đó lưỡi kiếm giao nhau, đối với trước người không chút do dự chém xuống. Vũ lôi chính pháp biến thành ra lôi trì, liền bị năng lực phá vỡ tất cả ngư phúc chém thành mảnh vỡ. Mặc dù lúc này kim tiền ý thức đã là không quan trọng, nhưng trong đầu của hắn nhưng thủy chung chưa mục đích của mình. Hai tay đều nắm một thanh ngư phúc kiếm, kim tiền liền hướng phía trước Triệu Quy Chân giết tới. Ngực 24 cái đỏ bừng xương sườn bậy đồng thời lật ra ngoài, dường như là kia nọ mũi tên, một hạ một chút bắn ra. Phía sau lưng càng là hơn tuân ra giả thiên cái địa, do khí quan, ngũ tạng, thì son cắm vô số binh qua chồng chất mà thành hát triệu, nhìn xem bộ dạng này dường như là đem Triệu Quy Chân trực tiếp nuốt hết. 67 vạn binh khí, bá vương. 66 vạn binh khí, bại quân. 69 vạn binh khí, tham thiên truy. Dường như trong cùng một lúc, lang liệt binh khí chỗ vung ra công kích, theo ba phương hướng hướng phía kim tiền cùng hắt triều đánh tới. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, kim tiền bị này ba cố lực đạo hợp kích đẩy lui 10 mét. Ngươi là kim tiền? Chương 213, năm người vây chiến kim tiền, Trường Sinh cùng Bất Tử 2, chương 213, 5 người vây chiến Kim Tiền, Trường Sinh cùng Bất Tử 2, người khoác ngân sắc giáp trụ, tay cầm Bá Vương Thương Hạng Vũ sừng sững tại ngay phía trước, không thể tin nhìn trước mắt đã biến thành bạch cốt binh nhân Kim Tiền. Nếu không phải trên bờ vai treo lấy một trương quen mắt ra mặt, chiêu số lại có chút quen thuộc, chỉ sợ Hạng Vũ vậy không nhận ra quái vật này chính là Kim Tiền. Mà ở Hạng Vũ hai bên trái phải, điểm chớ đứng mặt mũi tràn đầy lửa giận còn mù con mắt Lý Tồn Hiếu, cùng Tề Quốc tân nhiệm chủ tướng, cầm trong tay hai tấm cự phủ Điền Đan. Cùng trẻ tuổi Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu khác nhau, Điền Đan tuổi tác lớn hơn đến tận hai người một vòng. Vừa rồi, Liêm Pha tại sông Quan Hàm cấp lúc, ba người này vốn muốn và mấy vòng xung kích qua đi lại mang theo binh tiến lên. Nhưng không ngờ rằng, trong doanh trại hậu phương lại truyền đến to lớn như vậy tiếng động. Người này chính là Tần Quốc chủ tướng Kim Tiền, làm phiền các vị tướng quân cùng bản đạo một cùng xuất thủ, chế phục tên yêu nghiệt này. Tuy nói Triệu Quy Chân còn có thủ đoạn chưa ra, nhưng đã có người muốn tới trộn lẫn một cước, mình đương nhiên cơ sao mà không làm. Bên kia, Kim Tiền run lên toàn thân cũng xương, dùng trên lưng khoác lên lá phổi hít sâu một hơi. Cương ép ổn định có chút hỗn loạn không rõ ý thức về sau, liền nhìn phía bốn phía. Chỉ thấy bốn phương tám hướng không xuống 10 vạn tần binh, đem nơi đây bao bọc vây quanh. Với lại trừ ra Hạ Vũ, Lý Tôn Hiếu, Điền Đan ba người bên ngoài, trong đó còn không thiếu có năng lực ngưng kết 20 vạn binh khí trở lên 7-8 cái phó tướng. Năng lực ngưng kết 1 vạn binh khí trở lên tướng lĩnh, càng là hơn nhiều vô số kể. Vì gìn giữ thanh tỉnh, không để cho mình biến thành một cái không có ý thức cố máy giết chóc, ngư phúc đoạn thứ nhất trung giải, nhiều lắm là chỉ có thể lại duy trì thời gian một nén nhang. Một mình tác chiến sao? Cũng không biết là từ xương đầu phát ra âm thanh, hay là cùng địa phương khác, chỉ thấy Kim Tiền lẩm bẩm một câu sau, liền đem trong tay hai thanh ngư phúc lại lần nữa cắm hồi trái tim. Mà coi như Kim Tiền chuẩn bị được ăn cả ngã về không lúc. Đồ quốc. Đột nhiên, mấy bạn đạo thương ảnh từ đằng xa gào thét mà đến, uy lực to lớn hình như có trăm vạn hùng binh chi thế. Liêm Pha. Kim Tiền đầu tiên là sửng sở, sau đó lập tức dâng lên ngập trời huyết nục hát triều, đỡ được một kích này. Ngươi trẻ tuổi, lần trước là ta chủ quan, hôm nay nhất định chém ngươi. Liêm Pha ở phía xa hét lớn một tiếng. Mà phía sau hắn thì là Đông đảo Tam Quốc liên quân. Vừa rồi, Kim Tiền cùng Triệu Quy Chân náo ra tiếng động thật sự là quá lớn. Cho nên không chỉ là Hạng Vũ bọn hắn, ngay cả Hàm Quốc quan ở dưới Liêm Pha cũng đã nhận ra khác thường. Tại lưu lại 50 vạn quân đội thủ dùng để ngăn cản Tần quân về sau, còn lại binh mã liền toàn bộ cũng giết quay về. Giờ khắc này, cuồng phong quét sạch vùng hoang dã, đại khí trầm thấp, vạn vật tịch lại. Bốn đại một trong danh tướng Liêm Pha, Sở, Đường, đủ Tam Quốc chủ tướng, Hạng Vũ, Lý Tôn Hiếu, Điền Đan, cùng tu đạo hơn trăm trở Triệu Quy Chân. Năm người chia ra đứng ở năm cái phương vị, đem Kim Tiền vây vào giữa. Mà trong phạm vi 20 dặm thì là trăm vạn thiết kỵ xúc thế đại mệnh. Hàm Cốc quan lâu bên trên, Mạc Thiên Nhân bị Đường Tiền Yến đột nhiên tâm cảm giác một chút bất an, bén nhạy chiến tranh khíu giác nói cho hắn biết, tiếp xuống có thể muốn có lớn chuyện phát sinh. Chú mục hướng về phương xa nhìn lại, áp lực thấp ép tầng mây, hướng phía Tam Quốc đại doanh phía trên dần dần hội tụ. Từng đạo lôi đỉnh ở đâu lóe lên lóe lên. Âm ầm chấn hưởng thanh làm cho tất cả mọi người cảm thấy bất an. Cùng một thời gian, 6 người đã chiến làm một đoàn. Do lão tướng Liêm Pha Hòa Điền đánh đơn đầu, Triệu Quy Chân có đầu rút cổ bên ngoài thi triển đạo thuật quấy nhiễu. Song đồng Hạng Vũ binh tướng khí tăng lên tới chính mình cực hạn. Lý Tồn Hiếu vậy hấp thụ lần trước bại trận kinh nghiệm, không còn mãng làm, mà là lựa chọn vì xảo phá lực. Lấy một địch năm, liền xem như trung giải ngư phúc trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể thủ thắng. Mà ở làm Điền Đan bị thương nặng, chặt đứt Lý Tồn Hiếu chết phượng kích, phá Hạng Vũ giáp trụ sau. Thời gian một nén nhang vậy đến, rơi vào đường cùng, Kim Thiền chỉ có thể trước thời ra ngư phúc trung giải, khôi phục được nguyên bản hình dạng. Mà ngư phúc trung giải phản vệ, thì nhường đầu góc hắn mất đi, cả người lung la lung lay, miệng lớn thở hổn hển. Kim Thiền, ngươi như vui lòng quy hàng ta đại sở, ta có thể tấu minh sở vương, nhường ngươi gia nhập ta Hạng gia quân. Hạng Vũ cầm trong tay Bá Vương thương hướng sau lưng quét qua, ngăn cản còn lại bốn người tới trước bước chân, sau đó hướng phía Kim Tiền mở miệng hỏi. Từ nhỏ trời sinh thần lực hắn, trừ ra Hạng Yến bên ngoài, còn chưa bao giờ thua với qua người thứ hai. Nhưng đi vào Hàm Cốc quan này tiểu thời gian nửa năm trong, lại bại bởi Kim Tiền hai lần. Mặc dù Hạng Vũ tâm cao khí ngạo, nhưng cũng có lớn đem khí độ. Bại chính là bại, chỉ cần về sau năng lực đánh trở về liền có thể. Mà nếu không phải Sở Vương quân lệnh như núi, Hạng Vũ tuyệt sẽ không gia nhập vừa nãy năm đánh một trong chiến đấu. Rốt cuộc này thắng cũng là thắng mà không võ, không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Hạng gia người trẻ tuổi, nơi này đến phiên ngươi nói chuyện sao? Liêm Pha trợn mắt chừng một cái, hướng phía Hạng Vũ quát. Chính mình vì Lý Mục nguyên nhân, đã bị bách đội phản Triệu Quốc, nếu là lần này lại bắt không được Hàm Quốc quan, chỉ sợ lại phải rời đi Sở Quốc gián tiếp nước khác. Nhưng còn lại các quốc gia, môn phiệt sĩ tộc nhóm sớm đã một mực chiếm cứ quân quyền, đi chỉ sợ cũng sẽ chỉ là cái dưới trướng vô binh tay chân mà thôi. Lần này Hàm Quốc quan chi chiến, chính là Liêm Pha cơ hội cuối cùng. Cơ miệng. Đối với Liêm Pha loại tiểu nhân này, Hạng Vũ tự nhiên khinh thường. Dù là đối phương cùng gia giống nhau đứng hàng trung nguyên tứ đại danh tướng một trong, Hạng Vũ cũng chưa từng nhìn lên qua hắn. Chương 214, chỉ cầu trường sinh bất diệt, không cầu phi thăng thành tiên. Chương 214, chỉ cầu trường sinh bất diệt, không cầu phi thăng thành tiên. Lông còn chưa mọc đủ tiểu quỷ cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Liêm khá giận dữ, mà hậu chiêu cầm trường thương một đôi mắt hổ chăm chú nhìn phía trước. Nếu không phải kiêng kỵ Hạng gia tại Sở Quốc thế lực, Liêm Pha tuyệt đối sẽ không chút nào còn làm thịt cái này phách lối hậu bối. Chẳng qua cho dù không thể giết, nhưng cho chút giáo huấn vẫn là có thể. Mà liền tại Liêm Pha chuẩn bị ra tay lúc, Lý Tồn Hiếu hướng phía trước đi đến hai bước, nhưng sau đó xoay người đứng ở Hạng Vũ bên người. Cần giúp một tay không? Mặc dù chiếc phượng kích cắt thành hai mảnh, nhưng Lý Tồn Hiếu cho dù tay không tấc sắt vậy vẫn như cũ không hề sợ hãi. Lý Tồn Hiếu, này không có quan hệ gì với Đường Quốc, lão phu khuyên ngươi không muốn tự tìm phiền phức. Liêm Pha nhíu mày, so với hạng gia tại Sở Quốc còn có kẻ thù chính trị, Lý Tồn Hiếu tại Đường Quốc thì là tuyệt đối dưới một người. Trừ ra trẻ tuổi Đường Vương Lý Doanh Đài bên ngoài, Lý Tồn Hiếu một người độc tài trong quân đại quyền. Địa vị thậm chí càng hơi cao hơn Bạch Khởi tại Tần quân bên trong hy vọng. Nếu là tương lai tại Sở Quốc không cách nào đặt chân, Đường Quốc chính là Liêm Pha lựa chọn thứ hai. Mặc dù chính Liêm Pha chưa bao giờ đem Lý Tồn Hiếu coi là qua đối thủ, nhưng bạn bất đắc dĩ còn không thể và kết thủ. Ngại ngại vô lượng tiên tôn, ba người này đầu óc có vấn đề sao? Sao chính mình trước đánh nhau? Kim Thiền đang giải trừ ngư phúc trung giải về sau, đã là cường nộ chi cuối cùng, không nhanh lên đem hắn chế phục, lại trong nháy mắt trong đấu. Này võ tướng trong đầu đều là trống không sao. Triệu Về tức giận trong lòng chỉ muốn chửi thề. Mà bên kia Kim Thiền thì là nhân cơ hội một bên khôi phục cơ thể, một bên tự hỏi đối sách. Nếu như chỉ là muốn chạy khỏi nơi này, như vậy mượn nhờ trước giờ cất giữ tại quân doanh bên trong khối thịt, liền có thể làm được. Nhưng nếu là làm như vậy, Ngư Phúc liền phải lưu ở chỗ này. Trừ phi không còn đường lui có thể nói, Kim Thiền cũng không nghĩ như thế. Mặc dù nhưng đã tập được Nguyệt Đàn Sơn thập lôi chính pháp, nhưng Kim Thiền từ đầu đến cuối có thể cùng những thứ này danh tướng đối kháng tiền bốn, hay là dựa vào bất tử bất diệt cơ thể, cùng trôi này trung nguyên tuyệt binh Ngư Phúc kiếm. Hô thở dài ra một hơi, đợi ý nghĩ không có như vậy bó tay sau. Kim Thiền đang chuẩn bị tìm cơ hội lúc, đột nhiên chỉ cảm thấy phần bụng dâng lên một cỗ âm lưu. Ngũ tạng bên trong một cỗ thanh khí hướng ra phía ngoài bốn phía. Mộ Huyền Tử làm ngày cắm vào đến Kim Thiền thể nội, dùng cho phong ấn ngũ khí triều nguyên phụ lục, vì vừa rồi đại chiến cùng hai lần Ngư Phúc trung giải, cuối cùng là đã đến cực hạn chóc ra thể nội. Nhật thực lại xuất hiện. Bầu trời trong chớp mắt liền âm tối xuống. Đỉnh đầu Thái Dương, tại trước mắt bao người dần dần tiêu tán. Vì Hàm Quốc quan làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm bên trong, âm phong nổi lên bốn phía, màn đêm buông xuống. Âm lãnh sương mù đột nhiên tuôn ra. Một cái rộng không thấy bị ngạn nước Hoàng Tuyền Hà, đột nhiên xuất hiện trong đám người, nó bao phủ ba nước Sở Đường Tề quân doanh. Xuyên qua hàng gốc, trên xuống còn nổi lơ lửng khẩu cố quan tài. Từng tòa khô không cỏ dại, chùi lủi màu xám núi đá, đột ngột từ mặt đất mọc lên, khắp nơi lộ ra thê lương cùng ẩm trầm. Trận trận chó sủa không biết từ nơi nào chuyển tới, người nghe dùng mình. Mà ở hà giữa giường, một tòa cao trăm trượng, cũ dấu vết loang lổ đài cao, phát ra trận trận âm vang, ngồi nằm đường chuyển chi tận, bảng hiệu bên trên còn cần màu đỏ sơn viết ba chữ to. Chỉ là không biết như thế nào, ba chữ này lại không một người có thể thấy rõ. Tân quân, Sở quân, Đường quân, Tề quân, lúc này tất cả mọi người cũng kinh ngạc không thôi. Mặc dù nước sông Hoàng Tuyền lan tràn, khô phong sơn loan áp chế, nhưng tất cả những thứ này tựa hồ cũng chỉ là hư ảo bằng nước. Mắt mong muốn, nhưng tay không thể sờ. Đi lão nương ngươi tiện phụ, dâm phụ, người lão tử sinh nhi không có mắt ra hỏa, mụ nội nó phúc sinh vô lượng thiên tôn, mụ nội nó thái ớt cứu khổ thiên tôn, này thiên cung tiếp dẫn tại sao lại đến rồi? Chính thống đạo môn xuất thân Triệu Quy Chân bất tiện nói tụng. Nhưng chính là như vậy, hắn hay là đem hơn 150 năm sở học tinh hoa, tại lúc này toàn diện tinh luyện ra đây. Cửu Phương Thiên Cung, nơi này sẽ là cái nào một chỗ đâu? Triệu Quy Chân liếc nhìn một phía, đã làm tốt một mình trốn rời nơi thị phi này chuẩn bị. Chẳng qua đúng lúc này, chỉ thấy hàm cốc quan bên trong, Kim Thiền cất kỹ thanh đàn đột nhiên duỗi ra mấy chục cây thô to xúc tu, dường như là từng đầu chân dài đồng dạng. Phóng qua doanh trướng, xuyên qua đám người, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, bay qua hàm cốc quan còn lâu, hướng phía Tam Quốc Liên Quân doanh địa cấp tốc mà đến. Mà tốc độ nhanh chóng, như kia sao băng hỏa diễm đồng dạng. Là tiểu tử này làm. Liêm Pha tại sau khi lấy lại tinh thần, lập tức một phát súng đẩy ra còn trong khiếp sợ hàng ngũ, Lý Tôn Hiếu bắt 10 năm vạn binh khí ngưng kết tại mũi thương, bay thẳng Kim Thiền ấn đường đâm tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, chỉ thấy thanh đàn xuất hiện ở Kim Thiền trước người, cản lại Liêm Pha một kích này. Thanh đàn. Đang nhìn đến thanh đàn sau đó, Triệu Quy Chân chần chờ một chút, liền nhanh chóng thu hồi trong tay chuẩn bị dùng để chạy trốn phụ lục. Lúc này, vũ khí triều nguyên thanh khí hướng phía chân trời vô tận mạng. Mỗi lan tràn ra một tấc, thiên địa dị tượng liền khuyết tán một phần. Khúc khúc nước sông này dường như năng lực ngập đến ta. Đột nhiên, đứng ở hư ảnh nước sông Hoàng Tuyền bên trong binh sĩ, lại có thể có người theo trong miệng ho ra một ngụm đục ngầu nước sông, mà dưới chân thổ địa thì chậm rãi biến vũng bùn lên. Không tốt, thiên cung hàng thế đã không cách nào cản trở, chẳng lẽ lại đạo ra ta mưu đồ trăm năm, thật sự phải thất bại trong gang tấc? Không, 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 ta cùng bọn hắn không giống nhau, ta chỉ cầu trường sinh bất diệt, không cầu phi thăng thành tiên. Một cái lớn mật đến đủ để phản bội tất cả trung nguyên đạo môn ý nghĩ, đột nhiên xuất hiện tại Triệu Quy Chân đáy lòng. Mặc dù ban đầu còn có một chút do dự, nhưng manh mối một sáng sinh ra, liền sẽ thay đổi mất khống chế. Mãi đến khi quyết định, trong tay phất trần vung lên, thiện tay liền chụp tới 6 tên lính. Chỉ thấy Triệu Quy Chân không hề do dự cậy mở sọ não của bọn họ, sau đó đem 6 cái phù lục nhét vào trong đầu. Các vị đạo hữu, bản đạo đã tìm được Cửu Phương Thiên Cung chi tôn, phiền phức các vị giúp ta một chút sức lực, trước giờ mở ra thiên cung tiếp dẫn, chư vị cùng nhau phi thăng thành tiên. Hai tay bấm niệm pháp quyết, Triệu Quy Chân lẩm bẩm nói nhỏ niệm lên từng chuỗi đạo chú. Mà này 6 tên lính cơ thể thì biến phù xương phồng lên, ngũ quan vặn vẹo biến hình, từng viên một viên thịt ở trên người xuất hiện, sau đó dần dần nổ tung. Chỉ trong lát, này 6 tên lính liền biến thành 6 cái tuổi tác không đồng nhất nam nam nữ nữ, mà trong đó còn có khuyến khích Doanh Khải phản loạn vị kia hoàng lao đạo sĩ. Và nó, thiên cung tiếp dẫn lại xuất hiện, Chu Dương đạo hữu, ngươi gọi chúng ta bây giờ đến, là muốn cho mọi người cùng nhau đi cùng ngươi chết sao? Hoàng lao đạo sĩ gầm thét Triệu Quy Chân. Mà 5 người khác vậy đồng loạt hướng bên này nhìn sang. Các vị, Cửu Phương Thiên Cung chi tôn đã bị ta tìm được rồi, tất nhiên Thiên Cung tiếp dẫn không cách nào sửa đổi, không bằng mọi người gọi riêng phần mình một phái, nhường hôm nay thành cho chúng ta chỗ có đạo môn tử giáo phi thăng thịnh thế này. Triệu Quy Chân đưa tay phải ra, chỉ hướng xa xa thanh đàn, sau đó giả trang ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ nói: "Cửu Phương Thiên Cung chi tôn, không phải trước kia tại Lạc Dương thành bên trong thất lạc sao? Với lại bộ dạng này cũng cùng ghi chép không hợp a." Không chỉ là Hoàng Lao đạo sĩ, tất cả mọi người tại nhìn thoáng qua thanh đàn sau cũng kinh ngạc hỏi: "Ừm, bần đạo mấy ngày trước xảo ngộ vật này, về phần bộ dạng này nha, mặc dù cùng ghi chép bên trong không giống nhau, nhưng nó thật sự là Cửu Phương Thiên Cung chi tôn." Triệu Quy Chân đầu tiên là dừng một chút, sau đó thuận miệng nói dối nói: "Rốt cuộc cũng không thể nói, làm năm liền là chính mình đem thanh đàn từ trong Lạc Dương thành trộm ra, thậm chí bởi vì tâm hư, cũng bắt đầu tự xưng dậy rồi bần đạo. Làm năm, sơ đại tiên tử đem thứ này phá hủy về sau, vì che giấu hai mắt người, liền đem sớm đã định tốt Trung Nguyên Bát Đại Tuyệt Binh lại tăng lên một cái, để nó đã trở thành thứ 9 đại Trung Nguyên Tuyệt Binh, người đời chỉ biết là vật này là thiên tử thánh vật, là Trung Nguyên Tuyệt Binh một trong, nhưng lại không biết nó chân chính công dụng." Triệu Quy Chân nheo mắt lại, nhìn nói với thanh đàn. Chương 215, Cửu Phương Thiên Cung, âm gian, Trung Nguyên huyền môn, cử giáo phi thăng, 1, chương 215, Cửu Phương Thiên Cung, âm gian, Trung Nguyên huyền môn, cử giáo phi thăng, 1, lúc này hàm cốc quan trong ngoài hỗn loạn tương mừng. Kéo dài nghìn dặm hư ảnh ảo giác, để người giống như đặt mình vào tại một phương khác thế giới. Bốn quốc tất cả các tướng sĩ, giờ phút này tất cả đều dừng tay lại bên trong đâm về địch nhân qua mâu. Mà ở Tần Quân bên này, Đường Tiên Yến mồ hôi lạnh làm ướt áo bào, cơ thể run nhẹ nhẹ. Trừng lớn hai con ngươi vằn vện tia máu, ánh mắt du ly bất định. Hai đạo mày kiếm chăm chú vặn cùng nhau, tạo thành một đạo thật sâu chữ xuyên khẽ rãnh. Mà ở hắn cách đó không xa, thân làm Trung Nguyên Tam Đại Chính Thống Huyền Môn một trong Nguyệt Đản Sơn thủ đô mộ huyền tử, hắn giờ phút này trên mặt nét mặt đây Đường Tiên Yến còn muốn qua trương. Dường như bị một đôi tay vô hình giữ lại cổ họng. Thậm chí ngay cả tu đạo vài chục năm mới dưới thói quen tới hô hấp tiết tấu, vậy bắt đầu dần dần biến trộn lẫn loạn cả lên. Nơi này lẽ nào là Cửu Phương Thiên Cung một trong âm gian? Mộ Huyền Tử theo bản năng tự lẩm bẩm một câu, sau đó liền vung lên trường kiếm trong tay, chuẩn bị hướng phía lòng bàn tay cắt đi. Không cần. Mạc Tiên Nhân bị hóa trang thành Kim Tiền Đường Tiền Yến, một cái nháy mắt liền đi đến Mộ Huyền Tử bên người, đem nó giơ lên trường kiếm ngăn lại. Kim lão đại, Thiên Cung tiếp dẫn lần nữa như thế, lần này quy mô vượt xa trước đó, ta phải gọi sư phụ cùng các trưởng lão đến giúp ta phong ấn, nếu không thiên hạ đại loạn sợ ra mầm thai bạn. Mộ Huyền Tử một bên ngủ, gấp hướng phía Kim Tiền giải thích, một bên trong lòng không khỏi nghi vấn, rốt cục là ai lại dẫn tới trong truyền thuyết Thiên Cung tiếp dẫn? Nguyệt Đan Sơn đám lão già kia nhóm, lần này là không sẽ tới. Nhìn Kim Tiền xa lạ ánh mắt, cùng chưa từng nghe thấy giọng nói, Mộ Huyền Tử sửng sốt một chút. Kim lão đại, ngươi đây là muốn làm gì? Ta nói không cần. Kim Tiền ngón tay đột nhiên vừa dùng lực, âm thanh lạnh như băng nói lần nữa. Nay Mộ Huyền Tử khó hiểu, Kim Tiền đây là lại làm cái gì? Bất quá, đúng như là Đường Tiền Yến nói tới đồng dạng. Lúc này Tam Quốc doanh địa bên trong, Triệu Quy Chân, Hoàng Lao đạo cùng còn lại 5 vị đạo cô, các đạo sĩ hợp lực ra tay, đã xem 20000 tấm phụ lục, sống sờ sờ chôn vào sở, đường, đủ Tam Quốc các binh sĩ trong đầu. Sau đó, liên cùng vừa rồi Triệu Quy Chân triệu hoán bọn hắn 6 người lúc đồng dạng. Nhường Trung Nguyên Tất Quốc 20000 danh chính thống huyền môn tu sĩ, mượn người khác thịt hiện thân nơi đây. Tiểu Âm Sơn, Hoắc Lâm Động Tiên, Mao Sơn, Huyền Đức Hồ, Quỷ Cốc Huyền Tư Chân Tiên, Ước Mộc Trúc Lâm Động, Thanh Ngọc Phòng, Quát Thương Trạch, Tiêu Giao Dụ, Tây Lương Châu Sơn. Trung Nguyên Tất Quốc, Tam Thập Lục Tiên Phúc Địa chính thống đạo môn toàn bộ đi tới nơi đây. Ngay cả Vương Úc, Đồng Lai, Tam Đại chính thống huyền môn đều tới thứ hai. Mặc dù Tam Thập Lục Tiên Phúc Địa cùng Vương Úc, Đồng Lai cũng không có dốc toàn bộ lực lượng, nhưng cũng dường như móc rông vô liếng. Nhưng tại những người này trong, duy chỉ có không thấy Nguyệt Đản Sơn người. Hoàng đạo trưởng, các ngươi Nguyệt Đản Sơn người làm sao không đến? Một vị qua tuổi cổ hi, tóc hoa dâm mặt mũi nhăn nheo, nhưng lại mặc một thân diễm lệ đạo bào đạo cô nãi mãi, không vui hướng về phía Hoàng lão đạo sĩ hỏi. Hôm nay có lẽ sẽ là tất cả huyền môn thịnh sự ngày, này Nguyệt Đản Sơn người chẳng lẽ lại là bởi vì nhát gan, không muốn mạo hiểm tiến về? Này, bần đạo cũng không phải hiểu rõ, có lẽ là trưởng môn sư huynh kéo đau bụng đi. Xoa xoa trên trán toát ra đổ mồ hôi, Hoàng lão đạo sĩ có chút chột dạ hồi đáp. Theo năm đó rời khỏi Nguyệt Đản Sơn về sau, Hoàng lão đạo sĩ đã mấy chục năm không có liên lạc qua môn phái. Vốn cho rằng tiểu này thịnh sự, sư minh của mình nhất định sẽ dẫn đầu hành động, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Nguyệt Đản Sơn đồng môn thế mà một người đều không có tới. Làm chính mình tại các phương huyền môn trước mặt thoáng có chút lúng túng. Chu Dương đạo cháu, phía trước thứ này chính là Cửu Phương Thiên Cung chi tôn sao? Phái Vương Úc trưởng môn Ô Trọng Lệ, là một vị tuổi gần 200 tuổi, tiên phong đạo cốt lao đạo sĩ. Cùng Triệu Quy Chân chống ngưng luyện ngũ khí triều nguyên, giả nam phong tu hành tam hoa tụ đỉnh khác nhau. Ô Trọng Lệ tu đạo hơn 180 trở, chỉ câu chém dụng trên người tam thi, từ đó hoàn thành kia bước cuối cùng. Nhưng cũng tiếc, chung quy trăm năm thời gian, cũng chỉ là chém dụng hạ thi bành kiểu, trung thi bành chất. Đoạn mất nam nữ chi dụng, nghĩ ăn muốn. Nhưng khoảng cách chém dụng kia cuối cùng thượng thi bành hầu, theo mà phi thăng thành tiên, nhìn như chỉ có cách xa một bước, nhưng một bước này lại là vạn trượng danh sâu, căn bản là không có cách vượt qua. Tự biết đại nạn sắp tới Ô Trọng Lệ, vốn cho rằng chỉ sợ căng cứng không đến đạo môn kế hoạch khai triển ngày ấy. Nhưng người nào biết, thanh đàn đột nhiên xuất hiện, nhường cái kia khô quắt sắp chết cơ thể, lại lần nữa dấy lên hy vọng. Cho nên, không giống với mặt khác những cái kia còn có 50 năm trở lên tuổi thọ các đạo sĩ, lần này đạo môn được ăn cả ngã về không mạo hiểm dù là cuối cùng đều là thất bại, bị bảy quốc liên thủ tiêu diệt tất cả huyền môn huyết mạch, cũng cùng vốn là nhanh phải chết già Ô Trọng Lệ không quan hệ. Đúng vậy, vật kia chính là thứ 9 món Trung Nguyên Tuyệt Binh thanh đàn, ở vào Cửu Phương Thiên Cung bên ngoài khác một phương thiên địa. Triệu Quy Chân cũng eo hướng đi về phía trước đạo lễ. Mặc dù hai người nhìn lên tới giống nhau giàn mua, nhưng cái này bối phận lại là thực sự kém một đời. Sơ đại thiên tử từng liên hợp tứ hải bát hoang, thanh đàn, cùng nhau diệt Cửu Phương Thiên Cung, nhất thống Trung Nguyên, nhưng lại bởi vì tự thân quốc vận có hạn, lại chỉ có thể đem vừa thống nhất Trung Nguyên phân đất phong hầu mà trị. Ha ha, tên kia dẫn đến tử vong cũng không nghĩ đến đi, Cửu Phương Thiên Cung hội xuất hiện lần nữa ở trên vùng đất này. Ô Trọc Lệ cười to, sau đó nhân tiện nói bảo vung lên, liền dẫn Vương Ốc Sơn người hướng phía Kim Tiền Phương hướng đi đến. Mà cùng lúc đó, Liêm Pha, Hạ Vũ, Lý Tồn Hiếu ba người vậy ngừng tranh chấp, hướng phía những thứ này không mời mà tới các đạo sĩ, nâng lên súng trong tay kích. Không có Vương Thất mệnh lệnh, Huyền Môn lại dám tự mình xuống núi, các ngươi những thứ này đạo sĩ mũi trâu là không muốn sống sao? Hạ Vũ trong tay bá vương thương nhắm thẳng vào Ô Trọc Lệ bên ngoài, âm thanh lạnh lùng chất vấn. Hạ tướng quân, bần đạo mặc dù tại Vương Úc nhưng sớm đã nghe ngài đại danh hồi lâu, bây giờ chúng ta Huyền Môn đột nhiên đến thăm, cũng là vì hiểu rõ thiên hạ này muôn dân chi nạn. Thiên Cung tiếp dẫn, hàng cấp quan phụ cận hiện nay chỉ là hiện hóa âm gian một góc, nếu là Cửu Phương Thiên Cung toàn bộ hiện thế, thiên hạ sợ sắp rời chủ. Binh khí, quốc vận là Trung Nguyên chí tôn, trời sinh liền đối bọn họ những thứ này nguồn gốc từ Cửu Phương Thiên Cung Huyền Môn đạo thuật có tác dụng khắc chế. Trừ phi bạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Ô Trọc Lệ cũng không muốn mặt. Rốt cuộc Tam thập lục thiên phúc địa, lại thêm Vương Úc, Đồng Lai, cũng không phải một nước binh lực chi địch. Cái gì chó má Thiên Cung tiếp dẫn, bên trong nguyên bản là bảy quốc tranh bá, thế nào rời chủ mà nói? Hạ Vũ mới mặc kệ nhiều như vậy, hắn chỉ cho rằng phát sinh trước mắt lần này dị tượng, khẳng định cùng những lao đạo sĩ này nhóm thoát không ra quan hệ. Hạ tướng quân, tuyệt đối không thể à, ngươi có phải không chú ý này trăm bạn các tướng sĩ tính mạng sao? Cùng Ô Trọc Lệ khác nhau, Triệu Quy Chân thì là du hoạt rất nhiều, hắn biết do Hạ Vũ bản tính, cũng biết cái kia ứng đối ra sao. Chương 215, Cửu Phương Thiên Cung, âm gian, Trung Nguyên Huyền Môn, cử giáo phi thăng, 2, chương 215, Cửu Phương Thiên Cung, âm gian, Trung Nguyên Huyền Môn, cử giáo phi thăng, 2, Hạ tướng quân, này hết thảy trước mắt cũng không phải là hư ảnh bập biển, như không kịp thời ngăn cản, một ngày sau đó, này đầy trời âm gió nhẹ nhàng thổi, liền có thể thổi tan các tướng sĩ ra thịt, này nước sông Hoàng Tuyển chạy xiết, cho dù nuốt hết trăm vạn đại quân vậy không thành vấn đề. Tướng quân, mời ngươi là thủ hạ các tướng sĩ nghĩ. Cái gì Thiên Cung tiếp dẫn, Cửu Phương Thiên Cung, thiên hạ rời chủ, Triệu Quy Chân hiểu rõ đám này võ tướng nhóm đầu, mỗi cái đều là tảng đá u cục căn bản không thể nào giải thích rõ ràng. Thay vì nói những thứ này, không bằng nói đơn giản thô bạo điểm. Trực tiếp nói cho Hạ Vũ bọn hắn, nếu là Huyền Môn hôm nay không xuất thủ, tất cả mọi người ngày mai đều phải chết. Nay quả nhiên không ra Triệu Quy Chân đoán trước, Hạ Vũ, Lý Tồn Hiếu hai người tất cả đều lộ vẻ do dự. Rốt cuộc Tam Quốc liên quân bên trong, sở đường hai quốc binh sĩ còn không phải thế sao cái số lượng nhỏ. Với lại theo vừa mới bắt đầu, quả thực có người theo trong miệng ho ra đục ngầu nước sông Hoàng Tuyền. Sương Linh quân các hạ, người xem việc này nên làm thế nào cho phải? Do dự mãi về sau, Hạ Vũ cùng Lý Tồn Hiếu hai người đồng thời nhìn phía đứng ở một bên hồi lâu cũng chưa hề nói chuyện Sương Linh quân. Về phần Liêm Pha mà, hai người bọn họ mới lười nhắc mở miệng hỏi một câu. Rốt cuộc Liêm Pha hiện nay chỉ có thể coi là một cái cường đại thuê binh mà thôi. Thủ hạ binh sĩ không có một cái nào là hắn tự mình huấn luyện, tất cả đều là đến từ ba nước sở đường thể. Các ngươi muốn làm thế nào? Sương Linh quân hất cằm lên, chăm chăm vào Triệu Quy Chân cùng Ô Trọc Lệ hai người, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Nếu là thật sự như hai người này nói tới một dạng, nay kéo dài nghìn dặm hư ảnh trường hà lại biến thành thật sự, như vậy vừa bận chui vào nước sông Hàm Cốc Quan, trong khoảnh khắc liền sẽ bị dòng nước xiết xuống hủy. Hàm Cốc Quan bị phá, thì tương đương với Tần Quốc mở ra chính mình đông cửa lớn, mặc cho còn lại lục quốc xâm phạm. Cho dù ngày sau mọi thứ đều năng lực khôi phục bình thường, Tần Quốc cũng sẽ biến bước đi liên tục khó khăn. Chết tiến có thể công lui có thể thủ tự nhiên ưu thế. Không tiện nhiều lời, với lại chúng ta Huyền Môn cũng chỉ có ba thành nắm chắc, Sương Linh quân xin các hạ ngài nhanh chóng quyết định, nếu là lại như thế mang xuống, sợ rằng sẽ thất thất lương cơ. Triệu Quy Chân giả trang ra một bộ cấp bách dáng vẻ, liên tục thúc giục. Làm sơ do dự chốc lát, Sương Linh quân đột nhiên mở ra nhắm lại hai mắt, tràn đầy vết dạn môi nhẹ nhàng hơi mở, "Các vị Huyền Môn các đạo trưởng, xin cứ tự nhiên." Thời khắc này Sương Linh quân trong lòng chỉ muốn hai chuyện, kiện thứ nhất chính là bảo vệ Hàm Cốc Quan, mà kiện thứ hai mới là Kim Thiền. Tại Sương Linh quân trong mắt, Kim Thiền là doanh lâu tâm phúc, hơn nữa còn là một cái cực kỳ xuất sắc tướng lĩnh. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, ngày sau tuyệt đối sẽ biến thành doanh lâu chinh chiến thiên hạ lúc một thanh lợi nhận. Nhưng dưới mắt loại tình huống này, Triệu Quy Chân trong miệng nói tới Thiên Cung tiếp dẫn thấy thế nào cũng cùng Kim Thiền thoát không được quan hệ. Tại cân nhắc lợi hại về sau, Sương Linh quân chỉ có thể trước đem Hàm Cốc Quan cất đặt thủ vị. Về phần Kim Thiền sinh tử, cũng chỉ có thể giao cho chính hắn. Các vị đạo hữu, cử giáo phi thăng hay là rơi vào vực sâu thì nhìn xem hôm nay, mời các vị không muốn giữ lại, cùng đi ta đạo môn kế hoạch trăm năm. Một tay trên không trung vẽ ra một tấm to lớn huyết phù, Ô Trọc Lệ chuyển thanh nhập tâm, nhường ở đây hai vạn huyền môn đạo hữu tất cả đều nghe rõ ràng. Tùy theo mà đến còn có tràn ngập nổi lên bốn phía nồng đậm sương trắng, che khuất Tam Quốc liên quân tầm mắt mọi người, trong đó vậy bao gồm Sương Linh quân bọn hắn. Rốt cuộc đợi lát nữa sự việc, nếu để cho bọn hắn nhìn thấy, chỉ sợ trước tiên liền sẽ cử binh thẳng hướng tất cả huyền người trong môn. Cử giáo phi thăng, phục hồi ta huyền môn huy hoàng. Tất cả mọi người trong lòng mặc hô một câu về sau, liền lập tức đi tứ tán, vì môn phái làm trung tâm riêng phần mình hình thành trận pháp. Hoàng đạo trưởng, Nguyệt Đàn Sơn tất nhiên không người tới trước, này phi thăng liền không có cơ hội của ngươi, ngươi nhanh chóng rời đi, không muốn làm hư chúng ta đại sự. Ô Trọc Lệ trừng mắt liếc cách đó không xa lẻ loi một mình Hoàng lão đạo, trong giọng nói không có một tia tình cảm có thể nói. Ô trưởng môn, vì lần này phi thăng, ta giả ý phản bội chạy trốn sư môn 50 năm, là huyền môn tạo ra được có tần quốc quốc vật người, ngươi bây giờ là muốn qua sông đoạn cầu sao? Chỉ thấy Hoàng lão đạo hai con ngươi chăm chú híp mắt cùng nhau, cả người bị Ô Trọc Lệ vừa rồi câu nói kia tức giận toàn thân phát run. Hừ, Nguyễn Đàn Sơn tất nhiên không một người tới trước, đó chính là phản bội chúng ta tất cả huyền môn đạo hữu, này phi thăng tư cách tự nhiên không có quan hệ gì với ngươi. Ô Trọc Lệ lạnh hừ một tiếng, sau đó liền để Vương Ốc Sơn các đệ tử nhóm rút ra bên hông trường kiếm. Ngươi Vương Ốc Sơn khinh người quá đáng. Tất nhiên Ô Trọc Lệ như thế tiểu nhân sắc mặt, Hoàng lão đạo vậy dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ sức. Đã ngươi bất nhân, cũng liền đừng trách ta bất nghĩa. Làm ngày tại Ung Thành, Triệu Cơ Sở sinh ở dưới cái đó cùng doanh lâu cực kỳ tương tự, đồng thời có quốc vận trẻ con, chính là phi thăng quan trọng một vòng. Hoàng lão đạo sĩ trong lòng đã quyết định, cho dù chết cũng sẽ không đem nó giao ra đây, nếu không cá chết lưới rách, rơi vào cái thân tiêu đạo vẫn kết cục. Ha ha, ngươi thật coi ta không có phòng ngươi một tay sao? Ô Hoàn. Theo Ô Trọc Lệ hô to một tiếng sau, chỉ thấy vừa nãy cái đó thân mang diễm lệ đạo bảo đạo cô nãi nãi, nắm một cái cầm trong tay hắc thủy long tỷ năm đồng, từ đằng xa đi ra. Mà đứa trẻ này, liền là ngày đó tại Ung Thành Triệu Cơ mang thai 10 tháng sinh hạ Quý. Chẳng qua lúc này Quý hai mắt vô thần, dường như là một bộ nghe lời như con rối, mặc cho Ô Hoàn bài bố. Ngươi các ngươi. Thấy cảnh này, Hoàng lão đạo sĩ liền biết mình sớm đã bị Ô Trọc Lệ theo dõi. Khi mà át chủ bài rơi vào trong tay người khác một khắc kia trở đi, Hoàng lão đạo sĩ trong nháy mắt như là già rồi mấy chục tuổi một dạng, còn xuống thân thể tràn đầy thê lương. Vì hôm nay phi thăng, chính mình giả ý mưu phản Nguyệt Đàn Sơn mấy chục năm, còn tập hội một thân tà thuật. Ai ngờ, cuối cùng đổi lấy lại là Ô Trọc Lệ nhẫn tâm vứt bỏ, cùng sư môn đâm lưng. Cút đi, nếu không bản đạo hiện tại liền để ngươi hồn phi phách tán, bỏ mình đạo tiêu. Nhìn Ô Trọc Lệ kia tàn nhẫn ánh mắt, Hoàng lão đạo thở dài về sau, liền cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Hắn muốn đi Nguyệt Đàn Sơn một chuyến, hỏi một chút trưởng môn vì sao phải làm như vậy. Chính mình nhiều năm như vậy nỗ lực, rốt cục là vì cái gì? Các vị đạo hữu, chúng ta bắt đầu đi. Theo Hoàng lão đạo rời khỏi, Ô Trọc Lệ trực tiếp một cái bẻ gãy Quý cổ, sau đó đem nó thi thể cao cao ném không trung. Mà Ô Hoàn, Triệu Quy Chân cùng còn lại bốn người, chia ra đối với sáu cái cùng quý không xê xích bao nhiêu, đồng thời cầm trong tay lục quốc ngọc tỷ năm đồng, làm ra động tác giống nhau. Chỉ một thoáng, thất bộ thi thể trên không trung va chạm, như cái kia ăn tiết làm sủi cảo lúc bánh nhân thịt giống nhau vào hợp lại cùng nhau. Sau một lát, chỉ thấy một khỏa trường thất cái đầu cự đại nhục cầu trên không trung xoay tròn, mà bốn phương tám hướng rỗi ra thất hai tay nhỏ bên trên, còn riêng phần mình nâng lấy một viên ngọc tỷ. Bên kia, chỉ thấy Triệu Quy Chân ra hỏa này, lặng lẽ hướng lui lại đi, đồng thời cặp kia mắt nhỏ tròng phát ra từng đạo xảo trá tinh quang. Ha ha, một đám ngu xuẩn, còn thật sự cho rằng cử giáo phi thăng dễ dàng như vậy. Bằng đạo gia ta này một thân câu chuyện thật, chỉ cần có thể trưởng sinh, đó chính là thần tiên, ở đâu đều là tiền giới, ở đâu đều là bạch ngọc kinh, phàm gian hưởng thụ gì không sung sướng, kẻ ngốc mới đi ngày đó cung trong. Chương 216, an hắn mới có thể trưởng sinh bất diệt, phi thăng thành tiên, 1, chương 216, an hắn mới có thể trưởng sinh bất diệt, phi thăng thành tiên, 1, ngây người tại nguyên chỗ kim điển, lúc này đại não một mảnh hỗn độn, cơ thể nhẹ như mây bay đồng dạng. Cả người thần ánh nội liễm, thanh khí bốn phía, giống như nhập định, không cảm giác được bốn phía phát sinh tất cả sự vật. Rất có tích lũy năm đám, bốn hội, ba hợp, hai mà quy nhất, còn nguyên vô cực xu thế. Mà hương lô trạng thanh đàn thì là treo cách đỉnh đầu, ba cây ốm giải cúng hương nhóm lửa, đem kim thiền thể nội tràn ra ngoài ngũ khí triều nguyên không ngừng thôn vệ vào trong. Các vị đạo hữu, tất nhiên thanh đàn đã tìm được, các vị liền theo bần đạo trước đoạn mất này thiền cung tiếp dẫn, nếu là âm gian tái hiện, chúng ta đem triệt để đánh mất phi thăng cơ hội. Ô Trọc Lệ hô to một tiếng, sau đó tay chỉ nâng lên hướng phía không trung điểm tới, nhường hướng trên đỉnh đầu kia do bảy quốc chi tử thoán thành biến thịt, nâng lấy các quốc gia ngọc tỷ hội tụ dậy rồi quốc vận. Mặc dù này bảy viên ngọc tỷ đều là do Mặc Gia Thần Cơ môn chế tạo phản phẩm, nhưng chỉ là dùng một lần lời nói, ngược lại cũng không trở thành lập tức bể nát. Chỉ một thoáng, Tần Lĩnh, Thái Hoành, Trường Bạch, Đô Giang, Thái Hổ, Long Môn, Gia Lang, Trung Nguyên thất quốc long mạch nơi bên trên, đồng thời tuôn ra ngập trời quốc vận, hướng phía Hàm Cốc quan phương hướng hội tụ. Tông miếu đổ sụp, hoàn câu băng liệt. Tại Tần Lĩnh, Trung Nam, Vương Thuận, Thái Bạch ba tòa chủ phong bên trên, làm ngày doanh lâu là Tây Thủy biên tái bố thí quốc vận lúc, xuất hiện kia hư tối năm con long trảo, đuôi rồng cùng hé mở miệng rồng, đồng thời phá núi mà ra. Nhưng chẳng biết tại sao, chúng nó chỉ là mạo cái đầu về sau, liền lại chui trở về dưới mặt đất. Chỉ chốc lát, chỉ thấy Hàm Cốc quan phụ cận, khổng lồ quốc vận hướng phía bảy cái phương hướng tản đi, mãi đến khi đem âm gian hư ảnh triệt để bao trùm, ngăn cản hắn tiếp tục lan tràn sau mới ngừng lại được. Bên kia, khoảng cách Hàm Cốc quan ngàn dặm bên ngoài, âm gian hư ảnh biên cánh chỗ. Một tòa cao trăm mét viết Phong Đô hai chữ hoành trong cửa, âm phong nổi lên bốn phía, vì ảnh nặng nề, tràn ngập màu máu xích hồng quang ảnh. Một khỏa con mắt thật to từ bên trong cửa nhìn ra bên ngoài, 18 đồng tử đổi tới đổi lui, tựa hồ là đang tìm cái gì. Sinh tại Trung Nguyên, chết về Phong Đô. Âm gian mới là chúng sinh nơi hội tụ, ha ha, cho dù hôm nay không cách nào tái hiện, nhưng bởi vì đã chủng, quả liền định, càn khôn như thế nào nghịch chuyện, chỉ là phàm nhân mà thôi, thôi, thôi. Thanh âm trầm thấp như kia bị cắt cổ họng phát ra đồng dạng. Dứt lời, liền biến mất ở hậu phương trong bóng đen. Mà cùng lúc đó Hàm Cốc quan bên ngoài, Ô Trọc Lệ cùng đồng lai trưởng môn Tạ Tự Nhiên, một vị nhìn lên tới chỉ có ngoài 30 phụ nhân xinh đẹp. Chỉ thấy hai người này cùng nhau chỉ huy bước, đồng lai, hay là có tam thập lục thiên phúc địa các vị các đạo sĩ đồng thời thi pháp, trấn áp bị quốc vận bao trùm âm gian hư ảnh. Thiên địa huyền tông vạn khí bản căn, quảng tu ước kiếp chứng ta thần thông, ngũ hành thiên ý, khóa vàng ngân liên, đóng mở thời khắc, đều là con đường, tâm tức đều ở, thần khí tan sướng. Mên ngông bạch ngọc kinh, nặng nề kim cương sơn. Phong. Hai vạn tên đạo sĩ tay cầm pháp khí, cùng nhau đồng thời thấp giọng do dự. Sau đó, liền thấy vạn trọng đại sơn tổng số chi vô tận kim quang xiển xích, bao trùm thiên địa, xông phá âm gian hư ảnh, nhường thiên địa trở lại bình thường. Mặc dù thiên cung tiếp dẫn nguy hiểm tạm thời giải trừ, nhưng Ô Trọc Lệ cùng Tạ tự nhiên hiểu rõ, tiếp xuống mới là bọn hắn thật sự việc cần phải làm. Ba vị tướng quân, thiên cung tiếp dẫn đã bị chúng ta tạm thời chế trụ, nhưng nếu muốn triệt để đoạn tuyệt âm gian tái hiện, còn cần làm phiền ngươi nhóm ngưng kết mạnh nhất binh khí, hướng vật này công tới. Đem bảy quốc chi tử cục thịt dùng phù lục che giấu về sau, Ô Trọc Lệ liền tản ra sương mù dày, chỉ hướng xa xa trôi nổi tại đỉnh đầu kim tiền thanh đàn, hướng phía Hàn Vũ, Liêm Pha, Lý Tồn Hiếu ba người hô. Tất nhiên đã khôi phục bình thường, vì sao còn phải làm như vậy? Trong ba người, chỉ có Hạng Vũ đối với đám này các đạo sĩ trong lòng còn có hoài nghi. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, đám người kia nhóm không có ý tốt, nhất định là có mưu đồ khác. Chẳng qua đối với bọn này đạo sĩ dòng nhóm, cao ngạo Hạng Vũ lại không muốn đem bọn hắn để vào trong mắt. Tướng quân, vật này không phá thiên cung tiếp dẫn chắc chắn tái hiện, nhưng thứ này chỉ có trung nguyên binh khí mới có thể đem nó phá hủy, bần đạo năng lực nông cạn, chỉ có thể xin giúp đỡ các vị tướng quân. Ô Trọc Lệ không hổ là sống nhanh 200 năm nhân tình, rất nhanh liền học xong cùng đám này võ tướng liên hệ phương thức. Tướng quân, chúng ta Huyền Môn tiểu đạo đã lấy hết đủ khả năng sự tình, thiên hạ muôn dân ngày sau có thể hay không an bình, thì nhìn xem ba vị có muốn xuất thủ hay không. Đồng Lai trưởng môn Tạ tự nhiên có hơi không người, cúi đầu nói, mà cái chán vải tóc thể, khẽ vuốt trắng toát như sóng nước sữa bò bình thường ra thịt. Mặc dù sớm đã hơn trăm mỗi năm tuổi, nhưng thời gian tại trên mặt của nàng dường như không có để lại bất kỳ dấu vết. Tất nhiên thoại đã đến nước này, ba người vậy liền không do dự nữa, cầm vũ khí lên, liền hướng phía thanh đàn đánh ra gần như mạnh nhất một kích. Xong rồi, nhìn thấy binh khí đánh phía thanh đàn một nháy mắt, Ô Trọc Lệ trong nháy mắt hưng phấn lên, khô cằn cơ thể vì kích động mà biến có rút run rẩy lên. Giờ khắc này, binh khí, quốc vận, đạo môn không cách nào nắm giữ hai kiện trung nguyên chí bảo, rốt cục vẫn là tới tay. Các vị đạo hữu động thủ đi, thành bại ở đây giơ lên, nếu là được chuyện mọi người cùng nhau bạch nhật phi thăng. Tạ tự nhiên, Ô Trọc Lệ không giả vờ, hai người sôi nổi giật xuống ngụy trang mặt nạ. Giờ khắc này, trên bầu trời ẩn tàng phù lục tản ra, to lớn biên thịt bốc lên lộc cộc tiếng vang, thất hai tay nhỏ nâng lấy các quốc gia ngọc tỷ, đồng thời thúc đẩy quốc vận, nhường hắn dung nhập Hạng Vũ ba người binh khí trong. Cử động lần này qua đi, cục thịt vênh tạc, ngọc tỷ vỡ nát. Mà một giây sau, chỉ thấy thanh đàn vỡ ra một đạo tế văn. Đúng lúc này, tế văn không ngừng quyết tán, cho đến vỡ vụ liên miên, hóa thành hàng luồng màu xanh một phấn, đem thần du kim tiền bao vây về sau, cùng nhau trôi hướng không trung. Này, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lại chúng ta bị tên kia lừa? Đã bị Hạng Vũ đám người vây quanh Ô Trọc Lệ, nhìn trước mắt phát sinh tất cả, vô ý thức nhuyễn giật mình cổ họng. Đờ đẫn hai mắt nhìn lên bầu trời không lúc đích. Lao đạo sĩ, nói cho ta biết vừa nãy nổ tung đó là vật gì. Hạng Vũ triển khai song đồng, đem binh khí ngưng kết đến cực hạn, sau đó cầm trong tay bá vương thương chỉ hướng Ô Trọc Lệ cùng Tạ tự nhiên, nhìn đầy đất thịt vụn cùng ngọc tỷ tàn khối hỏi. Chỉ là còn không đợi Ô Trọc Lệ đáp lời, đột nhiên, màu xanh một phấn, ở giữa không trung tạo thành một cái mơ hồ cung điện hình dáng. Mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng này lưu chuyển bi quang, quả thực tản ra một loại thần bí khó lường khí tức. Chỉ là hút vào một xoan mũi, liên để phía dưới các đạo sĩ, thể nội tu vi có biến hóa về chất. Ha ha, không sai, chính là nó hiện ra. Ô Trọc Lệ vui đến phát khóc, hai hàng lão lệ theo gương mặt trượt xuống. Nhiều năm chưa chém xuống thượng thi bành hầu, bây giờ lại có đột phá cảm giác. Giờ phút này, ngay cả chính Ô Trọc Lệ cũng không ngờ rằng, hắn cái này đem chết thân thể, thế mà còn thật có thể đợi được ngày này. Giữa không trung, đầu tiên là tiên cung mái hiên, như ưng miệng bén nhọn mà bén nhọn, chậm rãi theo trong hư không nô ra, mang theo một loại nhiếp nhân tâm phách uy nghiêm. Sau đó, thanh đồng nóc nhà dần dần hiện hiện, trầm trọng thanh đồng trên bảng, dấu vết tháng năm hóa thành màu xanh đồng, lại như cũng không che giấu được kia đẹp đẽ vô song phù điêu. Đúng lúc này, từng cây to lớn của cung điện bắt đầu hiện hiện. Chương 216, an hắn mới có thể trường sinh bất diệt, phi thăng thành tiên. 2, chương 216, an hắn mới có thể trường sinh bất diệt, phi thăng thành tiên. 2, mỗi một cây cũng tráng kiện vô cùng, cán thượng quay quanh nhìn kỳ dị đường vân, mà kiểu này đường vân thì tại Trung Nguyên chưa bao giờ xuất hiện qua. Đứng ở tiên điện phía trước nhất, cửa lớn từ từ mở ra. Một cỗ bảng bạc mà thuần túy khí tức cầm vang tuôn ra. Cửa lớn cao tới mấy chục trượng, thanh đồng đúc thành. Trong môn, một đạo trăm trượng rộng thanh đồng thiên thê, theo cột cửa tự ở giữa, xông thẳng tới chân trời với tới. Tại thiên thê cuối cùng, một tấm điêu khắc cổ lão mà tối nghĩa phủ văn ghế đồng, lóe yếu ớt thanh quang. Mà trên ghế ngồi, thì ngồi rời rạc thất thần kim thiền, dưới chân hắn, còn nằm ngửa một bộ đã làm xẹp hào không sức sống thi thể. Nhìn kỹ lại, thi thể này tướng mạo, thế mà cùng kim thiền cực kỳ tương tự. Phương này tiên cũng đã không, các vị đạo hữu mời theo ta cùng nhau phi thăng, chúng ta vào ở sau chính là bên trong chủ nhân, liền có thể trở thành kia trong truyền thuyết tiên, cùng hưởng trường sinh, cùng hưởng bất diệt. Ô Trọc Lệ hô to một tiếng, sau đó như một đầu đói khát giống như dã thú, chân đạp trường kiếm, hướng phía kia thanh đồng tiên cung bay đi. Theo sát phía sau hắn là Đồng Lai trưởng môn Tạ tự nhiên, lại phía sau mới là phản ứng hơi chậm chút còn lại đạo sĩ. Bán tên. Phát hiện mình bị lợi dụng, Liêm Pha lập tức hạ lệnh, nhường bốn phía mười mấy vạn binh sĩ kéo cung bán tên, hướng phía bầu trời những thứ này đạo sĩ rậm nhóm đủ bắn đi. Mà hắn cũng là lần nữa ngưng kết binh khí, quả quyết hướng phía Ô Trọc Lệ vung ra một kích đồ quốc. Hừ, thành tiên đang ở trước mắt, bản đạo như thế nào để các ngươi làm hư đại sự của ta? Ô Trọc Lệ cùng Tạ tự nhiên cũng là loại người hung ác. Nói thẳng bào vung lên, liền để phi chậm nhất những người kia, tại phía dưới cùng đúc thành một đạo nhân tượng, chắn mũi tên đẩy trời cùng liêm pha đổ quốc. Bị đánh thành cho khối thi thể, nương theo lấy huyết dịch nồng tương như mưa rơi hướng rơi xuống. Trong lúc nhất thời, ngược lại là Kìm Chân đồng dạng dự định xuất thủ Hạng Vũ cùng Lý Tôn Hiếu. Hừ, kỳ kỹ dâm xảo mà thôi, và trở về đường quốc về sau, ta muốn đem đại đường cảnh nội các đạo sĩ toàn bộ chặt xuống đầu, đập đạo quan của bọn họ, đốt đi bọn hắn đỉnh núi. Lý Tồn Hiếu khinh thường hừ một tiếng, sau đó hừ hướng trên mặt đất khạc một bãi đàm. Mặc dù những thứ này đạo sĩ dởm tuyệt sẽ không là đối thủ của mình, nhưng những thứ này không thể tưởng tượng thủ đoạn, ngược lại là có chút phiền phức. Mà thì giờ khắc này hoảng hốt, Tam thập lục thiên phúc địa cùng bước ốc, đồng lai, sống sót một vài người, đã toàn bộ đứng ở thanh đồng đại môn cửa. Ha ha, đạo gia ta thành, đạo gia cuối cùng thành tiên. Từng ngụm hút lấy đến từ thanh đồng môn phía sau khí. Ô Trọc Lệ đột nhiên phát hiện, râu mép của mình cùng tóc chẳng những rậm rạp, với lại vậy theo hoa dâm biến thành màu đen. Nếp nhăn cũng đều nhạt không ít. Thậm chí mấy trăm năm đến đều không có sao động qua nửa người dưới, lại nhìn thấy bên cạnh Phong Vận Dư Âm Tạ tự nhiên về sau, cũng dần dần có cảm giác. Đạo hữu, chúng ta cái này thành tiên. Tạ tự nhiên sờ lên chính mình nâng lên ngực, sau đó xoay người lại hỏi hướng trẻ lại không ít Ô Trọc Lệ. Mặc dù thân thể xác thực trẻ rất nhiều, nhưng Tạ tự nhiên có chút không tin, là cái này cái gọi là thành tiên. Chỉ là trẻ tuổi, này thành tiên không khỏi cũng quá trò đùa đi. Vạn kiếp bất diệt, nhân quả bất chiêm, an không nghĩ, dâm không muốn, trí không ngu, nhục thể trường sinh bất diệt, nếu theo ta huyền môn tổ tiên nói, đây cũng là thành tiên. Vừa mới dứt lời, Ô Trọc Lệ liền cảm giác có chút không đúng. Nếu theo huyền môn tổ tiên nói, thành tiên sau hội loại bỏ thận bên trong dâm khí, nhưng vì sao chính mình nhìn Tạ tự nhiên lúc nhưng vẫn là có một loại nguyên thủy nhất xúc động. Ôm thái độ hoài nghi, Ô Trọc Lệ rút ra trường kiếm, không có dấu hiệu nào một kiếm vung xuống, chém dụng bên cạnh Mao Sơn một vị tiểu đạo sĩ đầu. Chỉ một thoáng, máu tươi phun ra ngoài, đem thanh đồng làm thành sàn nhà nhuộm đỏ. Vị này ngay cả tên cũng không biết tiểu đạo sĩ, trước một giây còn đang vì thành tiên mà mừng thầm, sau một giây liền trở thành một bộ không đầu thi. Đạo hữu, ngươi đây là muốn làm gì? Tạ tự nhiên nhíu mày, hướng rút lui mấy bước, tay phải ấn tại trên đồng lai ngọc xích, lạnh giọng hỏi hướng trước người Ô Trọc Lệ. Không đúng, không đúng, tất nhiên thành tiên sau hội bất tử bất diệt, kia bị đạo hữu này vì sao còn có thể chết đi? Ô Trọc Lệ nghi ngờ tự đủ. Chẳng lẽ mình thật sự vẫn chỉ là phàm nhân một cái, cũng không có thành tiên? Có thể là chúng ta còn chưa bước vào trong tiên cung, hiện tại chỉ là tiên khu rất có chút thành tựu mà thôi. Tiểu đạo sĩ chết, Tạ tự nhiên đương nhiên sẽ không để ý chẳng qua đối với Ô Trọc Lệ lời nói, nàng vậy đồng dạng bắt đầu nghi ngờ. Được rồi, phàm gian chúng ta khẳng định là trở về không được, hiện tại chỉ có bước vào tiên cung, đợi thành tiên sau đem môn phái đệ tử tiếp nhập vào đến con đường này có thể đi. Không cần Ô Trọc Lệ nói, lúc này trái tim tất cả mọi người trong đều hiểu. Nếu là không thành tiên được cứ như vậy trở về lời nói, chỉ sợ bảy quốc vương thất kiện thứ nhất chuyện cần làm, chính là diệt trừ thiên hạ tất cả huyền môn. Đi, chúng ta đi vào trước lại nói. Liền trước mặt mọi người người chuẩn bị bước vào thanh đồng thiên cung cửa lớn lúc, chỉ thấy một đạo chân đạp phù lục bóng người hướng phía bên này bay tới. Ngươi là phương nào môn phái đệ tử? Ô Trọc Lệ mở miệng hỏi. Lâm Yêu. Chỉ thấy Thoát Thiên Nhân bị Đường Tiền Yến thay đổi ngày xưa lô mãng, chắn chúng đạo sĩ trước mặt. Lâm Yêu, Lâm Yêu, ngươi là sơ đại thiên tử Lâm Yêu, ngươi làm sao có khả năng còn sống sót? Ô Trọc Lệ lặp đi lặp lại thì thầm mấy lần về sau, liền trong nháy mắt biến kinh ngạc đến cực điểm. Trước đây đã biến chân nhăn ra mặt, bởi vì hắn khuyết đại nét mặt, dường như sinh ra từng đạo nếp nhăn. Mà Lâm Yêu thì là Đường Tiền Yến thân vì thiên tử lúc sở dụng tên. Là ta. Dùng thất quốc quốc vận cùng binh khí phá vỡ thanh đàn, liền có thể vào Cựu Phương Thiên Cung chi tôn, sau đó phi thăng thành tiên. Ý tưởng này chính là ta cùng Ngô, Đồng Lai, Nguyệt Đàn Sơn tổ tiên cộng đồng bàn bạc. Đường Tiền Yến hai con ngươi buông xuống, ánh mắt bên trong tựa hồ tại ẩn tàng cái gì. Ngươi tới nơi này làm gì? Ô Trọc Lệ rõ ràng cũng không phải vô cùng tin tưởng Đường Tiền Yến lời nói, nhưng lại không dám trực tiếp đắc tội, cho nên chỉ có thể mở miệng trước hỏi. Các ngươi như vậy là không thành tiên được. Đường Tiền Yến một câu nói kia, nhường trước người một đám đạo sĩ trong nháy mắt trợn mắt. Không thành tiên được? Nếu là không thành tiên được, bọn hắn những người này nhất định hái cốt không còn. Mặc dù người xuất gia không có cựu tộc mà nói, nhưng vì ta thuật đi luyện chế bảy quốc vương thất huyết mạch, đồng thời lấy trộm quốc vận, chỉ sợ lột da cỏ huyền, vũ mã phanh thây đều là nhẹ. Nếu là thành tiên liền năng lực trường sinh bất diệt, vậy hắn làm sao lại như vậy trở thành thi thể? Đường Tiên Yến ngón tay duỗi ra, hướng phía thanh đồng thiên thê cuối cùng, kim thiền dưới chân cô thi thể kia nói. Theo Đường Tiên Yến ngón tay phương hướng nhìn lại, một ít mắt sáng người, rất nhanh liền phát hiện kim thiền cùng cô thi thể kia tồn tại. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Một người trong đó không thể tưởng tượng nổi thoát ra. Vừa rồi tại Tam Quốc doanh địa bên trong, tất cả mọi người trong lòng chỉ có phi thăng thành tiên chuyện này, hoàn toàn không để ý đến ngũ khí triều nguyên tiết ra ngoài, dẫn phát thiên cung tiếp dẫn kim thiền. An hắn, các ngươi mới có thể trường sinh bất diệt, phi thăng thành tiên. Chỉ thấy Đường Tiền Yến đôi mắt lạnh lẽo, thần sắc lạnh lùng mở miệng nói. Các minh đệ, nhảy đặt các đại lão, ta chẳng biết xấu hổ cầu cái toàn bộ đặt trước có thể không? Hiện tại cho dù theo lên khung chương thứ nhất, đặt mua, vậy không có nhiều tiền, nghĩ kéo một chút thành tích, để cho đề cử nhanh lên lại đến một vòng.